Chương 122, Đoạn Long Thạch Hiện, bị nhốt địa cung. Chương 122, Đoạn Long Thạch Hiện, bị nhốt địa cung. Giọng Lý Thái Hằng từ bên cạnh truyền đến. Mấy người nhìn nhau, trong cơ thể cương khí xoay chuyển, thân ảnh trong nháy mắt đã biến mất trong hồ nước. Thung lũng u tịch vốn có chút náo nhiệt trong nháy mắt chìm vào tĩnh lặng, chỉ có một đôi mắt linh động, có chút lo lắng nhìn về phía hồ nước. Trong đôi mắt này chứa đựng đủ loại cảm xúc, có chút lo lắng, có chút giải thoát, có chút hổ thẹn, cũng có chút giằng xé. Thân ảnh của Lý Thái Hằng ba người bơi lội trong hồ nước, trong cơ thể cương khí xoay chuyển, quy giáp thần công phát động. Trong nháy mắt Lý Thái Hằng cảm thấy mình trong nước như rùa biển, bơi lội vô cùng mượt mà, không có chút khó chịu nào. Lý Thái Hằng trong lòng hơi kinh ngạc, hắn không ngờ quy giáp thần công lại có hiệu quả như vậy. Tuy nhiên, hắn nghĩ lại, liền có chút thanh thản. Quy giáp thần công này vốn là tuyệt kỹ độc môn của Hải Quy đạo nhân, vốn là do Hải Quy đạo nhân sáng tạo ra khi quan sát rùa biển bơi lội trong biển cả. Bản thân không chỉ là một môn hộ thể thần công, hơn nữa còn là một môn thần công đỉnh cấp bơi lội dưới nước. Chỉ cần vận chuyển quy giáp thần công cương khí hộ thể trên bề mặt cơ thể, dường như hòa vào nước hồ xung quanh, hành động trong nước không có chút trở ngại nào. Giống như Lý Thái Hằng vốn là sinh vật sống dưới nước vậy. Hải Quy đạo nhân này không hổ là một đời kỳ nhân, lại có thể sáng tạo ra quy giáp thần công với diệu dụng như vậy. Ngay cả Lý Thái Hằng cũng không thể không cảm thán sự lợi hại của Hải Quy đạo nhân này. Tư duy của hắn nhanh nhẹn, lại có thể đi theo con đường khác, sáng tạo ra quy giáp thần công môn võ công thần kỳ này. Tuy cảm thán, nhưng Lý Thái Hằng vẫn lập tức dùng ngũ tuyệt thần công mà hắn có được từ địa linh cung. Trong đó, tâm pháp phụ trợ chính là để ứng phó với các loại môi trường cực đoan. Tâm niệm vừa động, bế khí pháp lập tức thi triển ra. Lỗ chân lông toàn thân Lý Thái Hằng trong nháy mắt đóng lại, cương khí trong cơ thể vận chuyển, chuyển thành nội hô hấp. Lý Thái Hằng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn dùng bế khí pháp. Vận chuyển môn bí pháp này, khác với võ giả chỉ dựa vào năng lực của bản thân để chuyển hóa thành nội hô hấp. Hiện tại Lý Thái Hằng chỉ cảm thấy cương khí của bản thân vận chuyển thuận lợi như ý, lại còn hơi tăng trưởng. Dường như toàn bộ bên trong cơ thể con người đã cắt đứt liên kết với trời đất. Toàn bộ bên trong cơ thể con người giống như một tiểu thiên địa thu nhỏ, tự cung tự cấp, không cầu ngoại vật. Thật là một bí pháp hiếm có. Bí pháp này thật lợi hại, tuy tăng trưởng cương khí rất chậm, nhưng xét về độ huyền ảo thì tuyệt đối không thua kém bất kỳ bí pháp bế khí nào hiện nay. Lý Thái Hằng trong lòng cảm thán, sự huyền diệu của tâm pháp phụ trợ ngũ tuyệt thần công này. Cảm nhận được sự thoải mái khắp cơ thể, Lý Thái Hằng trong cơ thể cương khí xoay chuyển, thân ảnh trong nháy mắt như mũi tên nhọn, bắn ra trong nước. Yêu Nguyệt và Liên Tinh phía sau nhìn Lý Thái Hằng như cá gặp nước, trong lòng rất chấn động, các nàng không ngờ Lý Thái Hằng này lại còn giỏi cả công phu dưới nước như vậy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, công phu dưới nước này không hề kém cạnh khinh công trên cạn của hắn. Cộng thêm vẻ ngoài trẻ tuổi của Lý Thái Hằng, thật sự khiến các nàng không thể không chấn động. Mặc dù trong lòng rất chấn động, nhưng Yêu Nguyệt và Liên Tinh đều là những người cực kỳ kiêu ngạo, lập tức không cam chịu yếu thế, cương khí trong cơ thể vận chuyển. Bề mặt cơ thể một tầng cương khí hộ thể vận chuyển, nước hồ xung quanh cũng không thể lại gần. Nếu người giang hồ nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc. Chính vì hai vị cung chủ này lại dùng cương khí hùng hậu ép nước hồ xung quanh ra, khiến quần áo trên người như ở trên mặt đất vậy, không hề dính chút nước nào. Thật sự không thể không bội phục. Hồ nước này cực kỳ sâu thẳm, Lý Thái Hằng ba người bơi đủ một chén trà mà vẫn chưa đến đáy. Thời gian trôi qua chậm rãi, cuối cùng một cánh cửa đá hình vuông hiện ra trước mặt mọi người. Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động, toàn thân bơi lội, chỉ sau vài hơi thở đã đến trước cửa đá. Cánh cửa đá này cao khoảng 3 trượng, đứng sừng sững dưới nước, cực kỳ nổi bật. Lý Thái Hằng nhìn cánh cửa đá cao lớn này, không khỏi cảm thán, Ngụy Vô Nhan này lại có bản lĩnh xây dựng một cánh cửa đá khổng lồ hùng vĩ như vậy dưới nước, thật sự có chút bản lĩnh. Cảm nhận được động tĩnh phía sau, Lý Thái Hằng gật đầu với Yêu Nguyệt và Liên Tinh. Nhìn cánh cửa đá trước mắt, mình và những người khác không biết cơ quan, chỉ có thể xông vào, ra hiệu cho Yêu Nguyệt và Liên Tinh lùi lại. Lý Thái Hằng đứng trên bệ đá dưới nước, hai tay chạm vào cửa đá, một cảm giác lạnh buốt truyền đến từ cửa đá. Sức lực trong cơ thể liên tục không ngừng, tu vi hóa kình đỉnh phong khiến hắn đặc biệt nổi bật về sức mạnh. Thử. Lý Thái Hằng trong lòng quát lớn, dùng hết sức lực. Rắc rắc ầm ầm. Chỉ sau vài hơi thở, cánh cửa đá trước mắt dưới sức mạnh thể xác của Lý Thái Hằng từ từ mở ra. Cửa đá dưới nước mở ra, tuy động tĩnh không lớn, nhưng một tiếng chuyển động cơ quan nhỏ vẫn vang lên bên tai. Nếu không phải Lý Thái Hằng cảm giác rất mạnh, tiếng chuyển động cơ quan này căn bản không thể nghe thấy. Nhìn cánh cửa đá đã mở ra trước mắt, Yêu Nguyệt và Liên Tinh trong lòng vui mừng. Thể xác của Lý Thái Hằng này lại lợi hại như vậy, cánh cửa đá cao 3 trượng, nặng đến mức nào? Lại không cần cương khí, chỉ dựa vào sức mạnh thể xác đã đẩy ra được. Ngay cả Yêu Nguyệt và Liên Tinh, những người đã quen nhìn thấy nhiều cao thủ luyện thể trong giang hồ, cũng không khỏi kinh hãi trong lòng. Phải biết rằng đẩy cánh cửa đá 3 trượng này dưới nước, hoàn toàn khác so với trên cạn. Cùng một cánh cửa đá, sức lực tiêu hao dưới nước gấp hơn 10 lần. Nhưng Lý Thái Hằng lại làm được, điều này làm sao có thể không khiến Yêu Nguyệt và Liên Tinh chấn động. Nhìn cánh cửa đá đã mở ra, Lý Thái Hằng không để ý đến Yêu Nguyệt và Liên Tinh đang kinh ngạc. Bước một bước, liền bước vào. Nhìn Lý Thái Hằng bước vào, Yêu Nguyệt và Liên Tinh nhìn nhau. Hiểu ý của hắn, đây là muốn nhanh chóng rời khỏi dưới nước, tiến vào địa cung. Dù sao ở dưới nước, dù là cao thủ đại tông sư, vẫn có chút bất tiện. Mặc dù không ảnh hưởng đến hành động, nhưng con người dù sao cũng là động vật sống trên cạn. Thời gian dài, vẫn có sự bài xích đối với nước. Mấy người cũng không do dự, nhanh chóng bơi lội trong con đường bí mật phía sau cửa đá. Sau khi tiến vào cửa đá, một lối đi tối đen dài ngoằng hiện ra trước mặt mấy người. Lúc này Lý Thái Hằng vẫn rất may mắn là không mang Tô Anh Bảo, nếu không nàng ta là một người bình thường không biết võ công. không có sự giúp đỡ của người khác, chắc chắn không thể tiến vào địa cung. Lý Thái Hằng trong lòng cảm thán, động khẩu dưới nước của địa cung này cực kỳ sâu thẳm. Đừng nói người bình thường, ngay cả cao thủ tiên tiên cảnh giới, không có một thân công phu dưới nước đỉnh cấp, muốn đến được vị trí cửa đá, căn bản là chuyện vô lý. Ngay cả khi có người may mắn đến được vị trí cửa đá, không biết cơ quan mở cửa đá, cũng phải mò mẫm. Ngụy Vô Nha này đặt động khẩu ở đây, thật là độc đáo. Trong con đường tối đen, một luồng ánh sáng mạnh trong nháy mắt chiếu sáng xung quanh như ban ngày. Thì ra là Lý Thái Hằng thấy xung quanh quá tối, tuy mấy người đều có thể nhìn thấy trong bóng tối, nhưng dù sao cũng không tiện bằng có chút ánh sáng. Vì vậy, đèn tin công suất lớn đã lâu không dùng trong nháy mắt đã được bật lên. Yêu Nguyệt và Liên Tinh vốn theo sau Lý Thái Hằng. Ánh sáng mạnh như vậy, trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của hai người. Nhìn vật kỳ lạ trong tay Lý Thái Hằng, hai người tuy trong lòng tò mò, nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc hỏi. Nhìn con đường sáng như ban ngày, mấy người trong lòng vẫn an tâm. Dưới ánh sáng mạnh như vậy, con đường xung quanh đều nhìn thấy rõ ràng. Mấy người tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên phía trước lại bị một bức tường chặn lại. Lý Thái Hằng trong lòng không hoảng, thân ảnh cực nhanh bỏ ra. Đến cuối đường, nhìn bức tường trước mặt, ngẩng đầu nhìn lên. Lý Thái Hằng khỏe miệng nhếch lên. Thì ra là đã đến lối ra rồi. Chỉ thấy phía trên sóng nước dập dềnh, một tia năng chiếu xuống mặt nước. Lý Thái Hằng cũng không do dự, thân ảnh hắn nhanh chóng bơi lội. Sau vài hơi thở, ầm ầm, một tiếng động trầm đục, thân ảnh Lý Thái Hằng trong nháy mắt từ mặt nước bò ra. Thân ảnh lóe lên liền bay lên mặt đất. Chưa kịp để Lý Thái Hằng phản ứng lại, thân ảnh Yêu Nguyệt và Liên Tinh liền nhảy ra. Lý Thái Hằng nhìn Yêu Nguyệt và Liên Tinh quần áo sạch sẽ gọn gàng, lại nhìn quần áo trên người mình đang nhỏ nước, trong lòng không khỏi rất buồn bực. Trong cơ thể cương khí xoay chuyển, ra y cương khí trong nháy mắt trở nên chí cương chí dương. Cương khí vừa thúc, xì xì, nước trên quần áo toàn thân trong nháy mắt đã bị cương khí trong cơ thể bốc hơi sạch sẽ. Cả người Lý Thái Hằng đều chìm trong hơi nước, như thần tiên vậy. Vài hơi thở, Lý Thái Hằng từ từ mở hai mắt. Hô, hắn thở ra một ngụm cho khí, cảm nhận được cảm giác sảng khoái khắp cơ thể. Lúc này mới hài lòng gật đầu. Ngươi luyện là gia y thần công giống Yến Nam Thiên. Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Yêu Nguyệt, Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động, không giấu vết cười với Yêu Nguyệt và Liên Tinh. Đúng vậy, hạ luyện đúng là gia y thần công, cũng là Lý Mỗ từ một hang động vô danh may mắn có được. Ban đầu còn tưởng rằng chỉ có mình ta biết, cho đến khi gặp Yến đại hiệp mới biết hắn cũng luyện môn võ công này. Yêu Nguyệt nghe Lý Thái Hằng ngụy biện, mặt không chút biểu cảm, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Lâu sau, nàng nhìn Lý Thái Hằng thật sâu. Ngươi thật có nghị lực, lại có thể chịu đựng được nỗi đau kinh mạch bị gia y thần công đốt cháy. Lời này của Yêu Nguyệt vừa ra, Lý Thái Hằng trong lòng cười khổ. Ta đâu phải nghị lực hơn người, rõ ràng là công lao của song toàn thủ. Nếu không thì gia y thần công mà ta mở được từ gói quả tân thủ, ta chưa chắc đã có gan tu luyện. Cung chủ nói đùa rồi, Lý Mỗ tinh thông y thuật tròn nên có cách tránh được nỗi khổ của gia y thần công. Lời này của Lý Thái Hằng vừa ra, Yêu Nguyệt và Liên Tinh đều ngạc nhiên. Không ngờ tu luyện gia y thần công lại có một cách gian lận như vậy. Mặc dù không biết Lý Thái Hằng làm thế nào để tránh được nỗi khổ khi tu luyện gia y thần công, nhưng chỉ dựa vào y thuật này cũng khiến Yêu Nguyệt và Liên Tinh hai người nhìn hắn với ánh mắt khác. Dù sao gia y thần công đã lưu truyền trong giang hồ nhiều năm như vậy, mỗi đời người tu luyện đều không thể tránh khỏi nỗi khổ kinh mạch bị đốt cháy khi tu luyện. Nhiều năm trôi qua, cũng không phải không có người muốn đi theo con đường khác tìm kiếm đột phá từ y thuật, đáng tiếc kết quả cuối cùng đều thất bại. Theo Yêu Nguyệt và Liên Tinh được biết, toàn bộ giang hồ ngoài Lý Thái Hằng trước mắt chỉ có Yến Nam Thiên tu luyện thành công gia y thần công và nghi ngờ đã đột phá tầng cao nhất. Yến Nam Thiên có phải đã đột phá tầng cao nhất của gia y thần công không? Ngay lúc này, Yêu Nguyệt không tìm được sự tò mò trong lòng, hỏi Lý Thái Hằng. Dù sao Yến Nam Thiên ban đầu là do nàng đánh bị thương nặng đến mức đó, lại còn được Lý Thái Hằng cứu sống. Nếu nói về sự hiểu biết về cảnh giới võ công của Yến Nam Thiên, Lý Thái Hằng là người có khả năng biết nhất. Nghe lời này, Lý Thái Hằng bước chân không ngừng, vừa đi vừa nói. Đúng vậy, Yêu Nguyệt cung chủ lúc đó ra tay thật quá tàn nhẫn, kinh mạch và xương cốt toàn thân Yến đại hiệp đều bị đánh nát. Nhưng cũng chính vì lần trọng thương đó, đã khiến Yến đại hiệp phá rồi lập. Hiểu rõ tầng cao nhất của gia y địa thần công, mới có thể đột phá lục địa chân nhân cảnh giới. Nói đi cũng phải nói lại, Yến đại hiệp còn phải cảm ơn cung chủ đó. Lời đùa cợt cuối cùng của Lý Thái Hằng, Yêu Nguyệt không để trong lòng. Hiện tại nàng trong đầu toàn là tin tức Yến Nam Thiên đột phá lục địa chân nhân chi cảnh. Đúng vậy, tầng cao nhất của gia y thần công chính là đột phá lục địa chân nhân cảnh giới. Tầng này cũng là phần tinh hoa nhất của toàn bộ thần công. Hiện nay trong giang hồ, tất cả các bí tịch thần công đều đạt đến cảnh giới lục địa chân nhân là đến đỉnh rồi. Còn có bí tịch cấp cao hơn hay không, chắc chắn có. Nhưng trong giang hồ đại minh, không phổ biến. Ngay cả khi có thần công bảo điện có thể siêu thoát cảnh giới lục địa chân nhân, cũng sẽ không làm cho giang hồ người người đều biết. Không chỉ gia y thì thần công, ngay cả tuyệt học minh ngọc thần công của Di Hoa cung cũng vậy. Thần cao nhất chính là đột phá lục địa chân nhân cảnh giới. Đây cũng là điểm Lý Thái Hằng rất kỳ lạ. Nhưng hắn vẫn chưa đạt đến cảnh giới đó, nên hắn không nổi. Hơn nữa, Lý Thái Hằng tự mình có hắc. Chỉ cần điểm nhân qua đủ, làm sao có thể bị việc tu luyện công pháp làm khó được? Lục địa chân nhân, lục địa chân nhân, Yến Nam Thiên cứ để ngươi đi trước một bước, bổn cung tuyệt đối sẽ không thua kém người khác. Giọng Yêu Nguyệt cung chủ nghiến răng nghiến lợi khiến Lý Thái Hằng dùng mình. Yêu Nguyệt cung chủ này thật sự quá kiêu ngạo. Yến Nam Thiên vừa đột phá, nàng ta liền có chút bị kích thích. Dù sao nếu nói về võ công, lúc đó nàng ta có thể đánh Yến Nam Thiên trọng thương. Nhưng bây giờ, Yến Nam Thiên lại tiến thêm một bước, đột phá lục địa chân nhân cảnh giới sớm hơn cả Yêu Nguyệt. Điều này làm sao có thể khiến yêu nguyệt tiêu ngạo cam tâm? Đi nhanh, giết Ngụy Vô Nha, bổn cung trở về sẽ bế tử quan. Không phá chân nhân, thế không xuất quan. Giọng yêu nguyệt rất kiên định. Bản thân nàng vì chuyện Giang Phong mà có ân oán với Yến Nam Thiên. Lúc đó chính nàng đã đánh Yến Nam Thiên trọng thương sắp chết. Mặc dù không biết sau khi Yến Nam Thiên đột phá lục địa chân nhân cảnh giới, tại sao không đến tìm mình báo thù, nhưng yêu nguyệt chưa bao giờ để người khác quyết định sinh mệnh của mình. Có tẩy tủy đan mà Lý Thái Hằng tạo, yêu nguyệt có 9 phần nắm chắc có thể đột phá lục địa chân nhân. 9 phần nắm chắc, ngay cả khi Yến Nam Thiên đột phá cũng không thể có nắm chắc lớn như vậy. Tất cả đều do Lý Thái Hằng tạo ra. Nghĩ đến đây, trong lòng yêu nguyệt lóe lên một tia cảm kích. Nhưng đối với yêu nguyệt cung chủ kiêu ngạo mà nói, lời cảm ơn tuyệt đối sẽ không nói ra. Nghe thấy yêu nguyệt cung chủ thúc giục, Lý Thái Hằng cũng không muốn chậm trễ. Đối với con chuột Ngụy Vô Nha này, hắn đã kéo dài đủ lâu rồi. Tách cách. Trong chốc lát, toàn bộ lối đi chỉ còn lại tiếng bước chân của mấy người. Đèn tin công suất lớn vẫn đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Cả địa cung phức tạp, Lý Thái Hằng ba người đã đi chọn nửa canh giờ, lại không hề có chút phát hiện nào. Địa cung này giống như một mê cung. Theo Lý mà nói, với tốc độ đi bộ của Lý Thái Hằng ba người, lẽ ra đã phải phát hiện ra điều gì đó rồi. Ngay khi mấy người có chút phiền muộn, một cánh cửa đá đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Cuối cùng cũng đến rồi, sau cánh cửa đá này chắc chắn có điều kỳ lạ. Chúng ta đều nói nhỏ thôi, nếu không sẽ kinh động Ngụy Vô Nha. Để hắn chạy mất, Lý Mô không có sức lực đi bắt hắn nữa đâu. Nhìn cánh cửa đá trước mắt, Lý Thái Hằng như nhìn thấy cứu tinh. Hắn vội vàng tiến lên. Nhìn kỹ, không khỏi nhíu mày. Chỉ thấy cánh cửa đá này cao 5 trượng, rộng 2 trượng. Trên đó điêu khắc những hoa văn phức tạp, khá hoa lệ tinh xảo. Đây không phải là lý do khiến Lý Thái Hằng nhíu mày. Điều thực sự khiến Lý Thái Hằng nhíu mày là những bộ xương bên cạnh cánh cửa đá. Đúng vậy, chính là bộ xương khắp nơi. Lý Thái Hằng ước chừng, bộ xương này không dưới vài trăm người. Trong đó có một số bộ xương còn cầm công cụ trong tay. Mấy trăm người này, hẳn là những thợ thủ công đã xây dựng địa cung cho Ngụy Vô Nha. Sau khi mọi việc hoàn thành, có lẽ không muốn địa cung bị lộ, Ngụy Vô Nha đã giết chết tất cả bọn họ. DS, sách mới đã được tải lên, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích. Chương 123, Ngụy Vô Nha tính toán, Phi Nho tức mặc chương 123, Ngụy Vô Nha tính toán, Phi Nho tức mặc nhìn Lý Thái Hằng nhíu mày, Yêu Nguyệt và Liên Tinh lập tức nói với giọng điệu bình thản. Các nàng đã tung hoành giang hồ hơn 10 năm, đã quen với đủ loại chuyện dơ bẩn trong giang hồ. Đối với tất cả những điều này, đã có chút tê liệt. Không phải tất cả người giang hồ đều hành hiệp trượng nghĩa, không ước hiếp bá cánh. Những người giang hồ thực sự không ước hiếp bá cánh dù sao vẫn là số ít. Lý Thái Hằng nhìn hàng trăm bộ xương trong lòng không khỏi khó chịu. Tiếp trước hắn sống trong thời bình, đâu từng thấy hàng trăm bộ xương. Mặc dù hắn đã đến thế giới tổng võ, giết không ít kẻ thù. Nói thật, nếu xét về số lượng, chắc chắn phải vượt qua hàng trăm bộ xương trước mắt. Nhưng Lý Thái Hằng tự hỏi mình giết đều là những người giang hồ muốn lấy mạng hắn. Đối với dân thường và người lương thiện, hắn chưa bao giờ ước hiếp. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, chôn xương hàng trăm người dân thường không phải người giang hồ. Ở đây, Lý Thái Hằng tự hỏi mình không phải là người tốt gì, nhưng hành động lần này của Ngụy Vô Nha thực sự đã kích thích hắn. Trong mắt hắn, loại người này đáng lẽ phải bị ngàn đao và kiếm. Đây hẳn là bên trong địa cung. Mọi người cẩn thận, chúng ta đi suốt dọc đường đều không gặp bất kỳ cơ quan nào. Sau cửa đá không biết có gì. Lời nói của Lý Thái Hằng vang vọng trong địa cung trống rỗng. Nhìn cánh cửa đá khổng lồ trước mắt, Lý Thái Hằng nhướng mày, vòng tay vệ nàng trên cổ tay lóe lên. Hàng chục con côn trùng pháp khí trong nháy mắt bay lượn trên không. Trong lòng khẽ động, hàng chục con côn trùng pháp khí đang tìm kiếm gì đó trên cửa đá. Thời gian trôi qua chậm rãi, Lý Thái Hằng nhíu mày. Hắn lại không tìm thấy bất kỳ cơ quan nào. Điều này rất khó tin, phải biết rằng hắn cũng là một bậc thầy cơ quan. Thủ đoạn của Ngụy Vô Nha tuy phức tạp, nhưng tuyệt đối không thể giấu được hắn. Có phải hắn căn bản không bố trí cơ quan nào không? Lúc này, Liên Tinh cung chủ nhìn sát mặt Lý Thái Hằng, đoán. Lời này vừa ra, trong đầu Lý Thái Hằng lóe lên một tia sáng. Lời của Liên Tinh cung chủ có lý. Nên nói, đây chính là cơ quan đầu tiên. Ngụy Vô Nha kia xây dựng một cánh cửa đá khổng lồ ở đây, cố ý không đặt cơ quan, chính là để ngăn cản những người có ý đồ tiến vào địa cung. Lời này vừa ra, ánh mắt Yêu Nguyệt cung chủ lóe lên. Cánh cửa đá lớn như vậy, nếu không có cơ quan, hắn làm sao vào được? Có thể có những lối đi khác mà chúng ta không biết. Lý Thái Hằng bất đắc dĩ cười cười. Đã không có cơ quan, vậy chỉ có thể dùng sức mạnh. Lời vừa dứt, thân ảnh Lý Thái Hằng lóe lên, liền xuất hiện trước cửa đá. Nhìn cánh cửa đá khổng lồ trước mắt, Lý Thái Hằng trong lòng cũng không chắc chắn. Hai tay chạm vào cánh cửa đá lạnh buốt, sức lực và cương khí trong cơ thể đồng thời vận chuyển. Chỉ trong nháy mắt, một luồng cương khí đáng sợ đã tản ra khắp cơ thể hắn. Hừ, một tiếng quát lớn, sức lực và cương khí đồng loạt phát động. Rắc, hai tay Lý Thái Hằng trong nháy mắt đã tạo thành hai dấu ấn lòng bàn tay trên cửa đá, dấu ấn này sâu 3 tấc. Kèm theo tiếng động của cửa đá, từ từ mở ra. Cương khí và sức lực trong cơ thể Lý Thái Hằng vận chuyển đến cực hạn. Lần này thật sự là dốc hết sức lực. Từng luồng khí nóng bốc lên từ đỉnh đầu Lý Thái Hằng, đây là hiện tượng cương khí vận chuyển cực nhanh. Ầm ầm. Ngay khi cánh cửa đá mở ra một lối đi đủ cho một người, vút, đồng tử Lý Thái Hằng co rút, lông tơ toàn thân dựng đứng. Hàng chục mũi tên sắc bén trong nháy mắt bắn ra từ phía đối diện. Hắn không dám do dự chút nào, hai tay rời khỏi cửa đá, mũi chân khẽ chạm. Thân ảnh trong nháy mắt đã lùi lại mấy chục trượng. Không có sự gia trì của Lý Thái Hằng, cánh cửa đá khổng lồ trước mắt trong nháy mắt dưới sự dẫn động của cơ quan bên trong, nhanh chóng đóng lại. Ầm ầm. Ken ken. tiếng đóng cửa đá và tiếng Lý Thái Hằng dùng kiếm chặn mũi tên xen lẫn vào nhau. Lúc này, Yêu Nguyệt và Liên Tinh cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất thường. Nhìn hàng chục mũi tên bắn về phía Lý Thái Hằng, Yêu Nguyệt nhíu mày, vung tay áo. Rắc. Những mũi tên còn lại trên không, trong nháy mắt dưới tác dụng của Minh Ngọc cương khí của Yêu Nguyệt cung chủ, đóng băng thành băng vụn. Hô. Thở phào nhẹ nhõm, Lý Thái Hằng lau mồ hôi lạnh không tồn tại. Chúng ta đều sai rồi, cánh cửa đá này có cơ quan. Chỉ là cơ quan ở bên trong, ai muốn mở cánh cửa đá này? Cơ quan bên trong sẽ lập tức khởi động, giống như vừa rồi. Hàng chục mũi tên bắn ra, nếu ta đoán không sai, trên mũi tên đó hẳn là đã tẩm kịch độc thấy máu phong hầu. Lý Thái Hằng có chút sợ hãi, hành động lần này thật sự quá nguy hiểm. Nhìn những mũi tên trên mặt đất, Lý Thái Hằng lại nhíu mày. Từ khi giao đấu với 12 tinh tướng, hắn đã không biết nhíu mày bao nhiêu lần rồi. Tình hình và kinh nghiệm võ công của các nhân vật trong thế giới tổng võ khác xa so với những gì hắn biết ở kiếp trước. Bất kể là mưu trí của kẻ thù hay võ công của kẻ thù, đều có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Giống như những mũi tên trên mặt đất bây giờ, khiến Lý Thái Hằng có một cảm giác quen thuộc. Phá cương nỏ. Làm sao có thể, Ngụy Vô Nha làm sao có được cấm khí quân đội như vậy? Sắc mặt Lý Thái Hằng rất đặc sắc, quân đội Đại Minh Triều đã bị thâm nhập đến mức nào rồi? Sao mình lại gặp kẻ thù nào cũng có phá cương nỏ? Ngay lúc này, Lý Thái Hằng dường như nghĩ ra điều gì đó. Sắc mặt hắn thay đổi. Không tốt, đi mau, đây rất có thể là bẫy. Lời vừa dứt, Lý Thái Hằng liền thi triển Túng Ý Đăng Tiên Bộ lùi về phía sau. Yêu Nguyệt và Liên Tinh cũng nghe thấy lời Lý Thái Hằng, tuy trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn chọn tin tưởng Lý Thái Hằng. Trong cơ thể cương khí xoay chuyển, liền muốn cùng Lý Thái Hằng bay về đường cũ. Nhưng ngay lúc này, ha ha ha, mấy tên các ngươi đã ngang ngược trong địa cung của lão phu lâu như vậy, làm sao có thể để các ngươi an toàn rút lui? Đã đến rồi thì đừng đi nữa. Ầm ầm. Lời vừa dứt, chỉ thấy lối đi mà họ đến trong nháy mắt vang lên tiếng ầm ầm. Một khối đoạn long thạch khổng lồ đột nhiên hạ xuống, phát ra từng trận tiếng ầm ầm. Tốc độ hạ xuống của đoạn long thạch này quả thực có chút nhanh. Ngay cả Lý Thái Hằng, người giỏi khinh công nhất, cũng không có thời gian để ngăn cản. Sắc mặt Lý Thái Hằng mấy người rất khó coi. Ngụy Vô Nha này thật sự lần lượt nằm ngoài dự đoán của mình. Đây là bẫy. Làm sao có thể, Ngụy Vô Nha làm sao có thể dự đoán được hành động của chúng ta? Yêu Nguyệt có chút không thể tin được. Hành động của mình và những người khác ở bên ngoài không thể bị Ngụy Vô Nha phát hiện, nhưng hiện tại họ thực sự đã rơi vào bẫy. Lý Thái Hằng trầm tư một lát. Đây hẳn là một lối đi, nhưng là do người điều khiển. Chúng ta ở bên ngoài Ngụy Vô Nha không phát hiện ra, nhưng tiến vào địa cung. Lâu như vậy, ta vẫn còn thắc mắc, tại sao hắn còn chưa xuất hiện? Thì ra là đang đợi chúng ta ở đây. Nhìn Lý Thái Hằng thao thao bất tuyệt, bức tường phía trên đột nhiên xuất hiện một cái lỗ to bằng miệng bát. Một tia sáng từ phía trên chiếu xuống, tạo thành một cột sáng trên không trung. Sự chú ý của mấy người trong nháy mắt bị động tĩnh phía trên thu hút. Chỉ thấy một nam tử cực kỳ bị ổi, dung mạo xấu xí xuất hiện phía trên. Người đó chính là Ngụy Vô Nha mà Lý Thái Hằng và những người khác đang truy sát. Nhìn ba người bị nhốt phía dưới, Ngụy Vô Nha trong lòng không thể nói nên lời sự sung sướng. 12 tinh tướng gần như toàn quân bị diệt trong Di Hoa Cung, khiến Ngụy Vô Nha trong lòng rất hận thù. Đặc biệt là Lý Thái Hằng phía dưới, dung mạo tuấn tú, tuổi trẻ, võ công, y thuật, cầm kỳ thư họa thậm chí cả cơ quan thuật hắn đều biết. Ngụy Vô Nha trong lòng càng thêm ghen tị. Nhưng giờ nhìn mấy người bị nhốt trong mật thất dưới lòng đất, tâm trạng của Ngụy Vô Nha trong nháy mắt trở nên tốt hơn. Ha ha ha, thật là đã lâu không gặp. Không ngờ đi, hai vị phu nhân và ngươi Lý Thái Hằng lại rơi vào tay lão phu Ngụy Vô Nha. Ha ha ha, thật là trời có mắt mà. Nhìn Ngụy Vô Nha đắc ý cười lớn, Yêu Nguyệt trong lòng lửa giận bốc cao. Nàng tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, lại bị Ngụy Vô Nha làm cho vấp ngã. Thật sự là có thể nhẫn nhưng không thể nhẫn. Ầm. Yêu Nguyệt tức giận trong lòng thúc minh ngọc cương khí, một trường vô ra. Không khí nổ tung, một luồng trưởng lực vô hình trong nháy mắt tấn công lên lối đi to bằng miệng bát phía trên. Ngụy Vô Nha mặt tươi cười nhìn trưởng lực của Yêu Nguyệt cung chủ tấn công mình. Hắn lại không hề có ý định né tránh. Rắc. Ngay khi trưởng lực sắp đến, Ngụy Vô Nha tay trái khẽ động. Lối đi to bằng miệng bát trong nháy mắt đóng lại. Minh ngọc cương khí của Yêu Nguyệt cung chủ uy lực mạnh mẽ, uy lực chí âm chí hàn. Theo lý mà nói nên phá hủy bức tường phía trên. Nhưng, một tiếng động trầm đục, trưởng lực vô hình sau khi chạm vào bức tường phía trên, trong nháy mắt tiêu tan vô hình. Nhìn thấy cảnh tượng này, Yêu Nguyệt cung chủ và Liên Tinh cung chủ trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Làm sao có thể, tỷ tỷ ta là cảnh giới bán bộ chân nhân, toàn lực ra tay, lại không thể phá hủy bức tường phía trên. Liên Tinh có chút khó tin, võ công của tỷ tỷ mình cao đến mức nào, nàng biết rõ. Bản thân Yêu Nguyệt vốn đã rất đáng sợ. Từ khi đột phá cảnh giới bán bộ chân nhân, càng ngày càng thâm bất khả trắc. Đến nay, ngay cả nàng là muội muội, cũng không biết tỷ tỷ mình rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Nhưng cảnh tượng trước mắt, không nghi ngờ gì đã khiến thế giới quan của Liên Tinh cung chủ có chút sụp đổ. Rắc. Lối đi to bằng miệng bắt lại mở ra. Khuôn mặt Ngụy Vô Nha lại xuất hiện phía trên. Ha ha, thật sảng khoái, các ngươi không cần phí sức nữa. Yêu Nguyệt, ngươi có đánh thêm vài trăm trường, cũng đều là kết quả như vậy. Nhìn Ngụy Vô Nha đắc ý vô cùng, Lý Thái Hằng dường như nghĩ ra điều gì đó. Nếu hạ không đoán sai, các hạ dùng là thanh cương thạch đi. Giọng Lý Thái Hằng trong mật thất trống trải đặc biệt nổi bật. Lời này vừa ra, sự chú ý của mấy người trong nháy mắt bị thu hút. Sắc mặt Ngụy Vô Nha cứng đờ, Lý Thái Hằng này lại biết thanh cương thạch. Thanh cương thạch? Yêu Nguyệt cung chủ chưa từng nghe nói đến là rất bình thường. Bởi vì người giang hồ nói chung sẽ không tiếp xúc với thanh cương thạch. Đặc tính của thanh cương thạch giống như thanh thạch mục. Hai thứ khác nhau ở chỗ, thanh thạch mục là cách ly chân khí, còn thanh cương thạch là làm suy yếu cương khí. Giống như trưởng vừa rồi của yêu nguyệt cung chủ, một trưởng vốn uy lực đầy đủ, đánh vào bức tường làm từ thanh cương thạch. Trong nháy mắt, có thể làm suy yếu trưởng lực của cung chủ xuống chỉ còn vài phần trăm uy lực ban đầu, thậm chí còn thấp hơn. Hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến bức tường. Loại vật liệu tương tự như thanh thạch mục và thanh cương thạch này, thông thường chỉ có sòng bạc và triều đình mới thu thập. Sòng bạc là để ngăn chặn cao thủ võ lâm gian lận. Triều đình dùng những vật liệu này thường để xây dựng nhà tù, chính là để ngăn chặn cao thủ tông sư và đại tông sư cảnh giới trốn thoát. Ta không ngờ, ngươi Ngụy Vô Nha lại có cả thanh cương thạch này. Nhìn Lý Thái Hằng chỉ trong vài câu đã nói ra nguyên nhân trưởng lực của yêu nguyệt cung chủ bị suy yếu. Ánh mắt Ngụy Vô Nha rất âm trầm. Lý Thái Hằng này lại là thanh cương thạch, thật sự nằm ngoài dự đoán của mình. Hừ, Lý Thái Hằng, lão phu không thể không thừa nhận, ngươi là một trong số những tài năng trẻ mà lão phu từng gặp. Người xuất sắc nhất, bất kể là võ công, ý thuật hay kiến thức, trong giang hồ khó mà tìm được một người trẻ tuổi xuất sắc như ngươi nữa. Nhưng ngươi biết thì sao chứ, ngươi vẫn phải chết ở đây. Đáng tiếc, ngươi cứ phải đối đầu với lão phu. Nhìn Ngụy Vô Nha giả bộ, Lý Thái Hằng khẽ miệng giật giật. Lời nói vốn rất tốt, nhưng kết hợp với khuôn mặt cực kỳ bị ổi của Ngụy Vô Nha, khiến Lý Thái Hằng cũng cảm thấy buồn cười. Chuyện của ta, không cần các hạ bận tâm. Các hạ vẫn nên nghĩ đến mạng nhỏ của mình đi. Ngươi có ý gì? Hạ có ý gì, ngươi còn không hiểu sao? Lý Thái Hằng vừa nói vừa đi, tiện tay rút mũi tên trên mặt đất ra. Nhìn những phù văn phức tạp trên mũi tên, Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười. Nếu hạ không đoán sai, đây hẳn là cấm khí phá cương nỏ của quân đội triều đình đi. Nó chuyên dùng để phá giải hộ thể chân khí và hộ thể cương khí, là cơ mật của triều đình. Ngươi một người giang hồ bình thường làm sao có được loại lợi khí này? Ngụy Vô Nha trong lòng run lên, hắn không ngờ Lý Thái Hằng lại nhận ra phá cương nỏ. Mặc dù phá cương nỏ nổi tiếng trong giang hồ Đại Minh, nhưng số người từng nhìn thấy dù sao vẫn là số ít. Bởi vì những người thực sự đã nhìn thấy đều đã chết dưới phá cương nỏ rồi. Ngay cả khi không chết, cũng bị triều đình bắt vào thiên lao. Trong giang hồ, số người thực sự từng chứng kiến phá cương nỏ có thể nói là rất ít. Có lẽ chỉ có cảnh giới lục địa chân nhân siêu việt cảnh giới đại tông sư mới có thể chứng kiến thứ này một cách nguyên vẹn. Tiểu bối, ngươi lại biết phá cương nỏ? Từng thấy qua, ta là người có rất nhiều kẻ thù, nhưng bạn bè cũng không ít. Vừa hay có vài người bạn đang làm quan trong triều đình. Ngươi hiểu mà. Lý Thái Hằng nói rất thoải mái, lần đầu tiên nhìn thấy phá cương nỏ là ở Cực Lạc Lâu. Không ngờ Ngụy Vô Nha lại có, thật thú vị. Vậy Ngụy Vô Nha có quan hệ gì với Cực Lạc Lâu? Trong chốc lát, hứng thú của Lý Thái Hằng trong nháy mắt đã được khơi dậy. Bởi vì Cực Lạc Lâu tuy đã bị hủy trong trận chiến đó, nhưng Lý Thái Hằng luôn cảm thấy chuyện này vẫn chưa kết thúc. Ban đầu mình và Lục Tiểu Phụng lần đầu tiên tiến vào Cực Lạc Lâu, liền phá hủy Cực Lạc Lâu. Lý Thái Hằng cũng từng suy nghĩ, chủ nhân đằng sau Cực Lạc Lâu rốt cuộc là ai? Nhưng đáng tiếc, người đứng sau tuy thu lợi thông qua Cực Lạc Lâu, nhưng ẩn giấu cực kỳ sâu, Lý Thái Hằng nhất thời cũng không có manh mối. Cho đến khi nhìn thấy phá cương nọ của Ngụy Vô Nha, Lý Thái Hằng lập tức nghĩ đến Cực Lạc Lâu. Nhìn Lý Thái Hằng sắp chết đến nơi còn có tâm trạng châm chọc mình, trong mắt Ngụy Vô Nha lóe lên vẻ sắc lạnh, sát ý chợt nổi lên. Lý Thái Hằng, lão phu vốn tiếp tài, còn muốn giữ ngươi một mạng, nhưng ai ngờ ngươi lại biết phá cương nọ. Ai, xem ra hôm nay lão phu không thể giữ ngươi lại được rồi. Chuyện phá cương nọ này Ngụy Vô Nha vạn vạn không dám để lộ. Hắn chỉ là một người, nếu để Lý Thái Hằng tiết lộ chuyện hắn có phá cương nọ cho triều đình, đến lúc đó Đại Minh cấm quân quét sạch Quy Sơn. Hắn tuy là cao thủ đại tông sư cảnh giới, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của triều đình. Càng là lao giang hồ, càng biết thế lực của triều đình mạnh mẽ đến mức nào. Có thể nói, triều đình chính là môn phái lớn nhất của giang hồ Đại Minh. Sắc mặt Yêu Nguyệt và Liên Tinh bên cạnh rất khó coi. Xung quanh đây lại được xây dựng bằng thanh cương thạch. Mặc dù các nàng chưa từng nhìn thấy thanh cương thạch, nhưng vẫn từng nghe nói về loại đá này. Hiện tại, mũi tên không đáng chú ý kia lại cũng là cấm khí phá cương nọ của triều đình. Trong chốc lát, Yêu Nguyệt và Liên Tinh tâm thần bất an. Đương nhiên, đối với hai vị cung chủ mà nói, tự nhiên là không cần chết rồi. Từ nay về sau, hai vị cung chủ hãy sống trong địa cung Quy Sơn đi. Còn về Di Hoa Cung, lão phu tự nhiên sẽ xử lý. Lời nói của Ngụy Vô Nha tràn đầy đắc ý. Đợt sách mới đã được tải lên, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích. Chương 124, chuẩn bị đột phá, tìm kiếm bảo vật. Chương 124, chuẩn bị đột phá, tìm kiếm bảo vật. Hắn cuối cùng cũng tính toán thành công một lần với Di Hoa Cung cung chủ. Đây là vinh dự lớn đến mức nào? Ta cũng không đánh với các ngươi cứ ở đây mà chờ đi. Các ngươi không có nước, không có thức ăn. Vài ngày nữa các ngươi sẽ cầu xin ta mang thức ăn và nước xuống. Đợi đến khi các ngươi hoàn toàn không còn sức phản kháng, lão phu tự nhiên sẽ từ từ xử lý các ngươi. Ha ha ha. Rắc. Theo tiếng cười của Ngụy Vô Nha và tiếng cơ quan đóng lại, toàn bộ mật thất lại chìm vào một khoảng tối mịt. Mặc dù có chút tối, nhưng mắt vẫn có thể nhìn thấy. Nhìn cơ quan đã đóng lại phía trên, sắc mặt Yêu Nguyệt và Liên Tinh rất khó coi. Ầm. Chỉ thấy Yêu Nguyệt cung chủ đang tức giận, một trường đánh ra. Một đạo trưởng lực vô hình, trong nháy mắt tấn công vào đoạn long thạch ở cửa. Chỉ đáng tiếc, đoạn long thạch này cũng được làm bằng thanh cương thạch. Yêu Nguyệt cung chủ tuy là cảnh giới bán bộ lục địa chân nhân, nhưng đối với thanh cương thạch lại không có bất kỳ biện pháp nào. Liếc nhìn Yêu Nguyệt đang tức giận, Lý Thái Hằng lắc đầu. Yêu Nguyệt cung chủ đừng thử nữa, không có tác dụng đâu. Thanh cương thạch này có thể làm suy yếu cương khí của ngươi đến mức tối đa. Ngay cả với tu vi của ngươi sắp đột phá lục địa chân nhân cảnh giới, cũng tuyệt đối không thể phá vỡ đoạn long thạch. Trừ khi ngươi lập tức đột phá lục địa chân nhân cảnh giới, đến lúc đó cả Quy Sơn cũng không thể nhốt được ngươi. Nghe thấy lời nói nhàn nhạt của Lý Thái Hằng, yêu nguyệt cố nén xung động muốn đánh người. Lý Thần Y thì thật là bình tĩnh, chắc hẳn có cách giúp chúng ta thoát ra ngoài rồi. Không biết Lý Thần Y thì có cao kiến gì. Nghe thấy giọng điệu âm dương quái khí của yêu nguyệt cung chủ, Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động. Không ngờ yêu nguyệt cung chủ kiêu ngạo này lại cũng biết châm biếm người khác. Lý Thái Hằng dường như không cảm thấy gì, thản nhiên tìm một chỗ, từ phía sau lấy ra một cái bồ đoàn liền xuất hiện trong tay, ngồi quanh chân trên mặt đất, nhìn yêu nguyệt và Liên Tinh. Ta nói hai vị cung chủ, chúng ta đã bị nhốt ở đây rồi, thì đừng đợi bằng nữa, hiện tại chúng ta đang ở trong hang ổ của Ngụy Vô Nha. Đây cũng là mục đích ban đầu của chúng ta. Mặc dù có chút sai lệch, nhưng vẫn chưa đến đường cùng mà phải không? Chỉ cần chưa đến đường cùng là còn hy vọng. Yêu Nguyệt mặt không biểu cảm nhìn Lý Thái Hằng. Lý đại thần ý liền nói dễ dàng, ở đây không có nước, không có thức ăn, không đến 7 ngày sẽ chết khát. Chúng ta tuy không phải người thường, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì nửa tháng. Nửa tháng đến, nếu không có thức ăn, sẽ phải dựa vào cương khí của bản thân để tồn tại 793, nhiều nhất 1 tháng, chúng ta đều sẽ đói đến mức khó mà nhúc nhích được. Nếu không tranh thủ bây giờ tìm cách thoát ra ngoài, thời gian càng kéo dài, càng bất lợi cho chúng ta. Một loạt phân tích của Yêu Nguyệt cung chủ khiến Lý Thái Hằng không ngừng gật đầu. Thật không hổ là cung chủ, nói có lý. Yêu Nguyệt gật đầu, đột nhiên đồng tử nàng co rút lại. Một mùi hương trong nháy mắt lan tỏa trong mật thất. Chỉ thấy Lý Thái Hằng tay trái cầm một túi nhựa, bên trong một con thỏ kho tàu trong lòng bàn tay. Vừa nghe Yêu Nguyệt cung chủ phân tích, vừa cho chân thỏ vào miệng. Ăn rất ngon lành. Ừm, ngon thật. Vừa ăn trong miệng, vừa cảm thán mùi thơm của thịt thỏ. Ngươi lấy con thỏ đó từ đâu ra? Yêu Nguyệt và Liên Tinh có chút không dám tin. Mật thất này là kín, ngoài mấy cái lỗ nhỏ có thể thông khí ra, không còn nơi nào có thể thông ra bên ngoài nữa. Hơn nữa mấy cái lỗ thông khí đó còn nhỏ hơn cả côn trùng pháp khí của Lý Thái Hằng, cho nên con thỏ này căn bản không thể từ bên ngoài đưa vào. Vậy chỉ có một khả năng, đó là Lý Thái Hằng tự mang theo. Yêu Nguyệt và Liên Tinh nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Các nàng và Lý Thái Hằng đã hành động cùng nhau suốt đường, hắn đều tay không, làm sao có thể? Trong đầu Yêu Nguyệt lóe lên một tia sáng, đột nhiên mới cảm thấy không đúng. Lý Thái Hằng, cơ quan chiếu sáng mà ngươi vừa dùng đâu rồi? Nghe thấy câu hỏi của Yêu Nguyệt, Lý Thái Hằng cũng không do dự, tay phải hắn từ phía sau chụp lấy một cái đèn tin công suất lớn, trong nháy mắt xuất hiện trong lòng bàn tay. Yêu Nguyệt và Liên Tinh chăm chú nhìn hai tay Lý Thái Hằng. Cơ quan lớn như vậy, trên người hắn căn bản không có chỗ nào để giấu, nhưng Lý Thái Hằng lại từ phía sau lấy ra được. Với tu vi cảnh giới của Yêu Nguyệt và Liên Tinh, căn bản không thể nhìn nhầm. Ngươi dùng thủ đoạn gì? Phụt. Lý Thái Hằng phun mạnh mấy miếng xương, nhìn con thỏ trong tay, đã ăn xong rồi. Thu tất cả xương vào túi nhựa, tay trái cầm túi đặt ra phía sau, đứng dậy, vươn vai, cũng không đội vàng trả lời câu hỏi của Yêu Nguyệt cung chủ. Thật là ngon, món thỏ kho tàu này thật sự có một hương vị khác biệt. Nhìn Yêu Nguyệt cung chủ trong mắt sắp phun ra lửa, Lý Thái Hằng ho khan hai tiếng đầy gượng gạo. Được rồi, không trêu chọc các ngươi nữa. Hai vị cung chủ biết, ta sẽ cơ quan thuật. Cái này có liên quan gì đến cơ quan thuật? À, đương nhiên có liên quan, các ngươi có nghe nói qua một câu nói không? Nhìn hai vị cung chủ có chút nghi hoặc, Lý Thái Hằng lập tức bắt đầu chiêu trò lừa đảo lớn. Cơ quan mặc ra, gỗ đá biết đi, đồng xanh mở miệng, muốn hỏi công đâu. Lời này vừa ra, Yêu Nguyệt và Liên Tinh đều nhíu mày. Đây là nói về môn phái trong Đại Tần Đế Quốc, hẳn là Mặc gia và Công Thâu gia của Bách gia chư tử Đại Tần Đế Quốc. Liên Tinh cung chủ có chút không chắc chắn nói. Lý Thái Hằng mắt sáng lên, trong lòng thầm nghĩ thật là trợ công tốt, đồng đội tốt. Xem ra Liên Tinh cung chủ biết Mặc gia và Công Thâu gia. Vậy thì dễ rồi. Mặc gia và Công Thâu gia đều dựa vào cơ quan thuật cực kỳ thần kỳ để đứng vững trong Đại Tần Đế Quốc. Những cơ quan mà họ chế tạo, không chỉ có thể bay lên trời xuống đất, mà còn có thể lặn sâu xuống biển, lại còn có đủ loại diệu dụng thần kỳ. Thật sự không đủ để nói với người ngoài. Yêu Nguyệt và Liên Tinh nhìn nhau, đối với Bách gia chư tử của Đại Tần Đế Quốc, các nàng không hiểu nhiều, chỉ biết Đại Tần Đế Quốc là một trong những đế quốc bí ẩn nhất. Trong đó, Bách gia chư tử đều có tuyệt kỹ riêng. Mặc gia và Công Thâu gia nằm trong số Bách gia, chắc hẳn không thể coi thường. Mặc gia, một trong Bách gia chư tử, là một trong hai trường phái hiển hách của Đại Tần Đế Quốc. Còn có truyền thuyết phi nho tức Mặc. Nho gia hẳn là các ngươi đều biết. Trên triều đình các đế quốc lớn, phần lớn là đệ tử nho gia nhập triều làm quan. Nhưng nếu nói về thánh địa thực sự của nho gia, vẫn là tiểu thánh hiền trang của Đại Tần Đế Quốc. Theo truyền thuyết, trong đó có truyền thừa của thánh nhân Khổng Tử, nội tình sâu không lường được. Ngay cả nho gia với môn nhân đệ tử khắp thiên hạ, cũng chỉ có thể ngang hàng với Mặc gia. Có thể thấy địa vị và thực lực của Mặc gia mạnh mẽ đến mức nào. Lý Thái Hằng thao thao bất tuyệt, nhưng cũng không khoa trương. Trong thế giới tổng võ này, Mặc gia là một chủ đề không thể tránh khỏi. Kỹ thuật cơ quan của các nước, nói cho cùng đều là truyền thừa của Mặc gia. Người sáng lập Mặc gia, Mặc Tử, từng du lịch khắp thiên hạ. Trong chuyến du lịch, hắn đã truyền lại nhiều kỹ thuật cơ quan không quá cao siêu nhưng lại rất có lợi cho cuộc sống, cho các nước thời bấy giờ. Mặc dù thời gian trôi qua, nhiều chi tiết đã bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử, nhưng hoàng tộc các nước chắc chắn có rất nhiều ghi chép về việc này, chỉ là không có nghĩa vụ công bố rộng rãi mà thôi. Nghe Lý Thái Hằng giảng giải, Yêu Nguyệt và Liên Tinh trong lòng khẽ động. Đối với Bách gia chư tử của Đại Tần Đế Quốc, trong lòng các nàng dấy lên một tia tò mò. Dù sao giang hồ của các nước, Di Hoa cung các nàng ít nhiều cũng hiểu rõ một hai, chỉ có giang hồ Đại Tần Đế Quốc nghe nói cực kỳ mạnh mẽ, trong đó những người kiệt xuất càng giống như tiên thần vậy. Hạ truyền thừa chính là cơ quan thuật cốt lõi của Mặc gia, nhưng cụ thể thì xin Lý Mô không thể nói ra được. Lời nói của Lý Thái Hằng vang lên bên tai Yêu Nguyệt và Liên Tinh, trong giọng điệu tràn đầy sự bất đắc dĩ. Hai người ngầm gật đầu, cũng không truy hỏi đến cùng. Dù sao trong giang hồ, đối với bí thuật công pháp mà mỗi người tu luyện đều là cực kỳ bảo mật. Lý Thái Hằng có thể giảng giải nhiều điều như vậy cho các nàng, đã đủ tin tưởng các nàng rồi. Các nàng cũng biết hành vi hôm nay có chút thất thố, giống như người khác hỏi các nàng chi tiết về Minh Ngọc thần công của Di Hoa cũng vậy. Nếu là yêu nguyệt, chắc chắn một trưởng sẽ đánh chết người hỏi. Trong thế giới này, võ công bí thuật là bản lĩnh để mỗi người an thân lập mệnh. Không đến bạn bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không đem bí thuật mình biết ra nói. Trong giang hồ thậm chí còn lưu truyền một câu nói, cách nhanh nhất để khiến một người hận ngươi chính là hỏi hắn về võ công bí thuật mà hắn tu luyện. Lý Thái Hằng không nổi giận, ngược lại còn giảng giải cho hai người một phen về bách gia chư tử của Đại Tần Đế quốc, đều không thể dùng khoan hồng độ lượng để hình dung được. Yêu Nguyệt và Liên Tinh nhìn nhau, trong lòng có chút hổ thẹn. Mình và những người khác cũng là lão giang hồ rồi, sao lại không kiểm soát được sự tò mò của mình chứ? Mặc dù trong lòng có chút xấu hổ, nhưng Yêu Nguyệt cung chủ vẫn mặt không biểu cảm nhìn Lý Thái Hằng. Yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ không nói ra đâu. Về việc Lý Thái Hằng biết cơ quan thuật của Mạc gia, các nàng tự nhiên định giữ kín như bưng. Nhìn Yêu Nguyệt và Liên Tinh nói chắc như đinh đóng cột, Lý Thái Hằng trong lòng thầm cười. Hai người này, thật dễ lừa. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt hắn không hề có chút biến động nào. Nếu đã như vậy, Lý Mỗ xin cảm ơn hai vị cung chủ. Thời gian không còn sớm, chúng ta trước hết ăn một bữa thật ngon, rồi hãy nghĩ đến chuyện ra ngoài. Đối với đề nghị của Lý Thái Hằng, hai người đều không có ý kiến gì. Từ khi 12 tinh tướng tấn công Di Hoa cung cho đến nay, họ bị nhốt trong địa cung. Đã gần một ngày rồi. Mặc dù cao thủ đại tông sư cảnh giới, nửa tháng không ăn không uống, không có chuyện gì, nhưng có đủ thức ăn để bổ sung năng lượng cho cơ thể. Đối với Yêu Nguyệt và Liên Tinh mà nói, chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Lý Thái Hằng nhìn Yêu Nguyệt và Liên Tinh không từ chối, khoe miệng nhếch lên, khẽ mỉm cười. Vòng tay phệ nàng trên cổ tay khẽ lóe lên. Một cái bàn trong nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy thủ đoạn thần kỳ này của Lý Thái Hằng, nhưng Yêu Nguyệt và Liên Tinh vẫn trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Thủ đoạn này quả thực có sự tương đồng với thuật giới tử nạp tu di trong truyền thuyết. Nếu ai có được bí thuật cơ quan này, thiên hạ rộng lớn thật sự không nơi nào không thể đến. Lý Thái Hằng không ngừng hành động, trong vòng tay vệ nang của hắn, quanh năm đều dự trữ một số món ăn ngon. Những món ăn ngon này đều là do hắn trong chuyến du lịch, nhờ các nhà hàng nổi tiếng địa phương làm sẵn. Trong giang hồ, những món ăn nổi tiếng đều có chi nhánh ở khắp nơi. Mặc dù đôi khi hương vị có chút sai lệch, nhưng đối với Lý Thái Hằng thì đã đủ rồi, không phải là một đầu bếp hàng đầu. Chút sai lệch này, người khác cũng không ăn ra được. Nhìn 16 món ăn lớn gồm 8 món mặn 8 món chay trên bàn, Yêu Nguyệt và Liên Tinh nhìn nhau. Lý Thần Y, nhiều món như vậy chúng ta sợ là không ăn hết, chi bằng cất bớt đi một ít. Bữa sau ăn. Cuối cùng vẫn là Liên Tinh cung chủ có tính cách tốt trước tiên lên tiếng. Lý Thái Hằng kỳ lạ nhìn Yêu Nguyệt và Liên Tinh, trong lòng có chút bừng tỉnh. Hai vị cung chủ đừng trách, những món ăn này vừa đủ. Lý Mô có khẩu vị khá lớn. Nhìn Lý Thái Hằng lặng lẽ bày bát đũa, hai người cũng không để ý lập tức ngồi xuống. Lý Thái Hằng bắt đầu trước, một bát cơm thơm ngào ngạt lớn cùng với những món ăn ngon trên bàn. Chỉ trong chốc lát, đã gần như ăn xong. Nhìn Lý Thái Hằng ăn nhanh như vậy, Yêu Nguyệt và Liên Tinh lập tức cũng bắt đầu hành động. Trong chốc lát, toàn bộ mật thất đều chìm trong hoạt động ăn uống. Thời gian trôi qua chậm rãi, Yêu Nguyệt và Liên Tinh đã sớm đặt bát đũa xuống. Đến cảnh giới của họ mà nói, dinh dưỡng của cơ thể đã không còn hoàn toàn được giải quyết bằng cách ăn uống nữa. Các nàng cũng có thể hấp thụ một chút lực lượng thiên địa để bổ sung năng lượng cho cơ thể. Mặc dù chút lực lượng thiên địa này rất ít, không bổ sung được bao nhiêu, nhưng đối với bản thân các nàng thì đã đủ dùng rồi. Ánh mắt hai người có chút kinh ngạc, nhìn Lý Thái Hằng tiêu diệt sạch sẽ những món ăn trên bàn trước mặt. Đây là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy một người có thể ăn nhiều như vậy. Ha, sảng khoái, thật sảng khoái. Nhìn Lý Thái Hằng ăn nhiều như vậy mà bụng không hề nhấp nhô, Yêu Nguyệt và Liên Tinh trong lòng rất kinh ngạc. Cái bụng này quả thực nghịch thiên rồi. Ngay lúc này, ầm ầm, một trận tiếng ầm ầm vang lên trong mật thất, Yêu Nguyệt và Liên Tinh lập tức cảnh giác, nhìn về phía nguồn âm thanh. Ánh mắt các nàng trong nháy mắt trở nên kỳ lạ. Hướng phát ra âm thanh chính là Lý Thái Hằng. Chỉ thấy Lý Thái Hằng khoanh chân ngồi, từng trận tiếng ầm ầm phát ra từ trong cơ thể hắn, giống như tiếng hổ báo gầm giống vậy. Yêu Nguyệt và Liên Tinh nhìn nhau, tràn đầy kinh ngạc nhìn đối phương. Đây hẳn là hổ báo lôi âm trong truyền thuyết. Lý Thái Hằng này lại biết bí thuật rèn luyện thể xác như vậy. Đúng vậy, Lý Thái Hằng hiện tại đang vận chuyển chính là bí pháp hổ báo lôi âm. Hắn thông qua bí pháp hổ báo lôi âm để tiêu hóa nhiều thức ăn vừa ăn vào, nhanh chóng chuyển hóa thức ăn thành các loại năng lượng dinh dưỡng thông qua môn bí pháp này. Để tôi luyện thể xác, rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Hổ báo lôi âm này, theo truyền thuyết là một trong số ít tuyệt học trong giang hồ có thể rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Không ngờ Lý Thái Hằng lại cũng biết. Lai lịch của Lý Thái Hằng này cực kỳ thần bí, ngay cả Thiên Cơ Các cũng không có ghi chép về lai lịch của người này. Tỷ tỷ nói hắn có phải xuất thân từ Đại Tần Đế quốc không? Yêu Nguyệt và Liên Tinh đang truyền âm, bàn tán về Lý Thái Hằng. Một câu nói vô ý của Liên Tinh khiến Yêu Nguyệt trong lòng khẽ động. Không phải không có khả năng, dù sao Đại Tần Đế quốc xưa nay đều thần bí. Nhưng Lý Thái Hằng này nhìn dáng vẻ đối với chuyện Đại Tần Đế quốc đều biết rõ như lòng bàn tay. Rất có thể chính là xuất thân từ Đại Tần Đế quốc. Những điều thần bí của Lý Thái Hằng, trong nháy mắt đã khiến hai người này sinh hiểu lầm. Nhưng đối với loại hiểu lầm này, Lý Thái Hằng biểu thị, càng nhiều càng tốt. Thời gian như nước, chỉ trong chốc lát, tiếng hổ báo lôi âm dần dần yếu đi. Lý Thái Hằng từ từ thu công, đứng dậy. Nhìn Yêu Nguyệt và Liên Tinh trước mặt. Sắc mặt Lý Thái Hằng trịnh trọng. Hai vị cung chủ, hiện tại chúng ta cũng đã dưỡng sức xong rồi. Đã đến lúc phải ra ngoài rồi. Lời của Lý Thái Hằng khiến toàn thân hai người chấn động, trong mắt tinh quang lóe lên. Nhìn hai người dáng vẻ như vậy, Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười. Chúng ta muốn ra ngoài, chỉ có thể dựa vào một người mà thôi.
Ai?
Chính là ngươi, Yêu Nguyệt cung chủ. Lời này vừa ra, Yêu Nguyệt và Liên Tinh đều không thể tin được. Dựa vào bổn cung, nếu bổn cung có cách thoát ra ngoài, còn ở đây làm gì? Cảm nhận được ánh mắt của hai người, Yêu Nguyệt lập tức nhíu mày. Rõ ràng là không đồng ý với lời nói của Lý Thái Hằng. Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười, cũng không để ý đương nhiên không phải Yêu Nguyệt cung chủ hiện tại, mà là Yêu Nguyệt cung chủ sau này. Lời này vừa ra, Yêu Nguyệt lập tức nhíu mày.
Ý ngươi là?
Đúng vậy, giống như cung chủ nghĩ vậy. Mật thất này xung quanh đều được làm bằng thanh cương thạch.
DS, sách mới đã được tải lên, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích.
Chương 125, Tẩy Thủy Diệu Dụng, Lục Địa Chân Nhân. Chương 125, Tẩy Thủy Diệu Dụng, Lục Địa Chân Nhân. Ngụy Vô Nha kia vừa mới đến xem, lần tiếp theo đến xem tình trạng của chúng ta. Dù sao cũng là vài ngày sau, cho nên nơi này chính là nơi bế quan tuyệt hảo. Lý Thái Hằng nhìn quanh, khoe miệng khẽ nhếch, rất tự tin nói:
"Yêu Nguyệt cung chủ vốn là cường giả bán bộ chân nhân cảnh giới, chỉ cách Lục Địa Chân Nhân nửa bước. Nếu ở đây phục dụng Tẩy Thủy Đan chắc chắn có thể đột phá Lục Địa Chân Nhân cảnh giới. Đến lúc đó cương khí trong cơ thể cung chủ chuyển hóa thành cương nguyên. Thanh cương thạch xung quanh này chắc chắn không thể ngăn cản cung chủ."
Lý Thái Hằng nói có lý có lẽ,
nhưng quả thực là như vậy. Thanh cương thạch có thể ngăn cản cương khí của cao thủ đại tông sư cảnh giới, nhưng tuyệt đối không thể ngăn cản cương nguyên của Lục Địa Chân Nhân cảnh giới. Đúng như tên gọi, muốn đột phá Lục Địa Chân Nhân cảnh giới, trước tiên phải nén cương khí trong cơ thể thành cương nguyên. Đến lúc đó, cương nguyên trong cơ thể vô kiên bất tồi, giống như đoạn long thạch ở cửa, nếu Yêu Nguyệt cung chủ đột phá Lục Địa Chân Nhân cảnh giới, chỉ cần một sợi cương nguyên, cũng có thể đánh nát đoạn long thạch trong lối đi thành một miệng. Lời nói của Lý Thái Hằng khiến Yêu Nguyệt và Liên Tinh chìm vào trầm tư. Đột phá Lục Địa Chân Nhân cảnh giới, nói thật, đây chính là điều Yêu Nguyệt và Liên Tinh mơ ước. Nhưng trong môi trường hiện tại, nếu bế quan đột phá, nói thật, vẫn phải mạo hiểm một chút. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện chìm vào tĩnh lặng. Lý Thái Hằng cũng không đợi, cứ ngồi trên bồ đoàn, nhìn Yêu Nguyệt cung chủ đang trầm tư. Nói một cách thẳng thắn, Lý Thái Hằng tự mình có hắc, muốn dẫn hai người ra ngoài dễ như trở bàn tay. Nhưng điểm nhân quả quý giá, nếu không phải thực sự đến đường cùng, hắn không muốn dựa vào sức mạnh của hệ thống. Hơn nữa cảnh tượng trước mắt này quả thực quen thuộc. Ở kiếp trước, Yêu Nguyệt cung chủ cũng bị Ngụy Vô Nha nhốt trong địa cung. Trong cảnh giới sinh tử, nàng mới có thể đột phá tầng cuối cùng của thần công. Thành tựu kinh người. Lý Thái Hằng không muốn vì sự xuất hiện của mình mà làm xáo trộn cơ duyên đột phá bẩm sinh của Yêu Nguyệt cung chủ. Mặc dù mình quả thực đã cho nàng một viên Tẩy Thủy Đan, khiến khả năng đột phá của nàng lại tăng lên rất nhiều. Lâu sau, Yêu Nguyệt cung chủ đi đến gần Lý Thái Hằng, mà không biểu cảm nhìn Lý Thái Hằng. Lý Thái Hằng nhất thời có chút sững sờ, không biết nàng muốn làm gì. Đứng dậy, bổn cung muốn bế quan. Lời này vừa ra, Lý Thái Hằng lập tức bừng tỉnh. Thì ra Yêu Nguyệt muốn bổ đoàn dưới chỗ mình ngồi. Nhìn hai cái bổ đoàn ở đằng xa, Lý Thái Hằng thầm tặc lưỡi. Người phụ nữ này thật là thù dai, bổ đoàn nhiều như vậy, cứ phải dùng của ta, chắc chắn là cố ý. Yêu Nguyệt cung chủ chính là cố ý nhìn Lý Thái Hằng tiêu dao tự tại không chút để ý, nàng ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Lời Lý Thái Hằng vừa nói, trực tiếp khiến Yêu Nguyệt trở thành hy vọng duy nhất của họ. Nhưng Yêu Nguyệt lại tức không chịu nổi, cứ phải nghe lời Lý Thái Hằng. Nghĩ nàng là một cung chủ, khi nào cũng là nàng nói, người khác làm. Đâu như hôm nay, cứ phải nghe lời Lý Thái Hằng. Cho nên nhìn Lý Thái Hằng ngồi trên bộ đoàn, nàng ta trong lòng cứ bốc hỏa. Yêu Nguyệt cung chủ vẫn nên bình tâm tĩnh khí thì tốt, như vậy có lợi cho việc đột phá. Lý Thái Hằng nhìn Yêu Nguyệt cung chủ có chút tức giận, trong lòng rất bực bội, mình lại không đắc tội nàng, thật là kỳ lạ. Lắc đầu, Lý Thái Hằng đứng dậy định đi. Đột nhiên lông tơ dựng đứng, một cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt truyền đến. Lý Thái Hằng không dám do dự, mũi chân hắn khẽ chạm, thân hình trong không trung tạo thành từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Ầm ầm, một tiếng động trầm đục, Lý Thái Hằng tránh đi, xui xẻo chính là cái bàn ăn bên cạnh hắn. Chỉ thấy một luồng minh ngọc cương khí trong nháy mắt bùng nổ, đóng băng cái bàn bên cạnh Lý Thái Hằng thành một đống mảnh vụn. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lý Thái Hằng rùng mình. May mắn là mình tránh nhanh, nếu bị trưởng này đánh trúng, chẳng phải sẽ ói ra vài ngụm máu sao? Vô vô ngực đầy sợ hãi, hắn vừa định lý luận với Yêu Nguyệt, giọng Yêu Nguyệt cung chủ đã vang lên bên tai Lý Thái Hằng. Buồn cung muốn đột phá, ngươi im lặng một chút, nếu đột phá thất bại, ngươi có chịu trách nhiệm không? Còn nữa, tâm trạng buồn cung rất tốt, không cần bình tâm tĩnh khí. Lý Thái Hằng nghe lời Yêu Nguyệt cung chủ, bực bội đến mức muốn nói máu. Ánh mắt hắn xoay chuyển, đã nhìn thấy Yêu Nguyệt cung chủ đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, nhắm mắt tĩnh tâm, đã nhập định tu luyện. Lý Thái Hằng nhìn thấy cảnh này, lời vừa định nói ra, bị nẹn cứng lại. Trong chốc lát, thật là bực bội. Dường như cảm nhận được trạng thái của Lý Thái Hằng, khóe miệng Yêu Nguyệt cung chủ khẽ nhếch lên. Tâm trạng trong nháy mắt thoải mái hơn rất nhiều. Liên Tinh cung chủ ở bên cạnh nhìn vợ kịch này, trong lòng thầm cười. Tỷ tỷ mình là lần đầu tiên bị người khác làm cho mất mặt. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thái Hằng bị làm cho mất mặt. Trong chốc lát, bị ảnh hưởng bởi hai người, tâm trạng của Liên Tinh cung chủ trong nháy mắt cũng tốt hơn rất nhiều. Lý Thái Hằng lặng lẽ ngồi thiền trên bồ đoàn ở đằng xa. Trong lòng hắn khẽ động, một màn hình sáng mà chỉ hắn có thể nhìn thấy trong nháy mắt xuất hiện trước mắt. Điểm nhân quả, 1.930.000 vạn điểm. Nhìn thu hoạch của mình trong thời gian này, Lý Thái Hằng rất hài lòng. Từ khi đột phá đại tông sư cảnh giới, hắn đã phát hiện ra tốc độ thu thập điểm nhân quả của mình tăng lên rất nhiều. Nhưng đối với những người có cảnh giới thấp hơn hắn, ngay cả là kẻ thù, giết chết họ, điểm nhân quả thu được cũng ít hơn rất nhiều so với trước đây. Đối với hiện tượng này, Lý Thái Hằng đã sớm dự đoán được. Bình phục tâm trạng, Thánh Linh Kiếm Pháp Quốc thuật thực lục và Cửu Khiếu Kim Đan mà hắn đã đổi trước đó. Tiêu tốn rất nhiều, hiện tại gần 2 triệu điểm nhân quả này. Vẫn là do hắn có được trên đường từ Lạc Dương phủ ở Nam Châu đến Tu Xuân Cốc ở Thục Châu. Dù sao sát thủ của Thanh Ý Liễu lâu chưa bao giờ từ bỏ việc truy sát hắn. Tục ngữ nói mũi nhỏ nhưng cũng là thịt. Lý Thái Hằng cũng không có thói quen thả hổ về rừng. Những sát thủ đến tấn công, tự nhiên đều bị hắn lần lượt hạ gục. Chỉ có 12 tinh tướng cuối cùng mới cung cấp cho hắn điểm nhân quả đáng kể. 12 tinh tướng này cũng không được, tuy danh tiếng lớn, nhưng một người chỉ đáng giá 10 vạn điểm nhân quả. Thật là phí công sức như vậy. Hiện tại Lý Thái Hằng đã có chút coi thường những nhân vật cấp 12 tinh tướng này rồi. Dù sao lăn lộn mãi, cũng chỉ có thể nhận được 10 vạn điểm nhân quả. Mỗi người 10 vạn, tức là 1 triệu 100 vạn. Thật là đều đều. Mặc dù trong lòng cảm thán, nhưng Lý Thái Hằng vẫn rất hài lòng. Long Nguyên Sa vời trong danh sách đổi quả ban đầu, hắn đã có thể đổi được rồi. Đáng tiếc, trong cơ thể ta còn có dược lực của Cửu Khiếu Kim Đan và Thủy Hỏa Long Châu. Long Nguyên này trong thời gian ngắn không có phúc hưởng thụ rồi. Đối với Cửu Khiếu Kim Đan và Thủy Hỏa Long Châu trong cơ thể mình, hắn rất hiểu, Cửu Khiếu Kim Đan thì không cần nói rồi. Đó là thiên cấp đan dược trong thế giới Phương Lão Ma, tồn tại để đúc thành nền tảng bổ thượng. Thủy Hỏa Long Châu tuy đơn lẻ có thể không bằng Long Nguyên, nhưng điểm nhân quả của hai thứ hợp lại không hề kém Long Nguyên. Đương nhiên chỉ là 1/7 của Long Nguyên hoàn chỉnh. Nhưng đối với Lý Thái Hằng ở giai đoạn hiện tại thì đã đủ dùng rồi. Theo dự đoán của hắn, trong thời gian ở cảnh giới đại tông sư, hắn không cần phải dùng bất kỳ loại linh đan rượu dược nào để tăng cường công lực nữa. Khi luyện thể có Cửu Khiếu Kim Đan, khi luyện cương khí có Thủy Hỏa Long Châu, điều kiện như vậy, ngay cả lục địa chân nhân đến cũng tuyệt đối không có. Nhưng Lý Thái Hằng tự mình biết, hắn vẫn thiếu một thứ cực kỳ quan trọng. Đó chính là công pháp tu luyện tinh thần của bản thân. Mặc dù băng tâm quyết cũng có thể tôi luyện tinh thần ở một mức độ nhất định, nhưng công hiệu chính của nó vẫn là xoa dịu cảm xúc trong lòng, ngưng tụ một viên băng tâm, khiến người tu luyện luôn ở trong trạng thái bình thản. Đặc biệt là khi đột phá cảnh giới cao, có thể chống lại sự quấy nhiễu của tâm ma. Là một bộ công pháp hiếm có giúp nâng cao tâm cảnh. Mặc dù kèm theo sẽ tôi luyện một chút tinh thần, nhưng dù sao cũng không phải chủ tu. Trong ba đạo tinh khí thần, thể xác của Lý Thái Hằng vượt xa cùng cảnh giới, cương khí thì khỏi nói rồi. 1000 năm chân khí chuyển hóa thành hơn 100 năm cương khí. Bất kể từ chất lượng hay số lượng, đối với cùng cảnh giới đều là sự áp đảo. Chỉ có đạo tinh thần cuối cùng, Lý Thái Hằng cũng đã hỏi thăm rất nhiều lần trong một năm này. Nhưng rất đáng tiếc, đều không có bí thuật hay võ công tôi luyện tinh thần nào. Trước đây khi Lý Thái Hằng còn ở cảnh giới tông sư, hắn không cần nghĩ nhiều như vậy, dù sao cảnh giới tông sư không tu luyện tinh thần. Nhưng ở cảnh giới đại tông sư, Lý Thái Hằng phải nghiêm túc tôi luyện tinh thần rồi. Dù sao sau này đột phá lục địa chân nhân cảnh giới, nếu tinh thần không đủ, không thể lột xác sinh ra tinh thần lực. Hoặc đơn giản là lột xác không hoàn toàn, đến lúc đó tôi luyện tinh thần thì đã muộn rồi. Màn hình sáng trong mắt Lý Thái Hằng không ngừng nhấp nháy. Từng bộ công pháp cao thầm bị hắn lần lượt loại bỏ. Hắn đã phát hiện ra, công pháp tu luyện tinh thần trong thế giới tổng vo ít đến đáng thương. Rất có thể hoàng tộc có loại công pháp này, và những đại phái truyền thừa ngàn năm đó. Lý Thái Hằng trong lòng suy đoán, nhưng suy đoán này quả thực có lý, dù sao đối với các hoàng tộc lớn và các đại phái truyền thừa ngàn năm, họ chắc chắn có loại bí thuật và thần công tôi luyện tinh thần này. Lý Thái Hằng thậm chí còn ác ý nghĩ rằng, trong giang hồ không có loại bí thuật tu luyện tinh thần này, rất có thể là do tầng lớp cao nhất ngầm độc quyền nó, để mãi mãi làm người thống trị thiên hạ. Người giang hồ cấp thấp không có loại bí thuật này, cùng lắm là đột phá cảnh giới đại tông sư, thỉnh thoảng có vài người đột phá cảnh giới lục địa chân nhân, cũng không thể gây ra sóng gió gì. Vậy Yến Nam Thiên có thể đột phá lục địa chân nhân, thật là thiên tư tuyệt thế rồi. Lý Thái Hằng trong lòng có chút cảm thán. Hắn không biết Yến Nam Thiên cũng đã trải qua cựu tử nhất sinh. Trước tiên bị Yêu Nguyệt cung chủ đánh cho xương cốt kinh mạch toàn thân nát bấy, phá rồi lập, tu luyện lại ra Y Y thần công, khiến tinh thần của hắn trải qua một lần lột xác sinh tử, mới có thể vào thời khắc quan trọng, đột phá một bước cuối cùng, đăng lâm lục địa chân nhân chi cảnh. Trong đó một bước sai lầm, Yến Nam Thiên đều không thể đột phá. Không có Lý Thái Hằng, một thần Y Y mang theo song toàn thủ, không có Lý Thái Hằng chỉ điểm hắn sự huyền diệu của tầng cuối cùng của gia y hệ thần công, Yến Nam Thiên căn bản không thể đột phá lục địa chân nhân. Di Hoa Cung nhất định có bí thuật tu luyện tinh thần, nếu không Yêu Nguyệt không thể tự tin đột phá cảnh giới như vậy. Không cầu hoa tươi, Lý Thái Hằng trong lòng rất rõ ràng, Di Hoa Cung tuy không phải đại phái truyền thừa ngàn năm, nhưng truyền thừa cốt lõi của nó chắc chắn có võ công bí pháp tôi luyện tinh thần. Hít sâu một hơi, Lý Thái Hằng nhìn màn hình sáng không ngừng bật lên. Nhíu mày, hắn đã phát hiện ra trong hệ thống có rất nhiều công pháp tu luyện tinh thần, nhưng điều kiện đều rất cao, không phải yêu cầu tiên tiên đạo thể thì cũng yêu cầu tinh thần dị thường. Khoan đã, tinh thần dị thường. Trong đầu Lý Thái Hằng lóe lên một tia sáng, dường như nghĩ ra điều gì đó, trong lòng khẽ động. Một bảo vật trong nháy mắt từ màn hình sáng hiện lên. Giá cả vừa phải, chính là nó rồi. Lan lộn một hồi, cuối cùng cũng tìm được bảo vật tương ý ngay lúc này, một luồng đan hương trong nháy mắt tràn ngập khoang mũi Lý Thái Hằng. Đồng tử Lý Thái Hằng hơi co lại, trong lòng khẽ động, hệ thống đóng lại. Chuyển mắt nhìn Yêu Nguyệt đang bế quan, chỉ thấy không biết từ khi nào, Tẩy Thủy Đan đã được Yêu Nguyệt cầm trong tay. Dưới sự tò mò của Lý Thái Hằng, sự lo lắng của Liên Tinh, Yêu Nguyệt cung chủ không chút do dự phục dụng Linh Đan 8 phẩm Tẩy Tủy Đan trong tay. Yêu Nguyệt cung chủ không chút do dự phục dụng Tẩy Tủy Đan. Dưới sự tò mò của Lý Thái Hằng, sự lo lắng của Liên Tinh cung chủ, Yêu Nguyệt cung chủ sau khi phục dụng Tẩy Tủy Đan trong nháy mắt toàn thân tản ra từng luồng ba động đáng sợ. Lý Thái Hằng lông mày dần dần nhíu lại, hắn chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng. Một cảm giác nguy hiểm tràn ngập khắp cơ thể. Ánh mắt ngưng trọng nhìn Yêu Nguyệt cung chủ. Đây là uy thế của lục địa chân nhân sao? Thật là đáng sợ. Lục địa chân nhân là gì? Cương khí lột xác thành cương nguyên. Tinh thần của đại tông sư cảnh giới lột xác sinh ra tinh thần lực và có thể phóng ra ngoài. Thể xác viên mãn vô quyết. Võ học của bản thân tu luyện đến ý cảnh viên mãn, có thể điều động nhiều lực lượng thiên địa hơn. Đối với võ học có kiến giải độc đáo của riêng mình, có thể sáng tạo ra võ học điển tịch thuộc về mình. Đây chính là lục địa chân nhân. Đơn giản mà nói, tinh khí thần viên mãn, sản sinh lột xác sơ bộ, khiến tầng thứ sinh mệnh của bản thân được tiến hóa. Nếu nói đại tông sư vẫn thuộc về một phần của người thì lục địa chân nhân đã là sự chuyển biến từ người sang tiên rồi. Đối với Lý Thái Hằng mà nói, lục địa chân nhân là một cảnh giới xa lạ. Người lục địa chân nhân duy nhất mà hắn từng thấy chính là vị cung chủ Di Hoa cung trước mắt này. Trong giang hồ Đại Minh, lục địa chân nhân đã là tồn tại đứng trên đỉnh cao rồi. Còn về lục địa thiên nhân cấp cao hơn, vị võ đang phái kia rất có thể đã siêu thoát cảnh giới lục địa chân nhân rồi. Lý Thái Hằng trong lòng có 9 phần 5 chắc. Vị võ đang kia mới là người thâm bất khả chắc nhất trong giang hồ Đại Minh. Bình phục tâm trạng, Lý Thái Hằng trịnh trọng đứng dậy. Ánh mắt không chấp nhìn chằm chằm yêu nguyện cung chủ. Đối với một võ giả mà nói, có thể quan sát một cao thủ đại tông sư cảnh giới. Đột phá lục địa chân nhân, thật sự là cơ duyên lớn lao. Chỉ thấy yêu nguyện cung chủ từ khi phục dụng tẩy tùy đan, khí thế toàn thân không ngừng bạo tăng. Chỉ trong nháy mắt đã đáng sợ hơn gấp mười mấy lần so với ban đầu. Rắc. Từng luồng minh ngọc cương khí không biết từ khi nào đã bao phủ toàn thân yêu nguyện cung chủ. Nơi nó đi qua, tất cả mọi thứ đều bị đóng băng. Đồng tử Lý Thái Hằng hơi co lại, mũi chân hắn khẽ chạm trong nháy mắt đã lùi lại phía sau. Minh ngọc cương khí bùng nổ, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ phạm vi 30 trượng. Lý Thái Hằng và Liên Tinh nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự ngưng trọng trong mắt đối phương. Đây vẫn chỉ là cương khí mà yêu nguyệt cung chủ vô ý tản ra. Đã đáng sợ như vậy rồi, nếu ý thức tỉnh táo, toàn lực bùng nổ, uy thế chắc chắn kinh thiên động địa. Thời gian trôi qua chậm rãi, nhiệt độ trong toàn bộ mật thất dưới ảnh hưởng của minh ngọc cương khí vẫn đang giảm xuống. Đây là cương khí lột xác thành cương nguyên. Lý Thái Hằng trong lòng hiểu rõ, yêu nguyệt cung chủ đây là trước tiên lựa chọn để cương khí của bản thân lột xác. Không biết đã qua bao lâu, trong mật thất này cũng không có khái niệm thời gian. Ngay lúc này, minh ngọc cương khí bao phủ yêu nguyệt cung chủ trong nháy mắt như thủy triều rút về trong cơ thể yêu nguyệt cung chủ. Đây là sắp thành công sao? Nhìn Lý Thái Hằng có dị tượng như vậy, trong lòng hắn có chút không chắc chắn. Ngay lúc này, từng luồng hương thơm trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ mật thất. Hương thơm này khác với đan hương của tẩy tủy đan vừa rồi. Mùi hương này giống như hương thơm tự nhiên hơn. Lý Thái Hằng ngửi thấy mùi hương này, ánh mắt xoay chuyển, liền đặt lên người yêu nguyệt cung chủ. Đây hẳn là thể hương. Ánh mắt Lý Thái Hằng rất kỳ lạ, yêu nguyệt cung chủ lại có thể hương. Thật là hiếm thấy. Nhưng trong nháy mắt, Lý Thái Hằng liền cảm thấy không đúng, nếu yêu nguyệt cung chủ có thể hương, mình không nên bây giờ mới ngửi thấy. Không cần đoán nữa, đây là tuyệt học rèn luyện thể xác của Di Hoa cung ta. Mặc dù không thể so sánh với các tuyệt học luyện thể khác, nhưng tu luyện đến viên mãn sẽ thành tựu minh ngọc chi thể, đây cũng là nguồn gốc của mùi hương thơm này. Chắc hẳn tỷ tỷ đã tu thành rồi. Tiếng truyền âm của Liên Tinh cung chủ vang lên bên tai Lý Thái Hằng. DS, sách mới đã được tải lên, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích. Chương 126, uy lực của chân nhân, vội vàng bỏ chạy. Chương 126, uy lực của chân nhân, vội vàng bỏ chạy. Dường như nghĩ đến điều gì đó, đồng tử Lý Thái Hằng có rút lại. Nếu hắn đoán không sai, tầng cuối cùng của Minh Ngọc thần công, ngoài việc có thể giúp người tu luyện đột phá lục địa chân nhân, cơ thể còn xuất hiện một dị tượng. Minh Ngọc thần công tu luyện đến tầng cao nhất, một khi vận công, nhục thân như bạch ngọc, trong suốt sáng ngời, toàn thân tản ra một luồng khí tràng vô hình, khi đối địch với người khác, công lực trong cơ thể không phát ra ngoài, mà thu liễm vào trong. Do đó, khi vận công, không những không hao tổn công lực mà còn có thể tăng thêm công lực, cuối cùng có thể đạt tới cảnh giới vô cùng vô tận. Hơn nữa, khi người tu luyện đối địch với người khác, cương nguyên trong cơ thể sẽ hình thành một lực hút xoáy. Bất kể thứ gì chạm vào người tu luyện, đều sẽ như nam châm hút sắt, bị người tu luyện hút vào. Hơn nữa, nếu người tu luyện vận chuyển toàn lực thần công, vẻ ngoài sẽ càng ngày càng trong suốt. Trông như bạch ngọc bị xương lạnh bao phủ, nếu có thể khóa được huyệt đạo của địch nhân, hoặc tiếp xúc với cơ thể địch nhân, hàn ý đáng sợ do cương nguyên trong cơ thể sản sinh, như ngàn năm hàn băng, có thể trong nháy mắt đóng băng địch nhân thành băng vụn. Nó còn có thể khắc chế tất cả các tuyệt học hút công trong thiên hạ. Phải biết rằng, khi yêu nguyệt cung chủ chưa đột phá, đóng băng vật chết rất đơn giản. Chỉ cần cương khí phát ra là có thể đóng băng mọi vật chết. Nhưng đối với vật sống, trừ khi chênh lệch cảnh giới quá lớn, nếu không với yêu nguyệt cung chủ cảnh giới đại tông sư, căn bản không thể trong nháy mắt đóng băng địch nhân thành băng vụn. Không chỉ vậy, nếu môn thần công này tu luyện đến tầng cao nhất, chỗ huyền diệu của nó có thể khiến người tu luyện ngày càng trẻ đẹp, giữ mãi tuổi thanh xuân. Hồi tưởng lại dị thường của tầng cao nhất minh ngọc thần công, Lý Thái Hằng trong lòng lập tức hiểu ra điều gì đó. Hiện tượng ở tầng cao nhất này chẳng phải là dị tượng của việc tu thành một loại thể chất sao? Thì ra là thế, minh ngọc thể này chính là kiệt tác cao nhất của minh ngọc thần công này. Chỉ cần tu thành tầng cao nhất 793 tự nhiên sẽ lột xác thành minh ngọc chi thể. Trong nhục thân chi đạo hoặc tinh chi đạo đã viên mãn rồi. Thêm vào đó là cương khí vừa rồi đã lột xác thành cương nguyên. Hiện giờ, yêu nguyệt cung chủ đã tinh khí lượng đạo đều viên mãn, chỉ còn thiếu bước cuối cùng, tinh thần lực. Đúng vậy, chính là tinh thần lực. Tục ngữ nói, cương khí dễ tu, nhục thân tuy khó một chút, nhưng tổng sẽ có biện pháp. Nhưng đối với tinh thần hư vô mờ mịt, lại rất khó tu luyện. Trong giang hồ, bao nhiêu anh hùng hào kiệt đều bị mắc kẹt ở bước này. Không có công pháp hoặc bí thuật nào có thể lột xác và sản sinh tinh thần lực từ tinh thần hư vô mờ mịt của bản thân, chỉ có thể dựa vào thời gian mà từ từ tích lũy. Theo thời gian trôi đi, kiến thức tăng lên, hoặc nói là trải qua rèn luyện hồng trần, rồi sẽ có một ngày có thể lột xác ra tinh thần lực. Nhưng nói thật lòng, đối với cường giả cảnh giới đại tông sư, có thể sống được bao lâu mà chờ đợi. Trong giang hồ, tuổi thọ của cảnh giới hậu thiên không khác gì người thường. Ưu điểm lớn nhất là có thể sống đến hết đời mà không mắc bệnh tật. Người cảnh giới tiên tiên nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có thể sống đến khoảng 120 tuổi. Nhưng trong giang hồ, ai mà không có tranh đấu? Chỉ cần có tranh đấu sẽ có bị thương, võ giả ít nhiều đều sẽ có chút ám thương. Cho nên cảnh giới tiên tiên thông thường đều có thể sống đến 110 tuổi. 10 năm cuối cùng thì xem ám thương của ngươi có nghiêm trọng hay không. Nói đến võ giả cảnh giới tông sư, tuổi thọ tăng thêm cũng không lớn. Chỉ vỏn vẹn 30 năm, lý thuyết có thể sống đến 150 tuổi. Chỉ khi đạt đến cảnh giới đại tông sư mới có chút biến chất. Về lý thuyết, cảnh giới đại tông sư có thể sống đến khoảng 250 tuổi, nhưng cũng không thiếu một số thần công bí điển, có thể ổn định giúp người tu luyện sống đến 300 tuổi. Đáng tiếc là 9 phần 10 võ giả trong giang hồ tu luyện đều là công pháp bình thường. Làm gì có nhiều thần công cấp độ như giá y thì thần công của Lý Thái Hằng để người ta tu luyện. Cho nên nói, đại tông sư cảnh giới trong võ lâm có thể sống đến 300 tuổi, nhất định đã tu luyện công pháp cấp độ thần công bảo điện. Yêu Nguyệt cung chủ hiện giờ sắp đột phá lục địa chân nhân. Đây là sự lột xác hoàn toàn, cũng là sự thăng hoa của sinh mệnh. Theo ghi chép trong điện tịch, lục địa chân nhân hưởng thọ 500 năm, tuổi thọ gấp đôi so với cảnh giới đại tông sư. Giống như Yêu Nguyệt cung chủ, người đã tu luyện thần công bảo điện và còn đúc thành minh ngọc chi thể. Lý Thái Hằng thậm chí còn nghi ngờ, 500 năm tuổi thọ căn bản không phải là giới hạn của nàng. Đây cũng là lý do vì sao nhiều người trong giang hồ lại cố chấp với thần công bí điện đến vậy. Đại Tống Vương triều trước đây, một bộ Cửu Âm chân kinh xuất thế, đã gây ra một trận mưa máu gió tanh khắp giang hồ. Có thể thấy sự điên cuồng của nó. Cái thịnh yến tranh đoạt Cửu Âm chân kinh đó, đã khiến giang hồ Đại Tống Vương triều lùi lại 30 năm. Biết bao anh hùng hào kiệt, cao thủ nổi danh đã thảm tử trong trận tranh đấu đó. Không phải hôm nay nhà này bị diệt môn, thì nhà kia bị giết chỉ còn lại cô nhi quả phụ. Nếu không phải cuối cùng tổ sư Vương Trùng Dương của toàn Trần giáo, một đại tông sư, không chịu nổi nữa, tổ chức một trận Hoa Sơn Luật Kiếm, bình định toàn bộ cuộc tranh đấu trong giang hồ, nếu không đến cuối cùng còn chưa biết kết quả sẽ thế nào. Đương nhiên đây đều là chuyện của mấy chục năm trước, xa xôi trong giang hồ Đại Tống, không liên quan gì đến Lý Thái Hằng. Tuy mức độ võ đạo hưng thịnh của giang hồ Đại Minh hơn giang hồ Đại Tống một bậc, nhưng người giang hồ đối với thần công bảo điện đều cố chấp như nhau. Ngay lúc Lý Thái Hằng đang suy tư, một luồng lực lượng vô hình lập tức bao trùm toàn thân hắn. Lý Thái Hằng như lâm đại địch, cương khí toàn thân không tiếc tiền bao phủ khắp người. Điều này khiến cảm giác bị nhìn trộm giảm bớt một chút. Đã thành công rồi. Lý Thái Hằng có chút kinh ngạc, mới có bao lâu mà Yêu Nguyệt cung chủ lại đột phá ra tinh thần lực thành công? Cảm giác bị nhìn trộm vừa rồi, hẳn là do Yêu Nguyệt vừa đột phá tinh thần lực, vô ý tán phát ra xung quanh. Thật là không thể tin nổi. Lý Thái Hằng nhìn sâu vào Yêu Nguyệt cung chủ vẫn đang củng cố tu vi của mình. Di Hoa cung quả nhiên không hổ là đại phái truyền thừa gần ngàn năm, lại có bí pháp tu luyện tinh thần lực. Không đơn giản, thật sự không đơn giản. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng lập tức nghĩ đến chỗ kỳ lạ của Di Hoa cung. Trong cung chỉ có Yêu Nguyệt và Liên Tinh hai vị đại tông sư, nhưng lại khiến trưởng môn phái Nga Mi Độc Cô Nhất Hạc e sợ, không dám nhắc đến. Muốn nói Di Hoa cung không có cường giả cảnh giới lục địa chân nhân, Lý Thái Hằng đánh chết cũng không tin. Quả nhiên những đại phái truyền thừa gần ngàn năm này đều không đơn giản. Xét về nội tình, phái nào cũng sâu hơn phái kia. Chẳng trách có một số môn phái, ngay cả triều đình cũng vô cùng kiêng kỵ. Lý Thái Hằng trầm tư trong lòng, trên mặt không hề biểu lộ. Yêu Nguyệt có thể đột phá thành công, công lao của Lý Thái Hằng ít nhất cũng có một nửa. Dù sao thì viên linh đan bát phẩm tẩy tủy đan kia cũng không phải là vật trang trí. Dị tượng quanh thân từ từ tiêu tán, Yêu Nguyệt cung chủ thu công đứng dậy, mở hai mắt. Đó là một đôi mắt như thế nào? Lý Thái Hằng chỉ nhìn thấy một đôi mắt bình thường. Nhưng chính đôi mắt bình thường này lại khiến Lý Thái Hằng vô cùng ngưỡng mộ. Đây chính là phản pháp quy chân, giống như người thường, không có chút dị trạng nào. Tuy trong lòng ngưỡng mộ, nhưng Lý Thái Hằng vẫn tiến lên một bước. Chúc mừng đại cung chủ đột phá lục địa chân nhân cảnh giới, từ nay tiêu giao thiên địa, vô cầu vô thúc. Chúc mừng tỷ tỷ đột phá thành công, từ nay dung nhan vĩnh trú, thanh xuân vẫn còn. Lý Thái Hằng và Liên Tinh tiến lên chúc mừng. Nghe lời Liên Tinh nói, Lý Thái Hằng trong lòng thầm tiêu tốt. Quả nhiên phụ nữ quan tâm nhất vẫn là dung nhan của mình. So với việc tu vi đột phá, vui mừng nhất không gì bằng thanh xuân vĩnh trú. Nhìn Yêu Nguyệt khỏe miệng mỉm cười, Lý Thái Hằng liền biết lời Liên Tinh đã nói đúng trọng tâm. Lý Thần Y thì không cần đa lễ, lần này có thể an ổn đột phá, Lý Thần Y thì công lao không thể không kể đến. Đối với lần đột phá này, Yêu Nguyệt cung chủ vẫn còn sợ hãi. Cương khí lột xác thành cương nguyên rất thuận lợi, không ngoài dự liệu của nàng. Khi nhục thân lột xác cũng vậy. Chỉ khi tinh thần lực lột xác cuối cùng, Yêu Nguyệt mới gặp khó khăn. Trong lòng nàng vẫn còn chút chấp niệm với Giang Phong, mãi không thể hoàn thành việc lột xác thần chi đạo của mình. Đúng lúc này, tác dụng của viên tẩy tủy đan mà nàng đã uống xuất hiện. Yêu Nguyệt vốn đã có chút phỏng đoán về hiệu quả của tẩy tủy đan. Nó có thể giúp nàng tẩy rửa cương khí và nhục thân, giúp người tu luyện dễ dàng đột phá hơn. Thực tế cũng đúng như vậy, trong việc chuyển hóa cương nguyên và lột xác nhục thân, tẩy tủy đan đều đã đóng góp rất lớn. Nhưng không ngờ, đến cửa ải cuối cùng, Yêu Nguyệt cung chủ mới phát hiện ra, tẩy tủy đan lại có năng lực như vậy. Nó có thể tẩy rửa tinh thần, đúng vậy, chính là tẩy rửa tinh thần, giúp nàng lột xác ra tinh thần lực. Trong thời khắc mấu chốt, tẩy tủy đan đã bộc phát dược lực khổng lồ. Lực lượng thuốc này không tác dụng lên nhục thân, mà tác dụng lên tinh thần. Yêu Nguyệt cung chủ chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, từng luồng khí mát lạnh lập tức tràn ngập trong đầu. Tất cả những chấp niệm đối với Giang Phong, trong nháy mắt dưới cảm giác giống như lốn ngộ dường như đã được giải tỏa. lại cảm thấy so với thiên địa rộng lớn và võ đạo vô tận, nàng dường như không còn quá để tâm đến Giang Phong nữa. Tinh thần lực vốn mãi không hiện ra, trong nháy mắt đã lột xác thành công. Chỉ trong vài hơi thở, Yêu Nguyệt cung chủ đã hoàn thành việc khống chế tinh thần lực. Từ đó, sự lột xác của tinh, khí, thần ba đạo đã hoàn toàn hoàn thành. Đương nhiên tác dụng của tẩy tủy đan không chỉ có vậy, trong quá trình đột phá, dược lực của tẩy tủy đan tiếp tục phát huy. Dịch kinh tẩy tủy, tăng cường căn cốt, tăng cường công lực. Những hiệu quả này đều được Yêu Nguyệt lần lượt trải nghiệm. Nếu nói Yêu Nguyệt cung chủ trước đây là thiên tài cấp thiên tiêu, Yêu Nguyệt cung chủ hiện tại một mình có tư chất bằng 3 thiên tài cấp thiên tiêu. Công lực của nàng cũng tăng thêm 20 năm cương nguyên. Đây chính là sự lợi hại của tẩy tủy đan. Đương nhiên, công dụng cuối cùng của viên đan dược này là tăng tuổi thọ. Lục địa chân nhân hưởng thọ 500 năm, nhưng Yêu Nguyệt cung chủ có thể cảm nhận rõ ràng tuổi thọ của mình đã tăng thêm khoảng 150 năm. Yêu Nguyệt cung chủ kể lại từng trải nghiệm về tẩy tủy đan. Liên Tinh cung chủ bên cạnh, sờ vào viên tẩy tủy đan trong lòng, tim đập chậm nửa nhịp. Nàng biết sự thần kỳ của linh đan bát phẩm, nhưng không ngờ, viên linh đan bát phẩm tẩy tủy đan này lại quý giá đến vậy. Mặc dù tẩy tủy đan không nổi bật ở mọi mặt, nhưng ưu điểm là toàn diện, còn có thể hỗ trợ khi đột phá lục địa chân nhân. Thật sự là thần đan diệu dược. Di Hoa cung tuy truyền thừa gần ngàn năm, nhưng trong việc luyện đan vẫn kém Thiếu Lâm tự và các đại phái ngàn năm khác một bậc. Trong cung nổi tiếng nhất chỉ là lục phẩm linh đan Bách Hoa Thanh Thần Đan mà thôi. Công hiệu của nó đối với người có cảnh giới như Yêu Nguyệt và Liên Tinh đã rất nhỏ. Lý Thái Hằng nghe được công dụng của tẩy tủy đan trong lòng cũng rất kinh ngạc. Mặc dù tẩy tủy đan này là một trong những linh đan cơ bản của tu tiên đại thế giới, nhưng đan dược đổi từ hệ thống ra, chắc chắn là do luyện đan đại sư luyện chế. Nếu không làm sao có thể có công hiệu như vậy? Viên tẩy tủy đan này, nếu theo phân loại của tu tiên đại thế giới, đủ để gọi là cực phẩm. Yêu Nguyệt cung chủ không cần khách khí, Mặc Ngọc Mai Hoa mà các hạ tặng cũng là chân phẩm hiếm thấy trên đời. Hiện giờ đại cung chủ đã đột phá, chúng ta cũng không cần bị mắc kẹt ở đây nữa. Lời này của Lý Thái Hằng vừa dứt, mắt Yêu Nguyệt cung chủ lóe lên hàn quang. Một luồng hàn ý tản ra trong không khí. Đúng vậy, con chuột ngụy vô nha này cũng đã đến lúc phải chết rồi. Nhìn Yêu Nguyệt cung chủ đang tản ra hàn ý khắp người, Lý Thái Hằng bất giác lùi lại một bước. Yêu Nguyệt bây giờ không giống trước đây, đây là một nhân vật lợi hại ở cảnh giới lục địa chân nhân. Nếu mình vẫn còn tùy tiện như trước, nói những lời nàng không muốn nghe, Lý Thái Hằng dám chắc, Yêu Nguyệt cung chủ tuyệt đối không ngại giao lưu với mình một chút. Yêu Nguyệt tự nhiên chú ý đến hành động nhỏ của Lý Thái Hằng. Trong lòng thầm không nói nên lời, Lý Thái Hằng này, ngươi nói hắn nhát gan đi. Hắn còn khắp nơi đắc tội người khác, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Thanh Y Địa Lâu, Cực Lạc Lâu, thậm chí còn có một thế lực mà Yêu Nguyệt chính mình cũng chưa từng nghe nói đến. Người vô hình, ngươi nói hắn gan lớn đi, hiện tại lại làm động tác nhỏ như vậy. Yêu Nguyệt cung chủ lười để ý Lý Thái Hằng, ngẩng đầu nhìn bách đá phía trên. Khối thanh cương thạch này đã đến lúc phải vỡ rồi. Vừa lẩm bẩm, Yêu Nguyệt không ngừng tay. Cương nguyên trong cơ thể vận chuyển, tay phải trong nháy mắt trở nên trong suốt sáng ngời. Vung tay một cái, một đạo cương nguyên đánh ra. Yêu Nguyệt cung chủ thậm chí còn không dùng đến trường pháp, chỉ tùy tiện đánh ra một đạo cương nguyên thoát thể. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn, bức tường được xây bằng thanh cương thạch phía trên lập tức bị đánh vỡ một lỗ lớn vài trượng. Ta nhìn thấy thanh cương thạch rơi xuống, Lý Thái Hằng đội vàng vận dụng Phi Giáp thần công. Nhìn lỗ hổng lớn vài trượng phía trên, Lý Thái Hằng trong lòng thật sự kinh ngạc vô cùng. Đây là thanh cương thạch, nếu là tảng đá bình thường, Lý Thái Hằng vung tay một cái cũng có thể đánh ra một lỗ lớn vài trượng. Nhưng thanh cương thạch lại là thứ có thể làm suy yếu cả cương khí của cảnh giới đại tông sư. Lý Thái Hằng ước chừng mình dốc toàn lực cũng chỉ để lại chút dấu vết là tốt lắm rồi. Trên lệch giữa cảnh giới đại tông sư và lục địa chân nhân lớn đến vậy sao? Tuy trong lòng thầm thì, nhưng Lý Thái Hằng không dám chậm trễ. Thân ảnh lóe lên, lập tức bay vút lên trên. Yêu Nguyệt cung chủ nhìn thân ảnh Lý Thái Hằng, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Ngay cả khi nàng đã đột phá cảnh giới lục địa chân nhân, nàng cũng không thể không cảm thán khinh công của Lý Thái Hằng cao siêu đến mức nào. Yêu Nguyệt cung chủ cũng không do dự, trong lòng nàng khẽ động. Mũi chân khẽ nhón, thân ảnh trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Lý Thái Hằng. Nhìn Yêu Nguyệt cung chủ xuất hiện bên cạnh, Lý Thái Hằng sợ đến tim đập thình thịch. Vị Yêu Nguyệt 1.9 cung chủ này sau khi đột phá, khinh công của nàng ấy đã tăng gọn. Lý Thái Hằng cảm thấy hiện giờ nếu so tài khinh công với Yêu Nguyệt, mình rất có thể không phải đối thủ. Đây không phải là chênh lệch về khinh công, mà là chênh lệch về cảnh giới. Khi ở cảnh giới tông sư, khinh công của Lý Thái Hằng vẫn có thể so sánh với cảnh giới đại tông sư, thậm chí còn có thể vượt qua nhiều cao thủ cảnh giới đại tông sư. Nhưng cảnh giới lục địa chân nhân, trong toàn bộ giang hồ đều là sự biến chất. Bất kể khinh công của ngươi cao đến đâu, cũng không thể cao hơn khinh công của lục địa chân nhân. Bởi vì lục địa chân nhân tinh thần lực phát ra, công lực thâm hậu, có thể điều động nhiều thiên địa chi lực hơn. Cảnh giới đại tông sư tuy cũng có thể điều động thiên địa chi lực, nhưng chút thiên địa chi lực điều động được đó, không đủ nhét cái răng. Trong giang hồ thậm chí có một câu nói, chỉ có lục địa chân nhân mới có thể địch lại lục địa chân nhân. Có thể thấy sự đáng sợ của cảnh giới này. Nhìn vẻ mặt kinh hãi của Lý Thái Hằng, Yêu Nguyệt cung chủ không biết tại sao, tâm trạng đột nhiên tốt hơn rất nhiều. Trên đường truy sát Ngụy Vô Nha, Lý Thái Hằng đều đại hiện thần uy, khiến Yêu Nguyệt cung chủ, người có cảnh giới võ công cao hơn Lý Thái Hằng, trong lòng rất khó chịu. Hiện giờ đột phá lục địa chân nhân, không chỉ trước mặt Lý Thái Hằng chút được một hơi ác khí, mà còn đuổi kịp kẻ thù truyền kiếp đến Nam Thiên của mình. Nghĩ đến đây, ngay cả với tu vi của Yêu Nguyệt cũng không khỏi cảm thấy vô cùng thoải mái. Xoẹt, một tiếng xe gió, Liên Tinh cung chủ là người cuối cùng đến. Nàng nhìn Lý Thái Hằng và Yêu Nguyệt với vẻ u oán. Rõ ràng nàng và Yêu Nguyệt cung chủ mới là chị em ruột, sao vừa rồi lại có cảm giác bị bỏ rơi? cảm nhận được ánh mắt của Liên Tinh, Lý Thái Hằng chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy. Yêu Nguyệt cung chủ cũng có chút xấu hổ, sau khi mình đột phá. DS, sách mới đã đăng, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn quý độc giả, vô cùng biết ơn. Chương 127, truy sát vô nhà, lại sinh biến cô. Chương 127, truy sát vô nhà, lại sinh biến cô quên mất phải quan tâm đến cảm xúc của muội muội. Nhưng nàng là một người cực kỳ kiêu ngạo, đương nhiên sẽ không tự phủ định bản thân. Chỉ thấy nàng khẽ nhíu mày. Tay chân ngươi giờ cũng đã lành rồi, về cung thì đi bế quan đi. Chưa đến lục địa chân nhân thì đừng ra khỏi quan. Nhìn Yêu Nguyệt không thể nghi ngờ, Liên Tinh chỉ có thể gật đầu. Bản thân trước khi đột phá đã không phải đối thủ của Yêu Nguyệt. Bây giờ Yêu Nguyệt đã đột phá, Liên Tinh biết mình càng không phải đối thủ. Trong lòng thầm thề, sau khi trở về sẽ bế quan đột phá lục địa chân nhân. Nghĩ đến đây, Liên Tinh không khỏi sờ vào bình đan trong lòng. Lý Thái Hằng nhìn xung quanh, khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên, thân ảnh khẽ động. Bích Hổ Du Tường phát động, Lý Thái Hằng trong nháy mắt dọc theo vách đá bên cạnh đi đến đỉnh cao nhất của mật thất. Nhìn động tác của Lý Thái Hằng, Yêu Nguyệt và Liên Tinh không khỏi thầm khen ngợi. Bích Hổ Du Tường thật đẹp. Bích Hổ Du Tường bản thân là một môn khinh công thực dụng. Lý Thái Hằng thi triển khi đó tư thái ưu nhã, động tác nhẹ nhàng phiêu dật. Yêu Nguyệt và Liên Tinh tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua một bộ Bích Hổ Du Tường phiêu dật như vậy. Đùng đùng đùng, đưa tay gõ gõ vào khối thanh cương thạch phía trên, Lý Thái Hằng hài lòng gật đầu. Xoẹt. Hắn bay xuống, nhìn Yêu Nguyệt và Liên Tinh bên cạnh. Nếu Lý Mô đoán không sai, địa cung này hẳn là có 3 tầng. Chúng ta từ dưới nước đi vào hẳn là tầng cuối cùng. Đây hẳn là tầng thứ 2. Ta vừa gõ gõ thanh cương thạch phía trên, nghe tiếng thì bên trên hẳn còn có một tầng nữa. Ngay khi Lý Thái Hằng vừa nói xong, rắc, một tiếng động cơ vang lên, phía trên mở ra một lỗ hổng. Lỗ hổng này lớn khoảng 10 bát. Khuôn mặt Ngụy Vô Nha xuất hiện phía trên. Nhìn ba người Lý Thái Hằng, Ngụy Vô Nha vừa kinh vừa giận. Nhìn lỗ hổng bên cạnh, Ngụy Vô Nha trong lòng run lên, có một dự cảm không lành. Các ngươi lại có thể thoát ra từ dưới đáy, đã 3 ngày rồi. Không ngờ các ngươi lại có thể phá vỡ thanh cương thạch. Ngụy Vô Nha không muốn tin vào phỏng đoán của mình, lập tức lên tiếng thăm dò. Lý Thái Hằng và những người khác đã sớm nhìn ra ý nghĩ của Ngụy Vô Nha. Chỉ thấy Yêu Nguyệt cười lạnh một tiếng. "Hừ, Ngụy Vô Nha hôm nay chính là ngày ngươi chết." Lời vừa dứt, Yêu Nguyệt tay phải đưa ra, một trường đánh ra. Ầm ầm, một luồng trường lực vô hình nổ vang trong không khí. Ngụy Vô Nha chỉ cảm thấy một luồng khí thế ập đến khóa chặt mình, cứ như phẫn nộ của trời xanh, khiến mình không thể trốn tránh. "Lục Địa Chân Nhân, ngươi lại đột phá cảnh giới Lục Địa Chân Nhân." Trong giọng nói của Ngụy Vô Nha, ngoài hoảng sợ ra, chính là chấn kinh. Hắn làm sao cũng không ngờ, mình chỉ mấy ngày không xem trạng thái của mấy người, Yêu Nguyệt lại đột phá cảnh giới Lục Địa Chân Nhân. Ngụy Vô Nha trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, Yêu Nguyệt cảnh giới đại tông sư đã khiến hắn cảm thấy vô cùng khó giải quyết, Yêu Nguyệt cung chủ cảnh giới Lục Địa Chân Nhân, chỉ xuất một trường đã khiến Ngụy Vô Nha nảy sinh tuyệt vọng. Nàng so với trước kia không chỉ mạnh hơn gấp mấy lần. Ngụy Vô Nha không dám sơ suất, hắn vận chuyển toàn thân cương khí, toàn thân chấn động, cuối cùng cũng tỉnh lại từ khí cơ khóa chặt của Yêu Nguyệt cung chủ, nhanh chóng đưa tay kích hoạt cơ quan. Rắc. Trong lúc hoảng loạn, hắn đã mở hết tất cả các cơ quan có thể mở. Lỗ nhỏ bằng miệng bát đã đóng lại. Đồng thời, trường lực vô hình của Yêu Nguyệt cung chủ đã đến. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn, bức tường được xây bằng thanh cương thạch phía trên trong nháy mắt tan nát. Lý Thái Hằng nhìn thấy cảnh này, trong lòng rất bất lực. Lại nữa rồi. Trong lòng không nói nên lời, nhưng lại không thể không vận chuyển toàn thân cương khí, uy giáp thần công phát động. Chống đỡ thanh cương thạch từ trên đập xuống. Yêu Nguyệt này, vừa mới đột phá, đã liều lĩnh vậy sao? Đây là định san bằng mọi thứ, nhưng Lục Địa Chân Nhân này thật sự đáng sợ. Nhìn động tính do Yêu Nguyệt gây ra, ngay cả Lý Thái Hằng cũng không khỏi cảm thán. Lục Địa Chân Nhân này thật sự không phải đại tông sư có thể địch lại. Một trường đánh ra, một lỗ hổng lớn 8-9 trượng xuất hiện phía trên. Nhưng thân ảnh Ngụy Vô Nha đã biến mất từ lâu. Ngay khi Yêu Nguyệt muốn truy kích, rắc xoẹt, chỉ thấy trong mật thất xung quanh, trên vách tường vang lên từng tiếng cơ quan chuyển động. Từng mũi tên sắc bén trong nháy mắt xuất hiện trước mắt mọi người. Nhìn thấy cảnh này, Lý Thái Hằng không khỏi đồng tử co rút lại. Nhanh tránh, đây là phá cương nỗ, Ngụy Vô Nha chết tiệt này lấy đâu ra nhiều phá cương nỗ như vậy? Lý Thái Hằng trong lòng mắng to, Ngụy Vô Nha này thật sự không khiến người ta yên tâm, lại có nhiều phá cương nỗ như vậy. Xoẹt. Từng tiếng xe gió băng lên, vô số mũi nỏ bay về phía Lý Thái Hằng và những người khác. Lý Thái Hằng không dám do dự, mũi chân khẽ nhón, túy ý đăng tiên bộ lập tức thi triển, thân ảnh để lại những tàn ảnh trên không. Yêu Nguyệt và Liên Tinh cũng không chịu yếu thế, đều vận dụng khinh công né tránh phá cương nỗ đang bay tới. Ngay lúc này, ào ào ào, phía dưới không biết từ lúc nào, vô số dòng nước đã tràn vào. Nhìn dòng nước phía dưới, Lý Thái Hằng lập tức hiểu ra ý đồ của Ngụy Vô Nha. Đi, lên tầng trên. Ngụy Vô Nha chết tiệt này đã kích hoạt tất cả cơ quan của toàn bộ địa cung rồi. Lý Thái Hằng đoán không sai, Ngụy Vô Nha chính là đã kích hoạt tất cả cơ quan của toàn bộ địa cung. Vừa rồi trong lúc hoảng loạn không chọn đường, Ngụy Vô Nha đâu quản được nhiều như vậy. Khi hắn biết Yêu Nguyệt cung chủ đã đột phá cảnh giới Lục Địa Chân Nhân, hắn chỉ có một suy nghĩ, chạy trốn, chạy càng xa càng tốt, chạy đến một nơi mà Di Hoa cung không tìm thấy. Có thể thấy sức uy hiếp của cảnh giới Lục Địa Chân Nhân mạnh đến mức nào. Ba người Lý Thái Hằng thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt đã bay vút lên tầng thứ 3. Nhìn dòng nước không ngừng tràn vào bên dưới, Lý Thái Hằng nhíu mày. Nếu Lý Mô không đoán sai, địa cung này chỉ có 2 tầng dưới cùng có cơ quan. Tầng này hẳn là nơi Ngụy Vô Nha ở, nhiều nhất cũng chỉ có một số cơ quan thoát hiểm. Nhìn xung quanh, nhìn mật thất 4 phía đều là tường. Lý Thái Hằng trong lòng thầm cười. làm gì có phiền phức như vậy, để bổn cung một trưởng đánh vỡ mật thất này. Đến lúc đó chúng ta tự nhiên sẽ ra ngoài. Lý Thái Hằng nhíu mày, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn yêu nguyệt cung chủ. Đại cung chủ, vấn đề người có thể nghĩ đến, Ngụy Vô Nha chắc chắn cũng có thể nghĩ đến. Người có ý gì? Nhìn yêu nguyệt cung chủ có chút không vui. Lý Thái Hằng không muốn chạm vào điều xui xẻo của nàng, lập tức giải thích. Mục đích của Ngụy Vô Nha là để người phá hủy mật thất này. Ngụy Vô Nha đối đầu với Di Hoa cung nhiều năm như vậy, chắc chắn rất quen thuộc tính cách của hai vị cung chủ. Đặc biệt là khi hắn biết đại cung chủ đã đột phá lục địa chân nhân cảnh giới. Hắn chạy trốn trước, đã đoán trước được đại cung chủ không có kiên nhẫn tìm cơ quan. Đến lúc đó đại cung chủ nổi giận, chắc chắn sẽ ra tay phá hủy nơi này, trực tiếp đánh ra một lỗ hổng thông ra bên ngoài. Nhưng làm như vậy, lại đúng vào kế hoạch của Ngụy Vô Nha. Yêu Nguyệt và Liên Tinh khẽ nhíu mày. Họ không hiểu, Ngụy Vô Nha đã là tù nhân cuối đường rồi, còn có thủ đoạn gì nữa? Lý Thái Hằng không trả lời nghi vấn trong lòng họ ngay lập tức. Cương khí trong cơ thể hắn vận chuyển, thân pháp trong nháy mắt triển khai. Thân ảnh hắn như du long, trong nháy mắt đã lướt qua toàn bộ mật thất một lượt. Nhìn Lý Thái Hằng từ từ bay xuống, Yêu Nguyệt và Liên Tinh nhìn nhau, trong lòng rất nghi hoặc. Lý Thái Hằng này rốt cuộc đang có ý đồ gì? Quả nhiên là thế, Ngụy Vô Nha tính toán giỏi thật. Ý gì? Nhìn hai vị cung chủ đang nghi hoặc, Lý Thái Hằng khỏe miệng nhếch lên, lập tức cười nói: "Ngụy Vô Nha này ngay cả lúc sắp đi còn tính kế chúng ta một lần. Nếu Lý Mô không nhìn lầm, mật thất này là đặc biệt nhất trong toàn bộ địa cung. Nó được xây dựng dựa vào sườn núi, trong mật thất có mấy cây cột chịu lực. Nếu đại cung chủ thật sự muốn đánh ra, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến mấy cây cột chịu lực. Đến lúc đó toàn bộ sườn núi sẽ sụp đổ." Yêu Nguyệt nhíu mày, nàng không ngờ lại có hậu quả như vậy. "Vậy bổn cung cứ tránh những cột chịu lực đó là được." Lý Thái Hằng lắc đầu. Ngụy Vô Nha đã lợi dụng tính cách tự tin của cung chủ, chỉ cần cung chủ ra tay, chắc chắn sẽ gây ra sự rung chuyển của toàn bộ mật thất. Những cột chịu lực này, bình thường thì không sao, nhưng một khi có biến động dữ dội, nơi đây sẽ nhanh chóng sụp đổ, trong những cột này đều có cơ quan. Đúng vậy, trong cột chịu lực này có cơ quan. Lý Thái Hằng không khỏi cảm thán Ngụy Vô Nha là một quỷ tài dị loại. Lắp cơ quan trong cột chịu lực, hắn cũng không sợ lỡ tay để chết mình trong địa cung. Mặc dù Lý Mô cũng không chắc bên trong là cơ quan gì, nhưng tốt nhất đừng đập vào. Nghe lời Lý Thái Hằng nói, Yêu Nguyệt cung chủ trong lòng hiểu rõ. Nếu là nàng thì không sao, dù sao nàng đã là tồn tại cảnh giới lục địa chân nhân. Ngay cả khi toàn bộ núi Quy Sơn sụp đổ, nàng cũng có thể bình an vô sự. Nhưng xung quanh nàng còn có Liên Tinh và Lý Thái Hằng. Lý Thái Hằng không cần nói, đến thời điểm mấu chốt nhất, Yêu Nguyệt chưa chắc sẽ để ý đến hắn. Nhưng Liên Tinh thì khác, đó dù sao cũng là muội muội ruột của nàng. Yêu Nguyệt không thể mạo hiểm tính mạng của Liên Tinh để kích hoạt cơ quan. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Yêu Nguyệt cung chủ đỗng nhiên có chút phiền muộn. Xem ra Lý đại thần ý gì đã có cách rồi. Nghe những lời nói miệng ai, Lý Thái Hằng ngượng ngùng sờ mũi. Khu, đại cung chủ quá khen rồi. Tại hạ dù sao cũng tinh thông một ít cơ quan thuật. Vậy ngươi còn không mau giải những cơ quan phiền phức này đi. Giải cơ quan thì cũng không cần thiết, chỉ cần tìm được cách Ngụy Vô Nha đã ra ngoài là được. Vậy ngươi còn không mau hành động. Tại hạ đã hành động rồi. Nhìn Lý Thái Hằng vẫn đứng đó, lửa trong lòng Yêu Nguyệt cung chủ bốc lên ngùn ngụt. Chưa kịp nói gì, rắc rắc ầm ầm. Một tiếng khẽ, một tiếng ầm ầm vang lên. Một lỗ hổng lớn khoảng một trượng đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Đã mở rồi. Đồng thời, giọng nói bình thản của Lý Thái Hằng vang lên trong mật thất. Ngay từ khi bước vào mật thất tầng 3, Lý Thái Hằng đã không phát hiện ra tiếng động của Ngụy Vô Nha. Vì vậy chỉ có một cách giải thích, đó là nơi đây có cơ quan thông ra bên ngoài. Lúc này tự nhiên là lúc pháp khí côn trùng bay của Lý Thái Hằng ra tay. Khi Lý Thái Hằng và Yêu Nguyệt đang trò chuyện, pháp khí côn trùng bay đã không ngừng kiểm tra toàn bộ mật thất một lượt. Trời không phụ người có lòng, cuối cùng vào thời khắc cuối cùng, pháp khí côn trùng bay đã tìm thấy lối đi thông ra bên ngoài này. Hai vị cung chủ, chúng ta phải nhanh lên, Ngụy Vô Nha đã biết đại cung chủ đột phá lục địa chân nhân cảnh giới rồi. Lần này mà để hắn chạy thoát nữa, muốn bắt hắn sẽ khó lắm. Buồn cung tự nhiên biết, đừng nói nhảm nữa, nhanh đuổi theo. Nhìn Yêu Nguyệt cung chủ quyết đoán, Lý Thái Hằng và Liên Tinh chỉ có thể vận dụng khinh công theo sau. Xoẹt. Trong lối đi yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng xé gió của thân pháp mọi người. Từng đạo tàn ảnh hiện ra trong lối đi, có thể thấy mấy người đã vận dụng khinh công đến cực hạn. Không biết bao lâu, một tia sáng đột nhiên từ phía trước chuyển đến. Đến rồi. Lý Thái Hằng trong lòng rất cảnh giác. Cẩn thận, chỗ mở ra rất có thể có cơ quan. Truyền âm nhập mật, Yêu Nguyệt cung chủ đều nghe rõ ràng. Nhanh theo ta đi, Tô Anh. Nghĩa phụ, sao người lại đến? Hoa rồi, địch nhân đã đánh đến tận cửa rồi, nhanh đi cùng nghĩa phụ, đồ đạc không cần thu dọn nữa. Chỉ thấy trong u cốc Quy Sơn, Ngụy Vô Nha chửa xe lăn thúc giục Tô Anh. Tô Anh trong lòng chấn động, kể từ lần trước nói cho Lý Thái Hằng mấy người lối vào Quy Sơn, đã mấy ngày rồi, trong địa cung không có chút động tĩnh nào. Tâm Tô Anh cũng dần dần chìm xuống. Mấy ngày nay nàng tự trách mình, không nên nói cho bọn họ lối vào ở đâu. Ngay khi Tô Anh cho rằng mấy người đã bị Ngụy Vô Nha giết chết, Ngụy Vô Nha lại từ trong địa cung đi ra. Nhìn Ngụy Vô Nha đang lo lắng trước mặt mình, Tô Anh trong lòng có chút chấn động. Chẳng lẽ bọn họ thành công rồi? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền như rễ cây cắm sâu vào lòng Tô Anh, khiến nàng vừa vui mừng vừa hoảng sợ. Vui mừng vì mấy người kia còn sống, hoảng sợ là tương lai của nàng rốt cuộc sẽ đi về đâu. Giống như bây giờ, Ngụy Vô Nha sốt ruột thúc giục mình đi. Nhưng Tô Anh trong lòng biết, mình căn bản không muốn đi. Đặc biệt là khi biết nghĩa phụ mình nhận nuôi mình với mục đích gì. Tô Anh không phát hiện ra, trong lòng nàng lại có một tia chán ghét Ngụy Vô Nha này. Ngụy Vô Nha tuy đã sớm trốn thoát, nhưng đáng tiếc hắn là một người tàn tật. Ngồi trên xe lăn, điều đó định trước hắn không thể nhanh được. Thêm vào đó đường núi Quy Sơn gập ghềnh, hiện giờ có thể trong thời gian ngắn như vậy đến được cú cốc đã là nhanh rồi. Lâu như vậy, thân núi Quy Sơn lại không sụp đổ. Tâm Ngụy Vô Nha cũng dần dần chìm xuống. Ban đầu hắn định trốn thoát ngay khi vừa ra ngoài, nhưng nghĩ đến nghĩa nữ Tô Anh mà hắn nhận nuôi, lòng hắn lại dỉ máu. Tô Anh này rất giống Yêu Nguyệt, chỉ cần vài năm nữa, chắc chắn sẽ càng giống hơn. Yêu Nguyệt hiện giờ đã đột phá lục địa chân nhân. Ngụy Vô Nha biết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cả đời này hắn không thể là đối thủ của Yêu Nguyệt. Nhưng chỉ cần có Tô Anh ở đây, đây chính là một Yêu Nguyệt khác. Ngay cả khi cả đời không phải đối thủ của Yêu Nguyệt, hắn cũng có thể giữ Tô Anh bên cạnh để thỏa mãn mong muốn trong lòng mình. Đi. Ngụy Vô Nha tiến lên nắm lấy cánh tay Tô Anh, cũng không quản Tô Anh đau đớn không chịu nổi biểu tình. Cương khí trong cơ thể vận chuyển liền muốn đi ra ngoài. Ngay lúc này, một tiếng nói hùng vĩ vang vọng khắp Quy Sơn. Ngụy Vô Nha, người muốn trốn đi đâu? Tiếng nói này như chuông sớm trong chiều, chấn động màng thai Ngụy Vô Nha chảy máu. Mà Tô Anh bên cạnh lại không hề hấn gì. Sao có thể, nhanh như vậy? Ngụy Vô Nha có chút không thể tin được, cơ quan mà mình cẩn thận bố trí ở cửa động, lại không ngăn được tiện nhân yêu người kia. Không dám sơ suất, Ngụy Vô Nha vội vàng quay hướng, lại muốn đi vào trong u cốc Quy Sơn. Quy Sơn này đã được hắn quản lý mấy chục năm, trong đó khắp nơi đều là cơ quan thông đạo. Trong u cốc này có một lối đi thông ra bên ngoài, là Ngụy Vô Nha xây dựng từ những năm đầu, chính là để phòng ngừa vạn nhất gặp phải cục diện như hôm nay. Ngụy Vô Nha vừa nắm Tô Anh định tiến lên, ngay khi Ngụy Vô Nha nắm Tô Anh vừa định tiến vào u cốc, xoẹt. Ngụy Vô Nha chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, một tiếng xé gió truyền đến, mấy người Lý Thái Hằng trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Ngụy Vô Nha. Nhìn mấy người không hề hấn gì, lòng Ngụy Vô Nha dần dần chìm xuống. Không ngờ, Yêu Nguyệt Liên Tinh, ta Ngụy Vô Nha và các ngươi đấu đá nhiều năm như vậy, cuối cùng lại vẫn là Di Hoa Cung các ngươi thắng. Nhìn Ngụy Vô Nha chật vật không thôi, Yêu Nguyệt cung chủ trong lòng vô cùng sảng khoái. DS, sách mới đã đăng, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn quý độc giả, vô cùng biết ơn. Chương 128, kẻ đứng sau, Thiên Ma giải thể. Chương 128, kẻ đứng sau, Thiên Ma giải thể. Bản thân nàng và Ngụy Vô Nha đối đầu mấy lần, mỗi lần tuy đều là nàng thắng, nhưng mỗi lần Ngụy Vô Nha đều đến làm nàng ghê tởm, khiến nàng phiền lòng bất an. Hôm nay cuối cùng cũng phải triệt để diệt trừ họa hại Ngụy Vô Nha này. Nghĩ đến đây, Yêu Nguyệt cung chủ trong lòng hiếm khi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thử, Ngụy Vô Nha, những năm qua ngươi giết môn nhân Dĩ Hoa cùng ta không biết bao nhiêu, hôm nay chúng ta hãy tính sổ món nợ này. Lời vừa dứt, cương nguyên trong cơ thể Yêu Nguyệt cung chủ vận chuyển, uy thế vô cùng đáng sợ trong nháy mắt tản ra khắp người. Ngay lúc này, Ngụy Vô Nha tay phải xoay một cái, một chảo đã kìm chặt cổ Tô Anh. Biến cố này trong nháy mắt khiến khí thế đang dâng lên của Yêu Nguyệt cung chủ từ từ bình ổn trở lại. "Ưng, nghĩa phụ tại sao?" Tô Anh chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, cổ mình đã bị Ngụy Vô Nha nắm chặt. Một cảm giác ngạt thở ập đến. "Tại sao? Ngươi nói tại sao? Ai bảo ngươi phản bội lão phu? Lão phu nuôi dưỡng ngươi mười mấy năm, đồ tiện nhân ăn cây táo rào cây sùng, lại dám phản bội lão phu?" "Hừ, ngươi chắc chắn đang nghĩ tại sao vừa rồi lão phu không ra tay. Nếu vừa rồi lão phu có thể thành công đưa ngươi chạy trốn, sau này có rất nhiều thời gian để từ từ hành hạ ngươi. Nhưng đáng tiếc, đều là vì ngươi, lão phu lại chậm một bước, bỏ lỡ cơ hội tốt." Nói đến đây, Ngụy Vô Nha trong lòng rất hối hận. Hắn vốn có thể trực tiếp chạy trốn, nhưng nghĩ đến Tô Anh có hình dáng giống Yêu Nguyệt cung chủ, trong lòng hắn lại do dự. Ma xui quỷ khiến lại trở về u cốc, muốn đưa Tô Anh đi. Chính bước này khiến hắn hiện giờ bị Lý Thái Hằng và những người khác bao vây. Hiện giờ muốn đi cũng không được nữa. Mấy ngày nay lão phu rất nghi hoặc, Lý Thái Hằng cái tên Bạch Diện thư sinh này làm sao biết được mật đạo dưới nước? Suy đi nghĩ lại, toàn bộ Quy Sơn chỉ có ngươi và lão phu hai người. Lão phu chắc chắn sẽ không nói, vậy chỉ có một khả năng, chính là tiện nhân ngươi đã chỉ đường cho bọn họ. Nếu không phải tiện nhân ngươi chỉ đường, lão phu hiện giờ vẫn còn tiêu dao tự tại, vui vẻ biết bao, đâu như bây giờ chật vật vô cùng. Lý Thái Hằng, muốn con bé này sống thì đừng dở trò. Nhìn Ngụy Vô Nha đang uy hiếp mình, Lý Thái Hằng nheo mắt lại. Hắn trong lòng có chút tức giận, nhưng đúng lúc này, toàn thân Yêu Nguyệt cung chủ tràn ngập từng luồng khí tức chí âm chí hàn khắp trường. "Hừ, Ngụy Vô Nha, ngươi nghĩ dùng tính mạng của con bé này uy hiếp bổn cung, ngươi sẽ không phải chết sao? Nói cho cùng, con bé này chỉ có một lần gặp mặt với bổn cung. Bổn cung không thể vì nàng mà bỏ qua con chuột hôi hám ngươi. Kế hoạch của ngươi đã sai rồi." Làn da quanh Yêu Nguyệt càng ngày càng trong suốt, trắng như hàn ngọc. Nhìn thấy dị trạng như vậy của Yêu Nguyệt cung chủ, sắc mặt Ngụy Vô Nha biến đổi. "Minh Ngọc Thần Công tầng thứ 9, ngươi quả nhiên đã đột phá." Lý Thái Hằng khẽ giật mình, Ngụy Vô Nha này lại biết dị trạng của tầng cao nhất Minh Ngọc Thần Công. Thật sự khiến hắn không ngờ tới. Nhìn Ngụy Vô Nha có chút chấn kinh, Lý Thái Hằng bất giác tay phải động đậy. Túi nuốt sáng lóe lên, một con côn trùng pháp khí trong nháy mắt lặng lẽ bay lên không. Đúng lúc này, giọng nói của Lý Thái Hằng vang lên trong sân. "Ngụy Vô Nha, Lý Mô rất tò mò, ngươi lại có nhiều phá cương nô như vậy. Đây là cấm khí của quân đội triều đình, ngươi lấy từ đâu ra?" Nhìn Lý Thái Hằng đang nghi ngờ, Ngụy Vô Nha trong lòng rất đắc ý, ha ha ha, "Lý Thái Hằng, không ngờ có chuyện ngươi cũng không biết. Ngươi muốn biết lai lịch của những phá cương nô này, được thôi. Chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu xin ta, lão phu sẽ nói cho ngươi biết." Nhìn Ngụy Vô Nha đắc ý, mắt Lý Thái Hằng lóe lên tinh quang. Trong đầu lóe lên hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy phá cương nô. Hình ảnh lóe lên, trong đầu lại lóe lên hình ảnh phá cương nô vừa rồi trong địa cung. Lý Thái Hằng khẽ nhíu mày. Ngụy Vô Nha nếu có một chút phá cương nô, Lý Thái Hằng vì kinh ngạc, nhưng cũng không đến mức này. Bởi vì phá cương nỗ trong mật thất vừa rồi ít nhất cũng có vài trăm cây, đây không phải là con số nhỏ. Nhiều phá cương nốt như vậy ra vào quân doanh, chắc chắn sẽ có ghi chép. Nhưng hiện giờ triều đình dường như không có dấu hiệu mất phá cương nốt nào. Vậy chỉ có một khả năng. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng trong đầu lóe lên linh quang. Ngươi lại là người ở đó. Lý Thái Hằng hét lớn một tiếng, khiến mọi người đều phải ngoảnh lại nhìn. Yêu Nguyệt và Liên Tinh bên cạnh trong lòng cũng tò mò. Rốt cuộc là người nào lại có thể có được nhiều phá cương nô như vậy? Sắc mặt Ngụy Vô Nha hơi đổi, trong lòng trùng xuống. Chẳng lẽ Lý Thái Hằng này đã phát hiện ra rồi? Không thể nào, ta không nói gì cả, làm sao có thể bị phát hiện? Nhìn sắc mặt hơi đổi của Ngụy Vô Nha, Lý Thái Hằng càng thêm xác định phỏng đoán trong lòng. Vừa rồi ta còn chưa chắc, nhưng nhìn phản ứng của ngươi, xem ra ta đã nói đúng rồi. Khoe miệng Lý Thái Hằng nhếch lên, tâm trạng rất tốt. Đối với Lý Thái Hằng mà nói, có kẻ thù không đáng sợ. Đáng sợ là loại kẻ thù ẩn mình trong bóng tối, không biết thân phận. Rốt cuộc là người nào lại có thể cho Ngụy Vô Nha nhiều phá cương nỗ như vậy? Liên Tinh cung chủ không nhịn được sự tò mò trong lòng, lập tức hỏi. Lời này vừa dứt, ngay cả Yêu Nguyệt, người không quan tâm đến chuyện bên ngoài, cũng đưa mắt nhìn tò mò. Ngươi lại biết, làm sao có thể? Ngụy Vô Nha tay phải bung lên, lập tức đánh Tô Anh ngất xỉu trên mặt đất. Nhìn Lý Thái Hằng trước mặt, sắc mặt âm trầm nói. Lý Thái Hằng khẽ cười, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt muốn giết người của Ngụy Vô Nha. Ta đương nhiên không biết, ban đầu Lý Mỗ cũng rất nghi hoặc. Phá cương nỗ là lợi khí quan trọng như vậy, làm sao có thể có số lượng lớn lưu lạc bên ngoài? Nếu các hạ chỉ có mười mấy cây phá cương nỗ, ta sẽ không nghi ngờ, dù sao đối với cao thủ đại tông sư mà nói, nếu thật sự muốn phá cương nỗ, chắc chắn có rất nhiều cách để có được. Nhưng điểm kỳ lạ ở đây là các hạ lại có mấy trăm cây, số lượng này quá bất thường. Nếu Lý Mỗ là người của triều đình, quân đội mất mấy trăm cây phá cương nỗ, Lý Mỗ chắc chắn sẽ phát điên. Ngươi cũng biết tại hạ có mấy người bạn làm quan trong triều, kể từ lần trước Cực Lạc lâu sử dụng phá cương nỗ, quân đội triều đình đã tăng cường phòng bị loại lợi khí này, đã không biết tăng thêm bao nhiêu. Không phải Lý Mỗ coi thường các hạ, chỉ dựa vào các hạ tàn tật, tu vi lại không phải đỉnh phong đại tông sư cảnh giới, muốn từ trong tay trọng binh cấm quân lén lút lấy trộm số lượng phá cương nô lớn như vậy, đơn giản là khó hơn lên trời. Lý Thái Hằng không quan sát mặt âm trầm đến cực điểm của Ngụy Vô Nha, khỏe miệng khẽ nhếch. Trước mặt Ngụy Vô Nha từ từ nói ra phỏng đoán của mình. Cho nên, ngươi có số lượng phá cương nô lớn như vậy, chỉ có một cách giải thích. Đó là, phía sau ngươi có thế lực có thể sản xuất hàng loạt phá cương nô đang hỗ trợ ngươi. Thế lực như vậy, Lý Mỗ từ trước đến nay chỉ gặp một. Mặc dù phá cương nô do thế lực này sản xuất có sự chênh lệch với của triều đình, nhưng sự chênh lệch này đã thu hẹp vô hạn rồi. Nghe lời Lý Thái Hằng nói, Yêu Nguyệt và Liên Tinh trong lòng chấn động, họ không ngờ thế lực phía sau Ngụy Vô Nha lại liên quan sâu sắc đến vậy. Yêu Nguyệt và Liên Tinh là cung chủ của Di Hoa Cung, tung hoành giang hồ mười mấy năm, tự nhiên không phải kẻ ngốc, sản xuất hàng loạt phá cương nô có nghĩa là gì? Họ trong lòng đã có chút phỏng đoán rồi. Người vô hình, đó chính là tên của thế lực đó. Các hạ còn muốn Lý Mỗ nói tiếp sao? Nhìn Ngụy Vô Nha trong mắt sát ý bùng nổ, Lý Thái Hằng bình thản nói. Đủ rồi, Lý Thái Hằng, không ngờ ngươi lại có tiếp xúc với bọn họ, lại còn biết nhiều chuyện như vậy, lão phu không thể không bội phục ngươi. Thật là bản lĩnh, nhưng có một câu nói ngươi lẽ nào chưa từng nghe qua sao? Có một số chuyện biết càng nhiều, cái mạng nhỏ lại càng xa mình. Nhìn Lý Thái Hằng bình thản trước mặt, Ngụy Vô Nha không thể giữ bình tĩnh được nữa. Lý Thái Hằng lại biết người vô hình, điều này hắn không ngờ tới. Ngươi đoán không sai, phía sau lão phu chính là người vô hình. Cả đời lão phu tội ác tày trời, dưới trướng thập nhị tinh tướng không nói đến việc tung hoành giang hồ, cũng là tiêu dao khoái hoạt. Nhưng một ngày nọ có một người kỳ lạ tìm đến thập nhị tinh tướng chúng ta, nói đúng hơn là tìm đến lão phu ta. Mắt Ngụy Vô Nha lóe lên một tia sợ hãi, dường như nghĩ đến điều gì đó đáng sợ. Lão phu chưa từng thấy người đáng sợ như vậy, chưa từng có. Lời vừa dứt, mắt Ngụy Vô Nha nhìn chằm chằm Yêu Nguyệt cung chủ, giống như hôm nay lão phu đối mặt với cảm giác của ngươi, bây giờ nghĩ lại người đó hẳn là cảnh giới lục địa chân nhân. Lúc đó lão phu còn không dám tin, một lục địa chân nhân lại đi bán mạng cho người khác, có thể thấy thế lực này lớn mạnh đến mức nào, nội tình sâu sắc đến mức nào. Quả nhiên mục đích của bọn họ là chiêu mộ ta. Ngươi có biết tại sao lão phu lại liên tục ra tay với Di Hoa Cung không? Đây là do bọn họ phân phó, muốn thập nhị tinh tướng chúng ta khống chế Di Hoa Cung, sau đó chờ đợi thời cơ, nghe lệnh hành sự. Ha ha ha, các ngươi có biết không, lão phu lúc đó ngay cả dũng khí từ chối bọn họ cũng không có. Thật nực cười, lúc đó lão phu mới biết cái gì mà thập nhị tinh tướng, trước sức mạnh tuyệt đối, căn bản không là gì cả, cho nên lão phu không cam lòng. Nói đến đây, toàn thân Ngụy Vô Nha mềm nhũn, có chút suy sụp ngồi trên xe lăn. Những người này không phải hạng lương thiện, nhiều năm nay đến không ảnh đi không dấu. Dù ta ở đâu, bọn họ luôn có thể tìm thấy ta. Tại sao ta lại xây dựng địa cung này? Chính là để tự bảo vệ mình. Lão phu không muốn, một ngày nào đó thức dậy, đầu mình đã chuyển nhà rồi. Lý Thái Hằng ngươi rất lợi hại, lại đối đầu với người vô hình, những phá cương nỗ này là do bọn họ cung cấp cho ta. Vốn là để đối phó với hai vị cung chủ Di Hoa Cung, là do ta không cam lòng, mới chặn số phá cương nỗ này lại, bố trí thành cơ quan. Lý Thái Hằng ngươi căn bản không thể tưởng tượng được thực lực và thế lực của người vô hình mạnh đến mức nào. Đột nhiên, Ngụy Vô Nha mặt dữ tợn, đưa tay chỉ vào ba người Lý Thái Hằng. Hôm nay ta chắc chắn không sống được nữa, nhưng các ngươi cho rằng mình có thể an tâm rồi sao? Các ngươi đều nằm trong danh sách của người vô hình. Các ngươi chỉ có hai con đường, một là chết, một là thần phục. Ha ha ha, lão phu rất mong chờ ngày đó. Ngụy Vô Nha lúc thì cười điên cuồng, lúc thì toàn thân mềm nhũn, hắn có chút suy sụp từ từ kể lại những gì mình đã trải qua. Hắn biết mình hôm nay tuyệt đối không sống nổi nữa. Đến nước này, Ngụy Vô Nha trong lòng vô cùng phẫn hận. Hắn hận người vô hình ép hắn thần phục. Hắn hận Lý Thái Hằng cái tên Bạch Diện thư sinh này đã phá hỏng chuyện tốt của hắn. Hắn càng hận Tô Anh đã phản bội hắn. Trong số những người có mặt, hắn không có ai mà không hận. Vì vậy, hắn rất dễ dàng nói ra những thông tin về người vô hình mà hắn biết. Bởi vì hắn biết, tổ chức người vô hình này rất bí mật. Họ tuyệt đối không cho phép khi kế hoạch của mình chưa thành công. Để ba người Lý Thái Hằng, những người biết quá nhiều thông tin về họ, sống sót. Đến lúc đó, ba người Lý Thái Hằng chỉ có hai lựa chọn, một là bị người vô hình truy sát cho đến chết, một lựa chọn khác là thần phục người vô hình và cùng bọn họ làm điều xấu. Nhưng lựa chọn cuối cùng, Ngụy Vô Nha căn bản không để trong lòng, bởi vì hắn biết một người kiêu ngạo như Yêu Nguyệt cung chủ, căn bản không thể thần phục một tổ chức chưa từng nghe tên. Hơn nữa, hiện giờ Yêu Nguyệt cung chủ đã đột phá cảnh giới lục địa chân nhân, càng không thể thần phục người vô hình. Cứ như vậy, giữa hai bên chắc chắn sẽ có một trận chiến, đây chính là điều Ngụy Vô Nha muốn thấy. Đây cũng là tính toán của hắn, một dương mưu điển hình. Ba người Lý Thái Hằng không phải là những kẻ mới vào giang hồ, tự nhiên biết được tính toán của Ngụy Vô Nha. Nhưng thông tin về người vô hình rất quan trọng đối với họ. Điều duy nhất họ không ngờ tới là Ngụy Vô Nha đối đầu với Di Hoa Cung lại là do người vô hình âm thầm dở trò. Trong mắt Yêu Nguyệt và Liên Tinh lóe lên một tia sắc khí. Người vô hình này đã bị họ ghi nhớ rồi. Ngay lúc này, Ngụy Vô Nha vung tay một trường, muốn giết Tô Anh đang hôn mê trên mặt đất. Hôm nay lão phu chắc chắn phải chết, người sống trên đời cũng cô độc lắm, mười mấy năm trước là lão phu đã thu lưu ngươi. Cuối cùng, hãy để lão phu đích thân tiễn ngươi một đoạn. Ngươi và ta dưới âm phủ cũng có bạn. Xoẹt. Một tiếng xe gió vang lên, Ngụy Vô Nha vận chuyển toàn thân cương khí, hắn không hề giữ lại chút nào. Dồn tất cả cương khí vào lòng bàn tay, muốn một trường giết chết Tô Anh. Đồng tử Lý Thái Hằng co rút lại, trong lòng thầm kêu không ổn. Ngụy Vô Nha này trước khi chết lại còn muốn kéo Tô Anh cho cùng. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng động tác của Lý Thái Hằng không chậm. Mũi chân hắn khẽ nhón, thân ảnh trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Tô Anh. Chưa kịp cứu Tô Anh đi, trưởng của Ngụy Vô Nha đã đến cách Lý Thái Hằng không quá ba tấc. Lý Thái Hằng không dám chậm trễ, giao y cương khí toàn thân vận chuyển hết công suất. Ngón trỏ tay phải một luồng khí thế chí dương chí cương từ từ tản ra. Không khí xung quanh ngón trỏ đều nổi lên từng gợn sóng nhỏ. Áo bào quanh người Lý Thái Hằng bị cương khí vô hình của hai bên thổi bay phần phật. Bùm. Lý Thái Hằng không chút do dự, nhất dương chỉ phát động. Chỉ thấy trong nháy mắt, ngón trỏ của Lý Thái Hằng và lòng bàn tay của Ngụy Vô Nha chạm vào nhau trong không trung. Một tiếng nổ dữ dội vang lên bên tai mọi người. Hai bên hiếm khi giằng co, triệu nặng tốt, cương khí vô hình giao thoa trong không trung. Rắc. Một tiếng khẽ, gạch xanh lắc nền trong phạm vi mười mấy trượng dưới chân hai người, đã bị sự so tài cương khí của hai người chấn thành mảnh vụn. Đúng lúc này, một thân ảnh trong nháy mắt lóe qua. Tô Anh đang hôn mê trên mặt đất phía sau Lý Thái Hằng, đột nhiên biến mất. Nhìn ra xa, lại là Liên Tinh cung chủ đã ra tay. Nàng đã tìm đúng thời cơ khi Lý Thái Hằng và Ngụy Vô Nha đang so tài cương khí, lập tức ra tay. Đưa Tô Anh đang hôn mê ra khỏi trung tâm giao chiến của Lý Thái Hằng và Ngụy Vô Nha. Nhìn Tô Anh đã được cứu đi, Lý Thái Hằng trong lòng đột nhiên nhẹ nhõm, Tô Anh ở phía sau hắn cũng không dám buộc phát toàn lực. Lần này Tô Anh đã được cứu đi, mình có thể chuyên tâm xử lý Ngụy Vô Nha rồi. Phản ứng của Ngụy Vô Nha lại khác với dự đoán của Lý Thái Hằng. Hắn thấy Tô Anh được cứu đi, không hề để ý hử. Lý Thái Hằng, ngươi cho rằng mục tiêu của ta là Tô Anh sao? Mặc dù nàng đã phản bội lão phu, nhưng so với nàng, người lão phu muốn giết hơn chính là ngươi. Nhìn Ngụy Vô Nha sát khí đằng đằng trước mặt, Lý Thái Hằng trong lòng rất tò mò. Ngụy Vô Nha, ngươi lại giở trò gì? Đến lúc này, ngươi còn làm sao giết ta? Ngụy Vô Nha lại cười quỷ dị. Lý Thái Hằng, ngươi sẽ biết ngay thôi. Chúng ta gặp lại ở địa phủ. Lời vừa dứt, trên mặt Ngụy Vô Nha từng luồng hắc khí trong nháy mắt bốc ra. Chỉ trong vài hơi thở, mắt Ngụy Vô Nha đã đen kịt. Một luồng sát ý ngút trời tản ra khắp người Ngụy Vô Nha. Nhìn cảnh tượng quỷ dị như vậy, mấy người Lý Thái Hằng đều giật mình. Đây là Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Khoe miệng Lý Thái Hằng co giật, lập tức nhớ lại bí thuật mà Ngụy Vô Nha sử dụng. Nghĩ đến đây, ngay lập tức một ký ức không tốt đẹp hiện lên trong đầu Lý Thái Hằng. Chết tiệt, Ngụy Vô Nha lại biết Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Môn bí thuật liều mạng này, Lý Thái Hằng quá quen thuộc rồi. DS, sách mới đã đăng, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn quý độc giả, vô cùng biết ơn. Chương 129, bầy chuột tung hành, tử mẫu truy hồn. Chương 129, bầy chuột tung hành, tử mẫu truy hồn. Nghĩ đến khi hắn mới bước chân vào giang hồ, gặp rất nhiều sát thủ, đều biết loại bí thuật liều mạng này. Không phải Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, thì cũng là bí thuật tương tự. Khoảng thời gian đó khiến Lý Thái Hằng còn tưởng rằng mỗi người trong giang hồ đều biết một hai chiêu bí thuật liều mạng. Sự thật là hắn nghĩ quá nhiều, theo thời gian đi sâu vào giang hồ, hắn mới biết, bí thuật liều mạng này không phải ai cũng biết. Yêu cầu tu luyện cũng rất khó. Không ngờ, hắn đã bao lâu rồi không gặp loại bí thuật liều mạng như vậy. Kết quả cuối cùng Ngụy Vô Nha lại bày ra trò này cho hắn. Khoe miệng Lý Thái Hằng co giật, nhưng trong lòng không dám có chút sơ suất nào. Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp này một khi đã phát động thì không thể dừng lại. Nó dựa vào mức độ tu luyện sâu sắc của người tu luyện, có thể khiến người tu luyện bộc phát công lực gấp mấy lần hoặc mười mấy lần. Sức mạnh, tốc độ, phản ứng của bản thân được tăng cường toàn diện. Ngụy Vô Nha biết mình là người tàn tật, dù sức mạnh, tốc độ được tăng cường thì sao? Hắn bị tàn tật hai chân, căn bản không thể đuổi kịp Lý Thái Hằng về khinh công. Cho nên hắn khéo léo dùng Tô Anh, nghĩa nữ trên danh nghĩa, bố trí một kế hoạch cuối cùng, giả vờ muốn giết Tô Anh. Hắn đang đánh cược, cực Lý Thái Hằng tuyệt đối sẽ cứu Tô Anh. Thực tế hắn đã thắng cược. Yêu Nguyệt và Liên Tinh vừa rồi đều chìm đắm trong thông tin về người vô hình mà Ngụy Vô Nha nói. chỉ có Lý Thái Hằng một mình chú ý luôn ở trên người Ngụy Vô Nha, bởi vì hắn đã sớm biết thông tin về người vô hình, thậm chí còn biết nhiều hơn Ngụy Vô Nha. Đối với những gì Ngụy Vô Nha nói, hắn tự nhiên không có hứng thú lớn. Thấy Ngụy Vô Nha bất ngờ muốn giết Tô Anh, Lý Thái Hằng bản năng liền lướt mình cứu người, nhưng động tác của Ngụy Vô Nha quá nhanh, cứ như muốn liều mạng vậy. Lý Thái Hằng vừa đến bên cạnh Tô Anh, trường lực của Ngụy Vô Nha đã sắp đến gần rồi, không có cách nào, Lý Thái Hằng chỉ có thể nên địch, mới tạo ra cục diện hiện tại. Nhìn Ngụy Vô Nha quanh thân hắc khí càng ngày càng nồng đậm, Lý Thái Hằng khẽ nhíu mày. Công lực của Ngụy Vô Nha này so với vừa rồi đã bạo tăng gấp 7-8 lần, thật là không thể tin nổi, đủ để thấy hắn đã dụng tâm tu luyện Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp đến mức nào. Lý Thái Hằng nhất thời không có cách nào tốt để thoát khỏi sự quấn lấy của Ngụy Vô Nha. Nhìn hai người đang giằng co trong sân, Yêu Nguyệt và Liên Tinh khẽ nhíu mày. Tỷ tỷ, Ngụy Vô Nha đó lại biết Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Lý Thần Y Lìa dù sao cũng có ơn với chúng ta, xin tỷ tỷ ra tay giúp đỡ. Liên Tinh biết, nàng chỉ là cảnh giới đỉnh phong đại tông sư. Nói đúng ra thì hai người trên sân là võ giả cùng cấp độ, không có sự biến chất, nếu để nàng 793 tự mình cứu người, nắm chắc chưa đến 1/10, cho nên nhìn Yêu Nguyệt cung chủ cảnh giới lục địa chân nhân bên cạnh, Liên Tinh lập tức thỉnh cầu. Nhìn Liên Tinh có chút lo lắng, Yêu Nguyệt cung chủ khẽ nhíu mày. "Hừ, ngươi cho rằng ta không muốn cứu hắn sao? Hiện giờ hai người họ đang so tài công lực, Ngụy Vô Nha lại dùng Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, công lực trong nháy mắt bạo tăng gần 10 lần. Khoảng thời gian này cũng là thời điểm Lý Thái Hằng nguy hiểm nhất. Họ hiện giờ đang giằng co, là an toàn nhất, nếu ta mạo hiểm phá vỡ hai người đang so tài công lực, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, không ai biết được." Lời của Yêu Nguyệt cung chủ cũng không sai. Trong giang hồ, võ giả chém giết cơ bản đều là quyền cước đao kiếm, rất ít khi đến lúc so tài công lực của nhau. So tài công lực cũng là một trong những cách đấu được người trong giang hồ công nhận là nguy hiểm nhất. Trừ khi bất đắc dĩ, võ giả tuyệt đối sẽ không dùng cách này để phân thắng bại. Bởi vì, người thua sẽ bị cương khí của đối thủ tàn phá kinh mạch đan điền trong cơ thể, rất có thể mất mạng. Người thắng cũng không dễ chịu gì, phải tiêu hao lượng lớn công lực, nguyên khí đại thương. Nếu chênh lệch cảnh giới quá lớn thì không sao, nếu ở cùng một cảnh giới thì cả hai đều không có lợi gì. Ngụy Vô Nha tung hoành giang hồ mấy chục năm, làm sao lại không hiểu đạo lý này? Cho nên mới bày ra cục diện này, thậm chí không tiếp dùng Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, chính là để so tài công lực với Lý Thái Hằng. Dù sao hắn cũng biết có Yêu Nguyệt cung chủ ở đây, hắn chắc chắn không sống nổi. Thà trước khi chết kéo Lý Thái Hằng đi cùng, dù không thể kéo đi, cũng phải phế hắn, khiến hắn cả đời không thể luyện võ. Cảm nhận cương khí liên miên không dứt trong lòng bàn tay Ngụy Vô Nha, Lý Thái Hằng nhíu mày. Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp này quả nhiên có chút môn đạo, lại có thể khiến cương khí của Ngụy Vô Nha hùng hậu đến vậy. Tuy chỉ là tạm thời, nhưng đối với Lý Thái Hằng cũng là một mối đe dọa không lớn không nhỏ. Đúng vậy, chỉ là một mối đe dọa không lớn không nhỏ. Sự liều mạng của Ngụy Vô Nha đối với Lý Thái Hằng không có chút ý nghĩa nào, bởi vì hắn và cao thủ đại tông sư bình thường không giống nhau. Khi hắn đột phá, trong cơ thể có đến hơn 1000 năm chân khí. Vừa mới đột phá, chất lượng cương khí trong cơ thể đã đạt đến con số đáng kinh ngạc hơn 100 năm. Mặc dù là 10 phần chân khí đổi lấy 1 phần cương khí, nhưng đối với Lý Thái Hằng mà nói, công lực cảnh giới đại tông sư, hắn vừa đột phá đã dẫn trước xa so với các đối thủ cùng cấp. Những người khác đột phá trong cơ thể có khoảng 100 năm chân khí đã là ghê gớm rồi. Khi đột phá cảnh giới đại tông sư, trong cơ thể có khoảng 10 năm chất lượng cương khí, đã xứng đáng với danh xưng thiên kiêu tuấn kiệt rồi. Phần lớn người trong giang hồ vừa đột phá, trong cơ thể chỉ có lượng cương khí đáng thương vài năm. So với Lý Thái Hằng mà nói, quả thực là trời vực. Ngụy Vô Nha này tuy đã tu luyện mấy chục năm, nhưng cương khí trong cơ thể hắn không tinh thuần, hơn nữa hắn lại bị tàn tật. Chất lượng cương khí trong cơ thể hắn định trước là không tốt. Giá ý thì cương khí trong cơ thể Lý Thái Hằng, sau khi được Thủy Hỏa Long Châu tôi luyện, ngay cả bây giờ, hai viên Long Châu lớn đều lơ lửng ở vị trí đan điền của Lý Thái Hằng. Vô thời khắc nào không nuốt nhả giá ý thì cương khí, mỗi lần nuốt nhả, giá ý thì cương khí lại tinh thuần thêm mấy phần. Nếu nói về chất lượng cương khí, Lý Thái Hằng tuy không dám nói thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng là hiếm thấy trong giang hồ. Chất lượng cương khí của Ngụy Vô Nha tự nhiên không thể sánh bằng Lý Thái Hằng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trước mắt Lý Thái Hằng và Ngụy Vô Nha so tài cương khí đã qua một nén hương. Ngụy Vô Nha từ lúc đầu tự tin, đến giữa chừng kinh ngạc bất định. Đến bây giờ, Ngụy Vô Nha trong lòng đã có một dự cảm không lành. Cảm nhận cương khí ở giữa ngón tay Lý Thái Hằng không hề giảm bớt. Đôi mắt đen kịt của Ngụy Vô Nha tràn đầy chấn kinh. Nhưng Lý Thái Hằng định trước là không nhìn thấy. Khi Ngụy Vô Nha sử dụng Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, toàn thân hắn bị khí đen kịt bao phủ, ngay cả đôi mắt vốn đen trắng rõ ràng cũng trở nên đen kịt. Lý Thái Hằng nhìn Ngụy Vô Nha quỷ dị như vậy, trong lòng lập tức liên tưởng đến một từ: ma. Đúng vậy, chính là ma. Ngụy Vô Nha hiện giờ đang ở trạng thái nửa ma nửa không ma. Hắn còn có thể giữ được tỉnh táo, đã là rất tốt rồi. Sao có thể, cương khí của ngươi sao lại hùng hậu đến vậy? Có lẽ là do thi triển Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, Ngụy Vô Nha nói chuyện cũng rất khó khăn, cứ như đang chống lại cái gì đó. Nhìn Ngụy Vô Nha nói chuyện khó khăn như vậy, Lý Thái Hằng lập tức nhíu mày. Rõ ràng trạng thái của Ngụy Vô Nha rất không đúng, tiếp tục rằng có rất có thể sẽ xảy ra biến cố mà mình không biết. Không có gì là không thể, Ngụy Vô Nha, ngươi bây giờ trông như vậy, không ra người không ra quỷ, ngươi chỉ còn một bước nữa là nhập ma rồi. Còn không tỉnh ngộ, đợi đến khi nào? Một tia cương khí trong cơ thể Lý Thái Hằng vận chuyển theo pháp môn Thiên Long Bát Âm. Lời nói ra như chuông sớm chống chiều, trong nháy mắt khiến mắt Ngụy Vô Nha lóe lên một tia mê mang. Cảm nhận cương khí trong cơ thể Ngụy Vô Nha có một khoảnh khắc dừng lại. Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động, giao ý cương khí trong cơ thể vận chuyển toàn lực, một thúc, một phun, bùm, phụt. Tiếng gia y cương khí tàn phá và tiếng Ngụy Vô Nha phun máu tươi hòa vào nhau. Lý Thái Hằng toàn lực ra tay, hơn 100 năm gia y cương khí bùng nổ mạnh mẽ. Cỏ cây trong phạm vi mười mấy trượng trong nháy mắt bị cương khí ảnh hưởng thành một mịn. Ngụy Vô Nha chỉ cảm thấy tiếng nói bên tai như chuông sớm chống chiều vang vọng, khiến đầu óc hắn trong nháy mắt bị đờ. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Ngụy Vô Nha đã cảm nhận được cương khí giữa ngón tay Lý Thái Hằng bùng nổ trong nháy mắt. Đó là một loại cương khí như thế nào? Chí cương chí dương, chí tinh chí thuần. Một luồng khí thuần dương trong cương khí của hắn, trong nháy mắt đánh vào cơ thể hắn. Ngụy Vô Nha vốn đang sử dụng Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, hắc khí trong cơ thể hắn dường như gặp phải thiên địch. Bị nhất dương chỉ chứa đựng sức mạnh thuần dương của Lý Thái Hằng trong nháy mắt phá tan sạch sẽ. Ngụy Vô Nha lập tức phun máu tươi bay ngược ra sau. Lý Thái Hằng bình ổn lại cương khí trong cơ thể. Phụ. Từ từ thở ra một hơi trọc khí, nhìn Ngụy Vô Nha ngã xuống cách đó mười mấy trượng. Lý Thái Hằng trong lòng nhẹ nhõm một hơi. Đây là lần đầu tiên hắn so tài công lực với địch nhân kể từ khi đột phá cảnh giới đại tông sư. Tuy hắn tự tin vào bản thân, nhưng hắn, dù sao cũng chỉ là tu vi đại tông sư nhất trọng thiên. Ngụy Vô Nha kia đã tu luyện mấy chục năm, hiện giờ đã đạt đến trình độ đại tông sư tứ trọng thiên rồi. Nhưng hắn vẫn bại dưới tay Lý Thái Hằng, hơn nữa còn là trong cuộc so tài công lực. Người không sao chứ? Đúng lúc này, thân ảnh Yêu Nguyệt và Liên Tinh xuất hiện bên cạnh Lý Thái Hằng. Nhìn Lý Thái Hằng trong cuộc so tài công lực, lại thắng được Ngụy Vô Nha. Thật ra, họ không dám tin. Nếu nói về võ công vượt qua Ngụy Vô Nha, Yêu Nguyệt và Liên Tinh không hề bất ngờ. Nhưng hiện giờ lại là so tài công lực, Ngụy Vô Nha lại thua, điều này nói lên điều gì? Nói lên rằng Lý Thái Hằng, người chỉ mới 18 tuổi, lại thắng được Ngụy Vô Nha, người đã tu luyện mấy chục năm. Tuy không thể tin được, nhưng đây là sự thật. Trong giang hồ, sức mạnh của hai người không được quyết định bởi cao thấp công lực. Một võ giả mạnh hay không, phải được đánh giá từ các khía cạnh như công lực, mức độ thành thạo võ công, kinh nghiệm thực chiến, v.v. Nếu đơn thuần chỉ so tài công lực cao thấp, thì còn đánh đấm làm gì? Hai người gặp nhau, công lực bùng nổ, người công lực thấp hơn trực tiếp nhận thua không phải là được rồi sao? Nhưng trên thực tế, trong giang hồ, những ví dụ về yếu thắng mạnh không đếm xuể. Đánh lén, hạ độc, vây công, v.v. đều có thể vượt cấp giết địch. Lý Thái Hằng mạnh hơn Ngụy Vô Nha, Yêu Nguyệt và Liên Tinh đều không bất ngờ. Dù sao Ngụy Vô Nha tuy tu vi cao hơn Lý Thái Hằng, nhưng dù sao cũng là người tàn tật. Nhưng cuộc so tài công lực hôm nay thì khác. So tài công lực là gì? Chính là đơn thuần so tài xem cương khí của ai có chất lượng cao hơn, cương khí của ai có số lượng nhiều hơn. Trong cuộc so tài công lực, trong giang hồ thông thường là võ giả già hơn thắng võ giả trẻ hơn. Tuy không tuyệt đối, nhưng tỷ lệ cũng lên đến 8 phần 10. Hôm nay Yêu Nguyệt và Liên Tinh lại chứng kiến một võ giả trẻ tuổi mới bước chân vào đại tông sư. Trong cuộc so tài công lực, lại thắng được một cao thủ nổi danh đã tu luyện mấy chục năm. Điều này làm sao không khiến Yêu Nguyệt và Liên Tinh chấn động? Nếu thật sự nói về tuổi tác, Ngụy Vô Nha lớn hơn Lý Thái Hằng đến mấy chục tuổi. Theo quy tắc giang hồ mà nói, Ngụy Vô Nha đã là võ giả của thời đại trước rồi. Nhìn Ngụy Vô Nha chật vật không nhìn, Lý Thái Hằng không có chút sơ suất nào. Hai vị cung chủ đừng lại gần nội, kẻo Ngụy Vô Nha này lại có âm mưu bị cái gì? Giọng nói của Lý Thái Hằng vang lên trong sân, Yêu Nguyệt cung chủ vốn định tiến lên kết liễu Ngụy Vô Nha, vô thức dừng bước. Nghĩ đến tính cách xảo quyệt của Ngụy Vô Nha, sự cảnh giác trong lòng Yêu Nguyệt cung chủ đã tăng lên mức chưa từng có. Với trạng thái hiện tại của Ngụy Vô Nha, lẽ ra không thể uy hiếp được Yêu Nguyệt cung chủ, nhưng sợ nhất là Ngụy Vô Nha sẽ cá chết lưới rách. Một cao thủ cảnh giới đại tông sư cá chết lưới rách, ngay cả Yêu Nguyệt, tồn tại cảnh giới lục địa chân nhân cũng phải coi trọng. Nhìn Ngụy Vô Nha đầu vùi xuống đất, bất động, Yêu Nguyệt và Liên Tinh đều không chắc hắn có chết hay không. Chỉ có Lý Thái Hằng biết, Ngụy Vô Nha căn bản chưa chết, cùng lắm cũng chỉ là trọng thương mà thôi, bởi vì điểm nhân quả của hắn căn bản không tăng lên. Ngay khi Lý Thái Hằng định ra tay lần nữa, chít chít, từng tiếng kêu trong nháy mắt vang lên xung quanh. Nghe tiếng này, Lý Thái Hằng lập tức thầm kêu không ổn. Nhìn xung quanh, quả nhiên một đám vật đen kịt từ xung quanh đang bao vây Lý Thái Hằng và mấy người khác. Đây lại là chuột, đây là bầy chuột. Giọng Liên Tinh cung chủ tràn đầy ghê tởm, đối với bầy chuột của Ngụy Vô Nha nàng tự nhiên hiểu rõ nhất. Mấy lần giao đấu trước, Ngụy Vô Nha sở dĩ có thể thoát khỏi tay Yêu Nguyệt và Liên Tinh, phần lớn nguyên nhân là nhờ bầy chuột mà hắn nuôi. Chuột tuy yếu ớt, nhưng một khi thành bầy, đối với nhiều cao thủ mà nói đều là tồn tại không thể coi thường, đặc biệt là đối với hai nữ tử Yêu Nguyệt và Liên Tinh, càng không muốn đối phó với bầy chuột. Nhìn bầy chuột đang ào ạt xông tới, Lý Thái Hằng nhíu mày. Ngụy Vô Nha này trước khi chết lại còn dãy rủa. Nhìn kỹ, Ngụy Vô Nha đang nằm trên mặt đất đã nằm trong bầy chuột, lợi dụng bầy chuột dưới thân làm công cụ di chuyển, trốn thoát ra ngoài Quy Sơn. Lý Thái Hằng nhìn Ngụy Vô Nha đang đi xa, trong lòng khẽ động, lập tức có chủ ý. Yêu Nguyệt và Liên Tinh bị bầy chuột vây quanh trong phạm vi ba trượng, từng luồng mùi hôi thối nồng nặc đã tản ra xung quanh. Yêu Nguyệt và Liên Tinh hiếm khi lộ ra vẻ mặt ghê tởm. Ngay lúc này, trước mắt lóe lên, thân ảnh Lý Thái Hằng trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Yêu Nguyệt và Liên Tinh. Một tia sáng lóe lên, một lá bùa vàng óng ánh xuất hiện trong tay Lý Thái Hằng, chính là kim cương phù lục mà Lý Thái Hằng thường dùng. Đối với kim cương phù lục, Lý Thái Hằng rất thích. Dù sao trong nhiều trường hợp, phù lục tuy rất đắt, nhưng cũng có lý do đắt. Nói đến tấm khiên bảo vệ được tạo ra bởi kim cương phù lục, có thể giúp mấy người trong một khoảng thời gian, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, thậm chí còn có thể phòng ngừa các yếu tố bất lợi như độc vật. Lý Thái Hằng cầm kim cương phù lục không do dự, trong lòng hắn khẽ động. Một tấm màn vàng bao quanh ba trượng lập tức bao phủ ba người vào trong. Bên ngoài tấm màn là bầy chuột dày đặc, nhìn tấm màn vàng dâng lên, mấy người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đối với đủ loại thủ đoạn thần kỳ của Lý Thái Hằng, Yêu Nguyệt và Liên Tinh đã có chút miễn dịch rồi. nhưng tấm màn vàng này vẫn khiến hai người tò mò. Nhưng hiện giờ thật sự không phải lúc tò mò. Hai người biết rõ không chọn hỏi. Nhìn Tô Anh vẫn còn nằm bất tỉnh trên mặt đất, Lý Thái Hằng thầm than. Người này đúng là kẻ ngốc có phúc. Hai vị cung chủ, bầy chuột này thật sự quá hung hãn, lần này tuyệt đối không thể để Ngụy Vô Nha chạy thoát. Hắn bị trọng thương, lại không có xe lăn. Bầy chuột này chính là thủ đoạn cuối cùng của hắn rồi. Đây có hai viên giải độc đan, hai vị cung chủ hãy uống trước. Lát nữa, tại hạ sẽ dùng ám khí giải quyết bầy chuột xung quanh, xin hai vị cung chủ bảo vệ Tô Anh trên mặt đất. Nhìn giải độc đan trong tay, Yêu Nguyệt và Liên Tinh không hề bất ngờ. Dù sao đối với thông tin của Lý Thái Hằng, hai người đều đã xem từ Thiên Cơ Các. Hắn không chỉ y thuật và võ công rất cao, mà còn có ám khí đỉnh cao nhất giang hồ, cũng là lý do giúp hắn nhiều lần đắc tội với các thế lực lớn, mà vẫn bình an vô sự. Uống giải độc đan trong tay, ngay cả Tô Anh đang hôn mê, Liên Tinh cũng không bỏ qua. Ai biết ám khí của Lý Thái Hằng lợi hại đến mức nào? Dù sao trong truyền thuyết hắn có Bạo Vũ Lê Hoa Châm và Khổng Tức Linh hai loại ám khí lớn. Nhìn mấy người đã uống giải độc đan, Lý Thái Hằng trong lòng nhẹ nhõm một hơi. Cổ tay phải túi nuốt sáng lóe lên, hai viên cầu tròn lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. DS, sách mới đã đăng, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn quý độc giả, vô cùng biết ơn. Chương 130, Vô Nha cuối cùng chết, người vô hình xuất hiện. Chương 130, Vô Nha cuối cùng chết, người vô hình xuất hiện trong số các ám khí của Lý Thái Hằng, nếu nói ai có thể gây sát thương lớn nhất cho bầy chuột trong thời gian ngắn nhất, không phải Bạo Vũ Lê Hoa Châm cũng không phải Khổng Tức Linh, mà là Tử Mẫu Truy Hồn Đoạt Mệnh Đạm trong tay Lý Thái Hằng hiện tại. Một khi bùng nổ, trong phạm vi bao phủ của một đám xương độc, tất cả sinh mạng đều không thoát khỏi. Trong đó, những mũi kim độc nhỏ như lông châu trong nháy mắt bùng nổ. Kẻ địch xung quanh dù có tránh được xương độc, cũng không thể tránh được những mũi kim độc nối tiếp nhau. Nhưng đối phó với bầy chuột, hiệu quả của kim độc giảm xuống mức thấp nhất. Lý Thái Hằng dựa vào xương độc là chính. Nhìn hướng Ngụy Vô Nha bỏ chạy, Lý Thái Hằng không chút do dự. Cương khí trong cơ thể vận chuyển, một tia cương khí trong nháy mắt bám vào Tử Mẫu Truy Hồn Đoạt Mệnh Đạm trong tay. Tay phải vung lên. Xoẹt. Hai quả cầu sắt bay lượn cực nhanh trong không trung, trong nháy mắt đã đuổi kịp thân ảnh Ngụy Vô Nha. Bùm ầm. Một tiếng nổ lớn, Tử Mẫu Truy Hồn Đoạt Mệnh Đạm trong nháy mắt nổ tung trong không trung. Một đám xương độc màu tím trong nháy mắt quét tán ra xung quanh. Chỉ trong nháy mắt, Lý Thái Hằng nhìn ra xa, toàn bộ đều là xương độc màu tím. Chít chít. Chỉ thấy nơi nào xương độc màu tím bao phủ, tất cả bầy chuột đều hoảng loạn kêu thảm thiết. Nhưng đáng tiếc, không có ý nghĩa gì. Từng đàn chuột chết thảm trong Quy Sơn. Cỏ cây xung quanh gặp phải xương độc, chỉ trong vài hơi thở đã héo úa khô vàng. Từ khi Lý Thái Hằng phóng ám khí đến nay, chỉ trong vài hơi thở, phạm vi xương độc đã khuếch tán đến 1000 mét vuông. Trong phạm vi 1000 mét vuông này, bất kỳ sinh vật nào cũng không thể thoát khỏi sự xâm thực của xương độc. Những mũi kim độc bùng phát cùng với xương độc lại không gây ra bất kỳ sóng gió nào. Ngay khi ám khí bùng nổ, kim độc đã phát động. Cũng không biết Ngụy Vô Nha có trúng kim độc hay không. Nhìn ám khí bá đạo tuyệt luân như vậy, Yêu Nguyệt và Liên Tinh đồng tử có rút lại. Họ tuy từ thông tin biết ám khí của Lý Thái Hằng rất lợi hại, nhưng cũng không ngờ ám khí của hắn lại lợi hại đến vậy. Phạm vi ảnh hưởng lớn đến vậy, 1000 mét vuông không một mảng cỏ. Nếu tùy tiện đặt vài cái ở bất kỳ thế lực nào có nhiều đệ tử tập trung. Thiết hạ. Yêu Nguyệt và Liên Tinh nhìn nhau, trong lòng hít một hơi khí lạnh. Không biết bao lâu, xương độc xung quanh từ từ tiêu tán. Cảnh tượng bên ngoài kim cương cháo hiện ra trước mắt mọi người. Từng đống xác chuột chất đống trong đó. Không biết bao nhiêu, Lý Thái Hằng nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thấy buồn nôn. Nhiều xác chuột như vậy trong Quy Sơn. Quy Sơn sau này không thể ở được nữa. Lý Thái Hằng nhíu mày, tuy trong lòng cảm thấy ghê tởm, nhưng để xem Ngụy Vô Nha sống chết thế nào, cũng không quản nhiều như vậy nữa. Trong lòng khẽ động, kim cương cháo trong nháy mắt biến mất. Một mùi vị không thể diễn tả bằng lời bay lượn trong không khí. Lúc đó có kim cương cháo ngăn cách nên không cảm thấy gì, nhưng hiện giờ, không có kim cương cháo, một mùi hắc xì lập tức tràn ngập không khí. Mấy người nhíu chặt mày, mũi chân khẽ nhón, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Thân ảnh Lý Thái Hằng và những người khác bay vút trên những cây khô. Nhìn xác chuột đầy đất, mấy người thật sự không thể đặt chân xuống. Đúng lúc này, một thân ảnh nằm trên bầy chuột xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn thân ảnh bất động, mấy người lập tức dừng lại trên cây khô. Đúng lúc này, Lý Thái Hằng nhíu mày. Vừa rồi hắn cố ý nhìn vào hệ thống của mình, nhưng đáng tiếc, điểm nhân quả của hắn không tăng lên. Điều này có nghĩa là Ngụy Vô Nha lại không chết. Sao có thể, hắn lại chưa chết? Tuy trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng Lý Thái Hằng cũng không do dự. Cương khí trong tay phải lưu chuyển, vung tay háo một cái. Xác chuột quanh người Ngụy Vô Nha trong nháy mắt bị giá y thì cương khí của Lý Thái Hằng ảnh hưởng đến bên cạnh, nhìn Yêu Nguyệt và Liên Tinh một cái. Lý Thái Hằng không định để hai người họ xuống. Thân ảnh hắn khẽ động, trong nháy mắt đã đến trước mặt Ngụy Vô Nha đang nằm chết. Nhìn Ngụy Vô Nha bất động, Lý Thái Hằng khỏe miệng nhếch lên. Xem ra Ngụy Vô Nha này thật sự đã chết, cũng phải, không ai có thể trúng Tử Mẫu Truy Hồn Đoạt Mệnh Đạm của Lý Mộ mà còn sống sót. Người coi như may mắn, chết dưới ám khí của Lý Mộ. Không thể tự tay giết người, thật đáng tiếc. Lý Thái Hằng giả vờ nói xong, xoay người định bước đi. Tuy quay lưng lại với Ngụy Vô Nha, nhưng sự cảnh giác của Lý Thái Hằng đã đạt đến mức chưa từng có. Đi vài bước, Ngụy Vô Nha lại không có bất kỳ phản ứng nào. Lý Thái Hằng lập tức trong lòng có phỏng đoán, có thể là Ngụy Vô Nha bị thương quá nặng, căn bản không có sức để đánh lén Lý Thái Hằng, cũng có thể là những nguyên nhân khác. Mắt Lý Thái Hằng lóe lên một tia sát khí, hắn đột nhiên quay người, cương khí trong cơ thể lưu chuyển, một trường bung ra. Bùm. Trường này, Lý Thái Hằng đã dùng đến 7 phần công lực. Nơi trường lực đi qua, không khí đều nổ vang. Trường lực xé gió trong nháy mắt đến trước mặt Ngụy Vô Nha đang nằm chết. Ngay tại thời điểm mấu chốt này, Ngụy Vô Nha lập tức đứng dậy, hai tay dùng sức, một cú lộn mèo khác thường, tránh được phạm vi trưởng lực của Lý Thái Hằng. Cú né tránh này, Ngụy Vô Nha không còn sức lực nữa, ngã ngồi đó, không ngừng thở hổn hển. Sau một hồi đấu trí đấu dũng vừa rồi, Ngụy Vô Nha hiện giờ có thể nói là thê thảm vô cùng. Mặt hắn đầy vết kim châm, nhìn vết thương, hình như là do chuột cắn. Nhưng kỳ lạ là Ngụy Vô Nha lại không sao. Dáng vẻ của hắn đâu giống như bị trúng độc. Yêu Nguyệt và Liên Tinh ở trên cây khô xa xa thấy Ngụy Vô Nha chết đi sống lại, làm sao còn có thể ngồi yên, thân ảnh họ lóe lên, đã đến trước mặt Ngụy Vô Nha. Nhìn Ngụy Vô Nha thê thảm vô cùng, Yêu Nguyệt và Liên Tinh trong lòng đều vô cùng sảng khoái. Ngươi lại không trúng độc của Lý Mộ, các hạ thật là thủ đoạn cao minh. Nhìn Ngụy Vô Nha thê thảm, Lý Thái Hằng không khỏi cảm thán. Ngụy Vô Nha này thật sự quá dai sức. Từ địa cung đến giờ, một mình đối mặt với ba người họ, các loại thủ đoạn và hậu chiêu liên tiếp xuất hiện, khiến Lý Thái Hằng cũng không khỏi bội phục, bản lĩnh giữ mạng này thật sự lợi hại. Hừ, lão phu chẳng qua là để bầy chuột hút độc tố trong cơ thể lão phu ra mà thôi. Ngươi cho rằng lão phu rất dễ chịu sao? Lời vừa dứt, mấy người Lý Thái Hằng lập tức nhìn thấy đôi chân bốn tàn tật của Ngụy Vô Nha. Máu thịt lẫn lộn, nhìn vết thương, hình như là do chuột cắn. Thôi vậy, ngươi trốn đến bây giờ cũng không dễ dàng, còn có bản lĩnh gì thì cứ dùng hết ra đi. Ngụy Vô Nha cố gắng đổi tư thế, thở hổn hển nhìn Lý Thái Hằng và những người khác. Hắc hắc, đi đến nước này, chiêu số của lão phu đã dùng hết rồi. Nhưng lão phu không cam lòng, muốn thử xem có ai sẽ cứu lão phu không. Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động, Ngụy Vô Nha này làm ác quá nhiều. Trong giang hồ ngay cả bạn bè cũng không có, làm sao có người đến cứu hắn? Hừ, Ngụy Vô Nha, ngươi làm ác quá nhiều, làm sao có người đến cứu ngươi? Liên Tinh cung chủ sắc mặt ghê tởm nói, bầy chuột vừa rồi thật sự khiến nàng ghê tởm. Lý Thái Hằng khỏe miệng nhếch lên, khẽ cười. Nếu tại hạ đoán không sai, ngươi muốn xem ở đây có người của người vô hình không? Hy vọng cuối cùng của ngươi là người vô hình có thể đến cứu ngươi, đúng hay không? Nhìn Lý Thái Hằng mỉm cười, Ngụy Vô Nha không hiểu sao trong lòng run lên, có một dự cảm không lành. Không sai, đến nước này, lão phu cũng không muốn giấu ngươi nữa. Lão phu chỉ muốn xem có người của người vô hình ở xung quanh không. Xem ra lão phu đã bán mạng cho bọn họ nhiều năm như vậy, cứu lão phu một mạng. Lý Thái Hằng lắc đầu, khoe miệng mỉm cười. Chậc chậc, Ngụy Vô Nha ngươi quá không hiểu người vô hình rồi. Đối với người vô hình mà nói, chỉ có thành công chứ không thể thất bại. Mỗi người vô hình đều là những nhân vật thông minh tuyệt đỉnh, họ không thể thất bại. Một khi thất bại, đối với người vô hình mà nói cũng không còn giá trị nữa. Hơn nữa ngươi bây giờ cô độc một mình, thập nhị tinh tướng đều đã chết, ngươi còn biến thành bộ dạng này, Quy Sơn cũng đã bị hủy rồi. Ngụy Vô Nha, còn trông mong người vô hình cứu ngươi. Nếu ta là người vô hình, ta còn mong ngươi chết ngay bây giờ. Lý Thái Hằng bình thản nói, trên mặt không chút biểu cảm. Bớt nói nhảm đi, lên đường đi. Ngay lúc này, xoẹt, một tiếng xe gió trong nháy mắt bay ra. Đồng tử Lý Thái Hằng co rút lại, trong nháy mắt nhìn thấy một con phi đao bay tới cực nhanh trong không trung. Điều khiến mấy người ngạc nhiên là, mục tiêu của con phi đao này không phải Lý Thái Hằng cũng không phải Yêu Nguyệt và Liên Tinh, mà lại là Ngụy Vô Nha. Lý Thái Hằng trong lòng trùng xuống, xung quanh đây lại có người. Sát mặt Yêu Nguyệt cung chủ trùng xuống, vừa định ra tay, chỉ thấy cương khí trong cơ thể Lý Thái Hằng vận chuyển, ngón trỏ khẽ nhón. Nhất Dương chỉ phát động, trong nháy mắt một luồng chỉ lực thuần dương xuyên thấu cơ thể phát ra. Bùm! Một tiếng khẽ, chỉ thấy giữa lông mày Ngụy Vô Nha trong nháy mắt bị chỉ lực của Lý Thái Hằng phá vỡ một lỗ máu. Rầm! Xoẹt! Tiếng Ngụy Vô Nha ngã xuống đất và tiếng phi đao đâm trúng Ngụy Vô Nha đồng thời vang lên. Ngụy Vô Nha cuối cùng cũng chết, nhìn Ngụy Vô Nha ngã trên mặt đất, ba người Lý Thái Hằng trong lòng có chút cảm khái. Từ Di Hoa cung bắt đầu, cho đến Quy Sơn hiện tại, đã mấy ngày trôi qua. Vì một Ngụy Vô Nha đại tông sư tàn tật, mấy người đã trải qua mấy ngày trời mới cuối cùng giết được hắn. Nhìn Ngụy Vô Nha nằm trên mặt đất, mắt trợn tròn, Lý Thái Hằng trong lòng thở dài. Quả nhiên mình vẫn không thể coi thường bất kỳ ai. Ngụy Vô Nha này mấy lần thoát chết khỏi tay mình và những người khác, mức độ xảo quyệt của hắn thật sự nằm ngoài dự đoán của Lý Thái Hằng. Nói thật lòng, Lý Thái Hằng tự hỏi từ khi bước chân vào giang hồ đến nay, lần đầu tiên gặp phải đối thủ khó nhằn như vậy, tên Ngụy Vô Nha hắn sẽ mãi mãi ghi nhớ trong lòng. Trong giang hồ này, tuyệt đối đừng coi thường bất kỳ ai. Lý Thái Hằng thầm tự đủ. Ngụy Vô Nha chỉ là đại tông sư tứ trọng thiên, hắn lại khó nhằn đến vậy. Có thể thấy, nếu thật sự gặp một người có võ công cảnh giới cao, mưu trí sâu sắc, đối địch với loại người này, Lý Thái Hằng nghĩ đến đã cảm thấy đáng sợ. Tên chó tặc này cuối cùng cũng chết rồi, các hạ đã đến, không cần giấu đầu lộ đuôi nữa. Không cầu hoa tươi, giọng nói của Yêu Nguyệt cung chủ bình thản, nhưng Liên Tinh cung chủ, người quen thuộc nàng, biết tỷ tỷ của mình có chút tức giận rồi. Xung quanh mấy người lại còn có người khác mai phục. Điều này Lý Thái Hằng và Liên Tinh không phát hiện ra thì thôi. Dù sao họ vẫn chưa đột phá cảnh giới lục địa chân nhân. Lý Thái Hằng thậm chí chỉ là đại tông sư đệ nhất trọng thiên. Nhưng Yêu Nguyệt trong lòng rất không cam lòng, mình đã đột phá cảnh giới lục địa chân nhân, lại không phát hiện ra có người xung quanh, điều này đại diện cho điều gì? Đại diện cho người đến không phải là người có tuyệt kỹ ẩn nấp đỉnh cao nhất, thì cũng là cao thủ cùng cảnh giới với Yêu Nguyệt. Khi lời Yêu Nguyệt vừa dứt, ánh mắt Lý Thái Hằng chuyển sang chỗ tối đen trong rừng cây bên cạnh. Lâu sau, một sự im lặng ập đến. Lý Thái Hằng nhíu mày, có người muốn giết Ngụy Vô Nha, hắn không hề bất ngờ. Dù sao Ngụy Vô Nha làm ác quá nhiều, kẻ thù khắp giang hồ. Nhưng người giết Ngụy Vô Nha, võ công cảnh giới cao siêu, lại có thể qua mắt được cảm giác của mình. Qua mắt mình thì thôi, nhưng lại ngay cả Yêu Nguyệt cung chủ bên cạnh cũng không phát hiện ra. Điều này có chút đáng để suy nghĩ. rốt cuộc là cao thủ cùng cấp với yêu nguyệt cung chủ, hay là công phu ẩn nấp lợi hại? Người đến rốt cuộc là người của thế lực nào? Lý Thái Hằng nếu nói không tò mò thì là giả. Bèo nước gặp nhau, không cần gặp mặt nữa. Vì Ngụy Vô Nha đã chết, nhiệm vụ của tại hạ đã hoàn thành. Các vị bằng hữu, hẹn gặp lại sau. Đúng lúc này, một giọng nói hùng vĩ từ xung quanh truyền đến. Lý Thái Hằng nhất thời không phân biệt được nguồn gốc của giọng nói này, nhưng trực giác của hắn mách bảo hắn, chỗ tối đen trong rừng cây đối với hắn có một nguy hiểm chết người. Muốn đi, ngươi đã hỏi bổn cung chưa? Lý Thái Hằng không thể xác định vị trí của người đến, nhưng yêu nguyệt cung chủ là cao thủ cảnh giới lục địa chân nhân. Đối phương không lộ diện thì thôi, một khi lộ diện, yêu nguyệt cung chủ có lòng muốn tìm, người ẩn nấp tự nhiên không thể giấu được. Xoẹt. Yêu nguyệt cung chủ hận một trường di hoa tiếp ngọc, trường lực vô hình trong nháy mắt đánh về phía rừng cây. Lý Thái Hằng trong lòng thầm khen, yêu nguyệt cung chủ này thật lợi hại. Họ cách rừng cây ít nhất mấy chục trượng, yêu nguyệt lại có thể đánh trường lực vô hình xé gió xa đến vậy, thật sự nằm ngoài dự đoán của Lý Thái Hằng. Bùm. Xoẹt. Tiếng trường lực đánh trúng và tiếng thân ảnh bay vút xé gió đồng thời vang lên. Chỉ thấy một người áo đen từ trong rừng cây bay vút lên, thân ảnh hắn quỷ dị vô cùng. Lúc trái lúc phải, tan ảnh liên tục, khiến hứng thú của Lý Thái Hằng lập tức được khơi dậy. Lộ số võ công của người đến, Lý Thái Hằng lại không nhìn ra, kinh công quỷ dị như vậy. Thật sự là Lý Thái Hằng từ trước đến nay chưa từng thấy. Mức độ quỷ dị của hắn khiến Lý Thái Hằng nhớ đến một môn võ học. Lắc đầu, Lý Thái Hằng phủ định phỏng đoán của mình. Thân ảnh người áo đen lóe lên, đã xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn người áo đen che kín toàn thân chỉ còn lộ ra đôi mắt. Khoe miệng Lý Thái Hằng co giật, hình ảnh này sao lại giống khủng bố thời hiện đại đến vậy chứ? Các hạ là ai, lại muốn giết Ngụy Vô Nha? Nhìn người áo đen trước mặt, Lý Thái Hằng không dám sơ suất, giá y cường khí trong cơ thể hắn luôn ở trạng thái bùng nổ. Người áo đen nhìn Lý Thái Hằng đang hỏi, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. "Tiểu tử, ngươi chính là quỷ thủ thần y Lý Thái Hằng." Giọng nói có chút giàn mua, nhưng phát âm mạnh mẽ hữu lực vừa nghe đã biết là cao thủ lần mình. Tại hạ chính là Lý Thái Hằng, nhưng quỷ thủ thần y tại hạ không dám nhận. Tiền bối là ai, lại muốn giết Ngụy Vô Nha? Lý Thái Hằng nhìn người áo đen trước mặt, trong đầu lóe lên vài đối tượng nghi ngờ. Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị, gia chủ An gia An Vân Sơn, Nhật Nguyệt Thần Giáo Nhậm Ngã Hành. Lý Thái Hằng thầm lắc đầu, không đúng, những người này đều không phù hợp với thân phận của người trước mắt. Không sai, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, nhưng đáng tiếc. Mắt người áo đen xoay một cái, liền nhìn về phía Yêu Nguyệt và Liên Tinh. Không ngờ hai vị cung chủ Di Hoa cung lại là kỳ tài hiếm thấy. Yêu Nguyệt cung chủ lại đột phá cảnh giới lục địa chân nhân, thật đáng mừng đáng chúc. Ngay cả tay chân của Liên Tinh cung chủ cũng đã lành lặn như cũ, chắc hẳn nút thắt làm phiền hai cung chủ hiện giờ cũng không còn là gánh nặng nữa. Nghe giọng nói của người áo đen, mấy người Lý Thái Hằng đều nhíu mày. Lời nói của hắn cho thấy, người áo đen này rất hiểu Di Hoa cung và Lý Thái Hằng. Mấy người Lý Thái Hằng nhìn nhau, đều thấy sự nghi ngờ trong mắt đối phương. Người là người vô hình. Người áo đen trong mắt rất tán thưởng nhìn Lý Thái Hằng. Không sai, bổn tọa chính là người vô hình. Các ngươi rất mong Ngụy Vô Nha chết sao? Nhìn người áo đen trước mặt, Lý Thái Hằng rất nghi hoặc hỏi. Thật ra, chúng ta không muốn hắn chết, nhưng đáng tiếc hắn đã thất bại. Trong người vô hình, kết cục của kẻ thất bại chỉ có một, đó là chết. Lý Thái Hằng đồng ý gật đầu, điều này hoàn toàn trùng khớp với phong cách làm việc của người vô hình mà hắn biết. DS, sách mới đã đăng, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn quý độc giả, vô cùng biết ơn. Chương 131, hóa cốt miên trường, tạm thời đẩy lùi cường địch. Chương 131, hóa cốt miên trường, tạm thời đẩy lùi cường địch. Mục đích của các hạ là gì? Chẳng lẽ chỉ là một Ngụy Vô Nha sao? Ngay lúc này, Liên Tinh cung chủ bên cạnh có chút mất kiên nhẫn. Người áo đen này toàn thân đều có sơ hở, nhưng Liên Tinh cung chủ lại không dám động thủ chút nào. Nàng đã xác định được, người trước mắt này mạnh hơn nàng một bậc. Mặc dù bản thân không phải đối thủ, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Di Hoa cung sợ hắn. Đương nhiên không phải, phế vật này còn không xứng để bản tọa tự mình ra tay. Tại hạ lần này đến là để hòa giải với Di Hoa cung. Câu trả lời của người áo đen nằm ngoài dự liệu. Vốn dĩ giết Ngụy Vô Nha là nhiệm vụ của ta, nhưng vừa rồi Yêu Nguyệt cung chủ ra tay, khiến tại hạ biết được, Yêu Nguyệt cung chủ lại đột phá. Đối với thế lực có đại tông sư cảnh giới trên mặt nổi, chúng ta những người vô hình rất mong muốn được quen biết. Còn về những kế hoạch trước đây đối với Di Hoa cung, từ nay về sau sẽ dừng lại. Nếu có đắc tội, xin cung chủ thứ lỗi. Lý Thái Hằng nhíu mắt, việc người vô hình đến hòa giải lần này thực sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Dường như cảm nhận được sự nghi ngờ của mọi người, người áo đen rất kiên nhẫn. Trong Đại Minh giang hồ, đại tông sư chính là tồn tại đỉnh cao trên mặt nổi. Mặc dù người vô hình rất lớn mạnh, nhưng đối với thế lực có đại tông sư cảnh giới, vẫn lấy việc kết giao làm chính. Dù sao mọi người đều là thế lực cung cấp, không cần thiết vì một chút chuyện nhỏ chưa xảy ra mà náo loạn đến mức không chết không thôi. Đây cũng là tôn chỉ của người vô hình. Lời nói của người áo đen khiến Lý Thái Hằng xác nhận suy đoán của mình. Quả nhiên thế lực có đại tông sư và thế lực không có đại tông sư cảnh giới là không giống nhau. Ngay cả người vô hình cũng phải xin lỗi và kết giao với thế lực này. Có thể thấy được sự cường đại của đại tông sư cảnh giới. Lời nói của người áo đen rất rõ ràng. Có đại tông sư thì mọi chuyện đều dễ nói, không có đại tông sư cảnh giới thì ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có. Ngoài ra, Lý Thần Y Lệ, khi tại hạ đến, trang chủ đặc biệt dặn dò. 793 với tài trí của Lý Thần Y Lệ, không gia nhập người vô hình thì thật là đáng tiếc. Lần này ta đại diện cho người vô hình đặc biệt gửi lời mời đến Lý Thần Y Lệ. Xin hãy nghiêm túc xem xét chúng ta. Người áo đen nói với giọng điệu rất nghiêm trọng. Lý Thái Hằng nghe vậy, trong lòng khẽ động. Trang chủ, rất có thể là nhân vật mà hắn nghĩ trong lòng. Mặc dù trong lòng có trăm ngàn suy nghĩ, nhưng Lý Thái Hằng trên mặt không hề thay đổi. "Hảo ý của các hạ, tại hạ xin ghi nhận." Lý Mỗ xưa nay quen tự do tự tại, thật sự không chịu được chút ràng buộc nào, chỉ có thể phụ lòng tốt của trang chủ. Lý Thái Hằng nói một cách thờ ơ, ánh mắt âm thầm chú ý đến động tĩnh của người áo đen. Quả nhiên, nghe thấy Lý Thái Hằng từ chối, trong mắt người áo đen lóe lên một tia sát ý, Lý Thần Y Lý cần phải suy nghĩ kỹ, trang chủ rất khó từ chối. Người áo đen uy hiếp trắng trợn như vậy, khiến tâm trạng của mấy người đột ngột chuyển xấu. "Sao, các hạ đang uy hiếp Lý Mỗ sao? Người vô hình của các ngươi rất mạnh, nhưng Lý Mỗ muốn đi, thiên hạ này còn chưa có ai có thể giữ được." Lý Thái Hằng hiếm khi buông thả một lần. Dù sao hắn có ngoại quải, bất cứ lúc nào cũng có thể trốn đi bất cứ nơi nào trên thế giới, chỉ cần chịu tiêu tiền. Lời này vừa ra, không chỉ người áo đen, mà ngay cả Yêu Nguyệt và Liên Tinh cũng đều nhìn sang. Lý Thái Hằng rốt cuộc có át chủ bài gì, mà ngay cả khi đối mặt với một cường giả đại tông sư cảnh giới, cũng có thể tự tin như vậy. Người áo đen nhìn Lý Thái Hằng trước mặt, trong lòng sát ý nổi lên, nhưng ánh mắt hắn liếc nhìn Yêu Nguyệt và Liên Tinh bên cạnh. Trong lòng vẫn rất do dự, dù sao đối với sự cường đại của Yêu Nguyệt, hắn vẫn có sự chuẩn bị trong lòng. Đặc biệt là Minh Ngọc Thần Công của Di Hoa Cung, đó là tuyệt học mà ngay cả trang chủ cũng phải tán thưởng. Yêu Nguyệt dựa vào tuyệt học này đột phá đại tông sư cảnh giới, mặc dù mới đột phá, nhưng tuyệt đối không thể xem thường. Ngay lúc này, Lý Thái Hằng nhíu mày, đến lượt các hạ phải cẩn thận mới phải. Biểu cảm của người áo đen sững lại, Lý Thái Hằng này lại dám uy hiếp mình. Người vô hình của các ngươi lại có khả năng sản xuất phá giáp nhỏ, ngươi phải biết tin tức này vốn dĩ không thể giấu được. Một khi triều đình biết được, người vô hình sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt vong. Lý Thần Ý Lìa đây là muốn tố giác sao? Ai, tại hạ và người vô hình không oán không thù, thật sự không muốn dính vào vũng nước lục này. Nhưng xem ý của các hạ, tổ chức của quý vị không định bỏ qua Lý Mỗ rồi. Người áo đen ha ha cười, trong tiếng cười đầy vẻ đắc ý. Lý Thái Hằng, bản thân trang chủ vốn dĩ muốn giết ngươi, cho xong mọi chuyện. Nhưng ai bảo ngươi có y thuật cao siêu như vậy, khắp thiên hạ e rằng y thuật của ngươi có thể được xưng là thiên hạ đệ nhất. Ngươi phải biết, đối với thần y Lý, trang chủ đều rất nhân lượng. Đây cũng là lý do tại sao ngươi vẫn còn sống đến bây giờ. Trang chủ nhân lượng các hạ như vậy, chẳng lẽ các hạ không nghiêm túc xem xét lời mời của trang chủ sao? Lý Thái Hằng đi đi lại lại, nhìn người áo đen lộ vẻ tò mò. Tại hạ rất kỳ lạ, đại tông sư đã là một nhóm người đỉnh cao nhất trong giang hồ rồi. Đương nhiên trừ những lao quái vật như trang chủ của các ngươi, chúng ta không tính. Các hạ rốt cuộc là thân phận gì, có thể cho Lý Mỗ biết được không? Người áo đen nhíu mắt. Lý Thần Y chỉ cần gia nhập người vô hình, thân phận của tại hạ ngươi tự nhiên sẽ biết. Lý Thái Hằng nhếch mép, khẽ mỉm cười. Vậy thế này đi, Lý Mỗ không tự lượng sức đoán một chút. Ngươi là nam, không thể lãng nhu nhục thang. Lời này vừa ra, toàn thân người áo đen chấn động, một luồng khí tức nguy hiểm lập tức tràn ngập toàn trường. Ngươi làm sao biết được tên Nưu Nhục Thang? Giọng điệu của người áo đen nghiêm trọng chưa từng có, Lý Thái Hằng lại biết Nưu Nhục Thang. Điều này thực sự không hợp lý, Nưu Nhục Thang là con gái của trang chủ, từ nhỏ đến lớn rất ít khi ra đảo. Ngay cả khi thỉnh thoảng ra ngoài một lần, cũng không dùng tên này, Lý Thái Hằng lại biết. Lý Mỗ tin rằng, về một mặt nào đó, tại hạ hiểu người vô hình hơn các hạ, phải không? Khinh công của ngươi rất tốt, nhưng so với Yêu Nguyệt cung chủ vẫn kém một bậc. Điều này rất khó tin, dù sao cảnh giới tu vi của ngươi cao hơn Yêu Nguyệt cung chủ. Nghe Lý Thái Hằng lấy mình ra so sánh, Yêu Nguyệt cung chủ hừ lạnh một tiếng không nói gì. Trong lòng nàng thực ra cũng rất tò mò về thân phận của người này. Trong mắt người áo đen tràn đầy sát ý, Lý Thái Hằng này lại biết nhiều như vậy. Ngươi là đàn ông, điều này không cần nghi ngờ, nghe giọng nói thì chắc là khoảng trung niên. Đương nhiên đối với những đại tông sư có tuổi thọ vài trăm năm như các ngươi, tuổi tác không quan trọng. Đôi tay của các hạ trắng như ngọc, luyện là công phu trên tay phải không? Lời này của Lý Thái Hằng vừa ra, Yêu Nguyệt và Liên Tinh bên cạnh ánh mắt quét qua, trong lòng hiểu rõ. Đôi tay của người này quá trắng, thậm chí còn trắng hơn tay phụ nữ. Yêu Nguyệt và Liên Tinh trầm tư, trong giang hồ có công phu nào có thể khiến đôi tay của một người trở nên trắng như vậy? Lý Thái Hằng lấy bầu rượu ở thắt lưng xuống, uống một ngụm lớn. Một mùi rượu nồng nặc lập tức lan tỏa khắp nơi. Ha, rượu ngon, xin lỗi, làm phiền lâu như vậy, thật sự khát nước, các hạ đừng để ý. Lý Thái Hằng không hề để ý đến sát ý trong mắt người áo đen. Các hạ luyện là công phu trên tay, luận về công phu trên lòng bàn tay. Trong giang hồ thật sự có quá nhiều, nhưng các hạ luyện nhất định là tuyệt học. Chỉ riêng điểm này, phạm vi đã thu hẹp rất nhiều, trưởng pháp cương mãnh của Thiếu Lâm tự chắc chắn không phải. Huyền Minh thần trưởng và Ngũ Độc thần trưởng hệ trưởng pháp cũng không phải. Người áo đen khẽ cười lạnh, Lý Thái Hằng này kiến thức thật sự quá ít. Hắn không tin, Lý Thái Hằng có thể dựa vào vẻ ngoài của lòng bàn tay mình mà đoán ra thân phận và võ công của mình. Ngay lúc này, Lý Thái Hằng lắc đầu. Điều này thật khó đoán, nhưng tại hạ nghĩ đến một môn võ công, tuyệt kỹ này vốn đã thất truyền. Nhưng hiện tượng sau khi luyện thành công phu này quá giống với các hạ. Tại hạ xin phép nói một chút, các hạ đừng để ý. Trong nháy mắt, sự chú ý của mấy người đều bị Lý Thái Hằng kéo đi. Nhìn người áo đen đang có chút căng thẳng, ánh mắt nhìn về phía mình. Lý Thái Hằng mỉm cười nói, tuyệt kỹ này tên là Hóa Cốt Miên Trưởng. Lời này vừa ra, Yêu Nguyệt và Liên Tinh nhìn nhau, các nàng đương nhiên biết môn võ công này, nhưng môn trưởng pháp tả môn này đã thất truyền gần trăm năm rồi. Toàn thân người áo đen khẽ chấn động, đây không phải lần đầu tiên hắn kinh ngạc đến vậy trong ngày hôm nay. Lý Thái Hằng lại thực sự có thể dựa vào sự khác thường trên tay mình để suy đoán ra võ học mà mình tu luyện? Làm sao có thể, hắn lại không phải trang chủ. Cùng lúc đó, giọng nói của Lý Thái Hằng từ từ truyền đến từ phía đối diện. Theo tại hạ được biết, Hóa Cốt Miên Trưởng rất khó tu luyện. Các hạ có thể tu luyện thành công, thật sự đáng khâm phục. Trong giang hồ hiện nay, trong vòng trăm năm có thể tu luyện Hóa Cốt Miên Trưởng thành công, chỉ có một người, người này không nổi tiếng, trong giang hồ rất ít người biết hắn. Lý Thái Hằng nói đến đây, sắc mặt rất nghiêm túc nhìn người áo đen. các hạ có muốn Lý Mô nói ra tên của ngươi không? Lúc này người áo đen không biết từ lúc nào đã giật mình, sau lưng hắn không biết từ lúc nào đã đầm địa mồ hôi lạnh. Nghe thấy lời của Lý Thái Hằng, người áo đen trong lòng run lên, hắn tự tin thân phận của mình trong giang hồ chỉ có nội bộ người vô hình biết. Nhưng Lý Thái Hằng này, thật sự quá tà môn. Thôi đi, ta người này không có ưu điểm gì, chỉ có một ưu điểm, đó là nói được làm được. Đều nói đoán thân phận của các hạ, Lý Mô tự nhiên sẽ dốc hết sức. Các hạ chắc là tiểu hồ tử đi. Toàn thân người áo đen run lên, sắc ý trong mắt không thể che giấu được nữa. Lý Thái Hằng, ngươi vốn dĩ còn có lựa chọn, nhưng vừa rồi ngươi lại tự mình nói mất lựa chọn của mình. Ai, ngươi bây giờ chỉ có hai con đường, một là chết, một là theo bản tọa về người vô hình. Trong lòng người áo đen tràn đầy bất lực, vốn dĩ hắn nghĩ rằng đưa Lý Thái Hằng, thanh niên đại tông sư cảnh giới này đi rất đơn giản, chỉ cần đưa hắn đến ẩn hình đạo, Lý Thái Hằng không phục cũng phải phục. Nhưng không ngờ lần hành động này lại có nhiều biến số như vậy. Lý Thái Hằng này lại đoán được thân phận của mình. Nếu để Lý Thái Hằng nói lung tung trong giang hồ, kế hoạch của người vô hình rất có thể sẽ có biến cố lớn. Nghĩ đến đây, tiểu hồ tử nhìn về phía Lý Thái Hằng sát ý nổi lên. Cảm nhận được sát ý của tiểu hồ tử, Yêu Nguyệt cung chủ tiến lên một bước. Tên của các hạ cũng thú vị, nhưng trước mặt bản cung mà giết người các hạ có phải là quá không coi bản cung ra gì không? Tâm trạng của Yêu Nguyệt rất không tốt, người tên tiểu hồ tử này, nàng căn bản chưa từng nghe nói đến. Nhưng tu vi đại tông sư cảnh giới của người này không thể là giả được. Từ đó có thể thấy được sự đáng sợ của tổ chức người vô hình, nhưng Yêu Nguyệt cung chủ không có chút thiện cảm nào với người vô hình. Vừa hay nhân cơ hội này, giữ người áo đen lại, chặt đứt một cánh tay của người vô hình. Người áo đen sắc mặt ngưng trọng nhìn Yêu Nguyệt cung chủ. Yêu Nguyệt cung chủ, ta nghĩ vừa rồi hai bên chúng ta nên hòa giải rồi mới phải. Ừ, hòa giải, người vô hình của các ngươi mưu đồ di hoa cung của bản cung lâu như vậy. Một hai câu nói đã muốn bỏ qua chuyện này, các hạ chẳng phải quá ngây thơ sao? Sắc mặt người áo đen trầm xuống, Yêu Nguyệt cung chủ này tuy không bằng mình, nhưng võ công tuyệt đối không thể xem thường. Nàng có thể với thân phận một nữ nhi, đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Điều này trong giang hồ đều là không thể tin được. Dù sao những người lăn lộn giang hồ, 9 phần 10 đều là nam tử. Bản thân nữ tử so với nam tử thì thể chất yếu hơn, tu luyện võ đạo vốn không có lợi thế. Có thể thấy được ý chí và tư chất của Yêu Nguyệt cung chủ khi đột phá đại tông sư cảnh giới. Hai người im lặng, bầu không khí trong sân dần trở nên nghiêm trọng. Một luồng khí thế vô hình tỏa ra giữa Yêu Nguyệt và tiểu hồ tử. Rắc rắc. Một tiếng động lớn, mặt đất giữa hai người lại không chịu nổi khí thế của hai người, nứt toạc ra. Nhìn thấy cảnh này, Lý Thái Hằng đồng tử co rút, có nhận thức mới về đại tông sư. Bầu không khí trong sân càng trở nên nặng nề. Không biết từ lúc nào, tiểu hồ tử giơ hai tay lên, đột nhiên vỗ về phía trước. Một luồng khí tức mục nát tràn ngập không trung, hai luồng trưởng lực vô hình tấn công Yêu Nguyệt cung chủ. Cảm nhận được trưởng lực vô hình của tiểu hồ tử, Yêu Nguyệt trong lòng không dám lơ là. Đối với hóa cốt miên trưởng trong truyền thuyết, nàng trong lòng vẫn rất kiêng kỵ. Đầu ngón chân khẽ nhón, Yêu Nguyệt cung chủ chợt lóe người tránh được trưởng lực của tiểu hồ tử. Xì xì. Chỉ thấy hai luồng trưởng lực hóa cốt miên trưởng vô hình này, để lại hai dấu trưởng sâu hắm trên vách đá phía sau Yêu Nguyệt. Trong dấu trưởng, đá xanh trên vách đá nhanh chóng bị ăn mòn, phát ra tiếng xì xì. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lý Thái Hằng và mấy người trong lòng chấn động. Trường lực của tiểu hồ tử này thật độc ác, nếu đánh vào người, chưa đến vài hơi thở, gân cốt toàn thân đều sẽ bị trường lực độc ác này hóa thành máu tươi. Lý Thái Hằng trong lòng trầm xuống. Tổ chức người vô hình này rất khác so với miêu tả ở kiếp trước, trong đó có quá nhiều cao thủ. Nếu không nhầm thì tiểu hồ tử này tuy là cao thủ trong người vô hình, nhưng võ công của hắn tuyệt đối không phải cao nhất. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng không khỏi thở dài trong lòng. Ai, thế giới võ hiệp tổng hợp chết tiệt này, thay đổi thật sự quá lớn. Mặc dù trong lòng có chút cảm thán, nhưng Lý Thái Hằng không muốn Yêu Nguyệt cung chủ vì mình mà đối đầu với người vô hình. Dù sao người chọc giận người vô hình là mình. Đến mức này, vẫn là phải đuổi tiểu hồ tử này đi mới được. Đuổi đi rồi. Mắt Lý Thái Hằng sáng lên, lập tức có chủ ý ngay khi Lý Thái Hằng đang suy nghĩ cách, Yêu Nguyệt cung chủ đã giao đấu với tiểu hồ tử hàng trăm hiệp. Tiểu hồ tử càng đánh càng kinh ngạc, Yêu Nguyệt cung chủ càng đánh càng tốn sức. Cả hai đều không tốt hơn là bao. Tiểu hồ tử nhìn Yêu Nguyệt cung chủ trước mặt, vốn dĩ nghĩ rằng tu vi của mình mạnh hơn người này. Trong vòng 200 chiêu nhất định có thể đánh bại Yêu Nguyệt. Nhưng không ngờ Di Hoa Tiếp Ngọc của Di Hoa cung lại huyền ảo đến vậy. Mỗi lần hóa cốt miên trưởng của mình sắp đánh trúng đối phương, đều bị Di Hoa Tiếp Ngọc của người phụ nữ trước mặt này chuyển hóa trường lực. Giao đấu hàng trăm chiêu, tâm trạng tiểu hồ tử rất u ám. Yêu Nguyệt cung chủ cũng vậy. Tu vi của đối phương mạnh hơn mình, nên vừa lên mình đã dốc toàn lực. Minh Ngọc thần công vận chuyển hết công suất, da thịt trong suốt như ngọc. Mỗi trưởng đều phải dốc hết sức, đặc biệt là khi hóa cốt miên trưởng của đối phương tấn công. Yêu Nguyệt càng phải dốc 12 phần công lực để chuyển hóa trường lực của đối phương. Cũng chính là luyện thành tầng cao nhất của Minh Ngọc thần công khi đối chiến với người. Công lực trong cơ thể hình thành trạng thái xoáy nước, không tổn hao công lực, nếu không Yêu Nguyệt tự hỏi, trong vòng 200 chiêu, mình chắc chắn sẽ bại dưới tay đối phương. Ầm ầm, xì xì, tiếng xe gió của Di Hoa Tiếp Ngọc và tiếng ăn mòn độc ác của Hóa Cốt Miên Trưởng hòa quyện vào nhau. Phạm vi trăm trượng xung quanh đã không còn một ngọn cỏ nào, sát chuột đã bị cuộc giao tranh của hai người hóa thành cho bụi. Lý Thái Hằng và Liên Tinh đã sớm lùi ra xa trăm trượng. Nhìn hai người đang giao chiến trong sân, trong lòng Liên Tinh cung chủ rất phức tạp. Bình thường khi có kẻ địch, đều là hai chị em cùng lên, nhưng kẻ địch lần này mình lại không giúp được gì cả. Trong lòng Liên Tinh có chút không vui, nhưng cũng càng kiên định quyết tâm đột phá đại tông sư cảnh giới của nàng. Ngay lúc này, Yêu Nguyệt cung chủ mau tránh ra, xem khổng tức lông của Lý Mỗ. Lý Thái Hằng hét lớn một tiếng, khiến hai người đang giao chiến trong sân toàn thân chấn động. DS, sách mới đã được đăng tải, dữ liệu ngày đầu tiên rất quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả thân mến, vô cùng cảm kích. Chương 132, thu hoạch bội thu, Hỏa Thiêu Sơn. Chương 132, thu hoạch bội thu, Hỏa Thiêu Sơn không màng đến trưởng lực của đối phương, hắn ta vội vàng vận chuyển kinh công, lùi về phía sau. Trong sân, người hoảng loạn nhất chính là người áo đen. Hắn không ngờ Lý Thái Hằng lại lấy ra đại sát khí Khổng Tức Lông này. Mặc dù trong truyền thuyết Khổng Tức Lông là đại sát khí cấp đại tông sư, đối với đại tông sư có tác dụng hay không, không ai biết. Bởi vì khi ám khí này được tạo ra, căn bản không có đại tông sư nào nguyện ý thử uy lực của ám khí này. Trong giang hồ đại tông sư dễ tìm, nhưng đại tông sư lại khó tìm. Ngay cả khi tìm được, mọi người không oán không thù, cũng không thể vì thử ám khí của mình mà kết thù với đại tông sư. Những đại tông sư đó cũng không phải kẻ ngốc. Nếu thực sự muốn thử Khổng Tức Lông phòng thủ được thì còn nói. Nếu không phòng thủ được, thì mạng nhỏ có thể mất, ngay cả khi giữ được tính mạng, chắc chắn cũng sẽ bị trọng thương. Kết quả cuối cùng đều là làm dạng danh ám khí. Cho nên tiểu hồ tử nghe Lý Thái Hằng muốn dùng Khổng Tức Lông, trong lòng làm sao có thể không hoảng loạn. Ngay cả khi mình có thể phòng thủ được Khổng Tức Lông nhưng rất có thể cũng sẽ bị thương. Hơn nữa đối diện còn có một yêu nguyệt cung chủ cung cấp. Đến lúc đó, mình có thể đi ra khỏi Quy Sơn hay không thì còn chưa nói. So với nhiệm vụ, mạng nhỏ của mình vẫn quan trọng hơn. Bước chân của yêu nguyệt nhẹ nhàng, lập tức trở lại bên cạnh Lý Thái Hằng. Lý Thái Hằng và mấy người nhìn tiểu hồ tử đối diện, sắc mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Rất lâu sau, không có chút động tĩnh nào, tiểu hồ tử đối diện nhìn mấy người sắc mặt đầy vẻ tức giận. Lý Thái Hằng, ngươi cũng là nhân vật nổi tiếng giang hồ. Mấy trò vặt vãnh này, chẳng phải quá mất giá sao? Lý Thái Hằng nhếch mép, trong tay một cái ống tròn tinh xảo cố ý vô tình nhắm vào tiểu hồ tử đối diện. Tiền bối thật sự hiểu lầm rồi, tại hạ có ý tốt nhắc nhở tiền bối, chỉ là không muốn tiền bối bỏ mạng dưới tay Khổng Tức Lông. Mặc dù tại hạ không phát ám khí, nhưng tấm lòng là tốt. Tiền bối sao vẫn không cảm kích? Nhìn khuôn mặt vô sỉ của Lý Thái Hằng, tiểu hồ tử tức giận đến bật cười. Hừ, vì cứu yêu nguyệt, ngươi lại dám lừa bản tọa. Ngươi có biết cái giá phải trả khi lừa bản tọa không? Sắc mặt tiểu hồ tử âm trầm đến cực điểm, hắn tự hỏi mình cũng là người tung hoành giang hồ mấy chục năm, lại bị Lý Thái Hằng, thằng nhóc mới ra đời này lừa gạt hôm nay, thật sự là một sự sỉ nhục lớn. Nhìn cái ống tròn trong tay Lý Thái Hằng cố ý vô tình nhắm vào mình, tiểu hồ tử trong lòng run lên, bước chân không giấu vết dịch sang mấy bước. Hành động của tiểu hồ tử tự nhiên không thể qua mắt được Lý Thái Hằng và những người khác. Yêu Nguyệt và Liên Tinh nhìn cái ống tròn trong tay Lý Thái Hằng, trong lòng rất tò mò, cái ống tròn bình thường này lại là Khổng Tức Lông nổi tiếng giang hồ, thật là không thể tin được. Nhưng chính cái ống tròn bình thường này lại khiến tiểu hồ tử vô cùng kiêng kỵ. Lý Thái Hằng sắc mặt nghiêm túc. Được rồi, tiền bối, tình hình hiện tại người cũng đã thấy rõ. Mặc dù võ công của tiền bối hơi cao hơn Yêu Nguyệt cung chủ nửa bậc, nhưng tiền bối cũng biết, có Khổng Tức Lông trong tay Lý Mỗ, tiền bối căn bản không có phần thắng. Hôm nay Ngụy Vô Nha đã chết rồi, nhiệm vụ của tiền bối đã hoàn thành một nửa rồi. Về cũng có cái để giao, chi bằng hôm nay đến đây thôi thì sao? Đối với đại tông sư, Lý Thái Hằng trong lòng vẫn có chút kiêng kỵ. Mặc dù mình có ngoại quải, nếu hạ quyết tâm, chắc chắn có thể giữ tiểu hồ tử này lại. Nhưng phải tốn bao nhiêu điểm nhân quả? Hắn Lý Thái Hằng khó khăn lắm mới tích lũy được một chút nội tình, còn muốn xử lý xong Ngụy Vô Nha và những người khác rồi nạp một đợt nữa. Nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ, Lý Thái Hằng tuyệt đối sẽ không tiêu điểm nhân quả vào người khác. Nhìn tiểu hồ tử đối diện, rõ ràng là kiêng kỵ Khổng Tức Lông trong tay mình. Lý Thái Hằng dứt khoát cho đối phương một bậc thang để xuống. Tránh việc cuối cùng mọi người đều cứng đầu, đánh nhau lưỡng bại câu thương. Quả nhiên, nghe thấy lời nói của Lý Thái Hằng, tiểu hồ tử rõ ràng do dự một chút. Mặc dù võ công của mình quả thực hơn Yêu Nguyệt cung chủ vài phần, nhưng trong thời gian ngắn, căn bản không thể hạ gục Yêu Nguyệt. Thằng nhóc này trong tay còn có ám khí đỉnh cấp nhất thiên hạ Khổng Tức Lông. Đây mới là tồn tại khiến mình kiêng kỵ. Trong giang hồ không ai biết, cao thủ đại tông sư cảnh giới có thể sống sót dưới Khổng Tức Lông hay không. Mỗi lần Lý Thái Hằng nhắm Khổng Tức Lông vào tiểu hồ tử đều cảm thấy một trận tim đập thình thịch. Đây là một loại trực giác nguy hiểm, đối với cảm giác của mình tiểu hồ tử vẫn rất tin tưởng. Hừ, những chuyện xảy ra hôm nay, bản tọa tự sẽ đích thân bẩm báo trang chủ. Lý Thái Hằng, ba người các ngươi hãy tự liệu mà làm đi. Lời vừa dứt, tiểu hồ tử toàn thân áo đen, thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn của mấy người. Phụ, đã trôi qua vài phút, xác nhận tiểu hồ tử thực sự đã đi rồi. Lý Thái Hằng mới thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là thực lực của người vô hình sao? Yêu Nguyệt bên cạnh nhìn bóng dáng tiểu hồ tử đi xa, lẩm bẩm nói. Nhìn Yêu Nguyệt có chút thất thần, Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động. Chuyện gì thế này, bị đả kích sao? Nghĩ đến đây, mắt Lý Thái Hằng sáng lên, người anh trai tâm lý lập tức lên mạng. Yêu Nguyệt cung chủ lo xa rồi, theo tại hạ được biết, cường giả đại tông sư cảnh giới trong người vô hình cũng không nhiều. Tiểu hồ tử này là cao thủ thành danh nhiều năm, nếu xét về tuổi tác, cũng đã gần trăm tuổi rồi. Hắn tu luyện mấy chục năm mới đột phá đại tông sư cảnh giới, tiềm năng đã hết. Làm sao có thể so sánh với Yêu Nguyệt cung chủ và Liên Tinh cung chủ trẻ tuổi như vậy? Đại cung chủ chỉ vừa mới đột phá đại tông sư cảnh giới, còn chưa quen thuộc với sức mạnh trong cơ thể. Nếu không thì căn bản sẽ không bại dưới tay đối phương. Lý Thái Hằng nói chuyện trôi chảy, trong lời nói đầy hương vị sút gà tinh thần, có thể nói là một lão giang hồ rồi. Mắt Yêu Nguyệt cung chủ sáng lên, lời nói của Lý Thái Hằng vừa vặn nói đúng tâm tư nàng. Mình mới tu luyện được bao nhiêu năm, đối phương đã tu luyện được bao nhiêu năm rồi? Cùng một thời gian tu luyện, mình nhất định có thể vượt qua hắn. Được rồi, hiện tại kẻ địch đã rút lui. Ngụy Vô Nha đã chết, nhưng nhiều năm qua thập nhị tinh tướng không làm điều ác nào. Chắc chắn có một số tích lũy, chúng ta hãy tìm kiếm một chút, xem có phát hiện gì không. Lời nói của Lý Thái Hằng khiến Yêu Nguyệt và Liên Tinh bên cạnh tỉnh lại. Hai người họ cũng không phản đối, dù sao vàng bạc châu báu tuy họ không quan tâm, nhưng càng nhiều càng tốt, võ giả tu luyện, tài lữ pháp điện, tài đứng đầu, không phải là không có lý do. Yêu Nguyệt và Liên Tinh tuy đối với những vật chất tầm thường không có cảm giác gì, nhưng nhiều đệ tử của Di Hoa Cung vẫn phải ăn cơm. Mặc dù Di Hoa Cung đã truyền thừa hàng trăm năm, có sản nghiệp riêng, nhưng ai lại không muốn những bảo vật có được một cách vô cớ? Lý Thái Hằng nhìn Yêu Nguyệt và Liên Tinh đang có ý định, không đợi các nàng lên tiếng, hắn tự mình đi vào địa cung. Nhìn Lý Thái Hằng đã hành động, Yêu Nguyệt và Liên Tinh cũng không màng đến nhiều nữa, vội vàng theo kịp bước chân. Kim Ô không biết từ lúc nào đã lặn xuống, nguyệt thỏ treo cao trên bầu trời, ánh trăng tái nhợt chiếu sáng mặt đất. Ầm ầm, phù phù, bụi lớn quá. Một tiếng động lớn vang lên ở phía sau núi Quy Sơn, chỉ thấy một tảng đá lớn đã bị Lý Thái Hằng một trường đánh nát. Phẩy tay, xua đi bụi bặm đang vương vấn quanh người. Lý Thái Hằng nhíu mày, Ngụy Vô Nha này cũng khá cẩn thận, địa cung đó cũng bị ngập rồi. Ta đã tốn nhiều công sức như vậy, cũng không tìm thấy kho báu giấu ở đâu, không ngờ ở đây lại có huyền cơ. Lý Thái Hằng có chút oán trách nói, ban ngày vốn tưởng kho báu của Ngụy Vô Nha ở trong địa cung, nhưng địa cung Quy Sơn đó đã bị ngập nước rồi. Yêu Nguyệt và Liên Tinh hai nữ tử tuy võ công cao cường, nhưng cũng không thể để các nàng tự mình xuống nước. Bất đắc dĩ, Lý Thái Hằng đành phải tự mình xuống nước tìm kiếm kho báu trong địa cung. May mắn thay, sau khi địa cung bị ngập nước, nhiều cơ quan đều mất tác dụng. Lý Thái Hằng đã tốn cả một ngày trời tìm kiếm khắp địa cung, cũng không tìm thấy một chút vàng bạc châu báu nào. Lý Thái Hằng không tin tà, đem pháp khí côn trùng của mình giải khắp Quy Sơn, trời không phụ lòng người. Cuối cùng vào buổi tối, phát hiện ra một động phủ này. Yêu Nguyệt và Liên Tinh ngay khi có tiếng động, đã bay đến từ xa. Nhìn động phủ sâu thẳm trước mặt, sắc mặt Yêu Nguyệt và Liên Tinh phức tạp. Ngươi thật sự tìm ra rồi? Đương nhiên rồi, Ngụy Vô Nha làm ác nhiều năm như vậy, làm sao có thể không để lại chút gia sản cho mình chứ? Trong địa cung không có vàng bạc châu báu, chắc chắn là hắn ta giấu ở một nơi khác rồi. Cũng không uổng công ta tìm kiếm lâu như vậy. Lý Thái Hằng rất cảm thán, kể từ khi hắn tìm kiếm xong địa cung, Yêu Nguyệt và Liên Tinh thấy không có thu hoạch gì, hứng thú đột ngột giảm đi vài phần. Cuối cùng, thậm chí còn chạy sang một bên ngồi thiền, vừa đợi Lý Thái Hằng tìm kiếm xong. Yêu Nguyệt và Liên Tinh vốn không ôm hy vọng gì, không ngờ Lý Thái Hằng lại thực sự tìm ra một động phủ bí mật của Ngụy Vô Nha. Đương nhiên, bên trong có gì thì vẫn chưa xác định, chúng ta phải vào xem. Lời vừa dứt, Lý Thái Hằng dẫn đầu bước vào. Mỗi lần phát hiện ra hang động kho báu, Lý Thái Hằng đều đặc biệt hưng phấn. Đương nhiên không phải hưng phấn vì vàng bạc châu báu, mà là hưng phấn vì quá trình mạo hiểm và khám phá của mình. Nói một cách dễ hiểu, chính là tận hưởng quá trình tìm kho báu. Nhìn bóng lưng Lý Thái Hằng, Yêu Nguyệt và Liên Tinh cũng không do dự, chậm rãi theo sau. Rắc, một tiếng công tắc khẽ vang lên, đèn tin công suất lớn lên sân khấu. Con đường bí mật vốn tối đen như mực, được ánh đèn tin chiếu sáng, không khác gì ban ngày. Liếc nhìn con đường phía trước sáng như ban ngày, Lý Thái Hằng và mấy người cảm thấy đặc biệt thư thái. Chỉ sau một chén trà, một cánh cửa đá đã sừng sững trước mặt mọi người. Suốt con đường này lại không có bất kỳ cơ quan nào, thực sự nằm ngoài dự liệu của Lý Thái Hằng và mấy người. Nhìn cánh cửa đá trước mắt, Lý Thái Hằng lập tức khoe miệng co giật, nghĩ đến cảnh tượng trong địa cung. Cùng một con đường bí mật, cùng một cánh cửa đá. Phía sau này sẽ không phải là phá giáp nọ chứ? Lý Thái Hằng lẩm bẩm trong lòng, nhưng động tác trong tay không ngừng. Cương khí trong cơ thể xoay chuyển, sức mạnh trong gân cốt từ từ phát ra. Hừ, một tiếng hét lớn, hai tay dùng sức. Ầm ầm, cánh cửa đá bị lực lượng khổng lồ của Lý Thái Hằng từ từ mở ra. Yêu Nguyệt và Liên Tinh nhìn những gì Lý Thái Hằng làm, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng tu vi nhục thân của Lý Thái Hằng vẫn khiến các nàng kinh ngạc. Yêu Nguyệt tự hỏi mình đã đột phá đến đại tông sư cảnh giới, nhưng dựa vào sức mạnh nhục thân, cũng không thể tranh giành với Lý Thái Hằng. Có thể thấy được sức mạnh nhục thân của Lý Thái Hằng mạnh mẽ đến mức nào, cũng khó trách Yêu Nguyệt và Liên Tinh cảm thán. Phụ, từ từ thở ra một hơi trọc khí, một luồng kim quang chói mắt trong nháy mắt hiện ra trước mắt mọi người. Mấy người bước vào, nhìn cảnh tượng bên trong. Sắc mặt Lý Thái Hằng khá bình tĩnh, mặc dù bộ sưu tập của Ngụy Vô Nha đáng kinh ngạc, nhưng so với kho báu của Địa Linh Cung, chẳng qua chỉ là một hạt cát trong sa mạc mà thôi. Ngụy Vô Nha này lại thu thập được nhiều vàng bạc châu báu như vậy, cả căn phòng đều là vàng bạc châu báu. Thật là, trong chốc lát, Liên Tinh Cung chủ không biết phải diễn tả thế nào. Di Hoa Cung tuy là đại phái truyền thừa gần ngàn năm, cũng có sản nghiệp riêng, nhưng một lúc có nhiều vàng bạc châu báu như vậy trước mắt, ngay cả Di Hoa Cung cũng không thể có nhiều tiền mặt như vậy. Lý Thái Hằng nhìn quanh, chỉ thấy toàn bộ phòng chứa kho báu rộng hàng trăm mét vuông, hộp khắp nơi, trong đó rất nhiều hộp đều đã mở tung. Bên trong chứa đủ loại vàng bạc châu báu, ước tính sơ bộ chắc phải bằng vài phần trăm của Địa Linh Cung. Dù sao kho báu trong Địa Linh Cung được miêu tả bằng núi, và giá trị thấp nhất trong đó đều là vàng. Thế nào, hai vị cung chủ, Lý Mỗ không lừa các ngươi chứ? Cả ngày hôm nay sẽ không để các ngươi đợi uổng công, có số vàng bạc này, Di Hoa Cung ít nhất trong 20 năm tới sẽ không phải lo lắng về tài nguyên tu luyện nữa. Giọng điệu trêu chọc của Lý Thái Hằng khiến Yêu Nguyệt cung chủ hừ lạnh một tiếng. Nhìn vàng bạc châu báu trước mắt, Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười. Những vàng bạc châu báu này đều là do Ngụy Vô Nha làm ác giang hồ mấy chục năm mà có được. Mặc dù phần lớn là vàng bạc, nhưng 793 trong đó cũng có rất nhiều châu báu, hai vị cung chủ có thể chọn trước. Cứ theo như lời đã nói trước đó, chúng ta mỗi người một nửa. Yêu Nguyệt và Liên Tinh nhìn nhau, cũng không có ý kiến gì. Nhiều vàng bạc châu báu như vậy, có cần thông báo cho đệ tử Di Hoa Cung đến mang đi không? Ba người chúng ta dù võ công cao cường cũng không thể mang hết đi được. Liên Tinh cung chủ có chút nghi ngờ, số lượng vàng bạc châu báu ở đây rất lớn. Mặc dù các nàng đều là đại tông sư cảnh giới, nhưng nhiều nhất mỗi người chỉ có thể mang 2 hộp. Thật là không thể tin được, muốn mang hết về, còn phải huy động nhiều đệ tử Di Hoa Cung. Nhưng một khi nhiều đệ tử Di Hoa Cung xuất động, khó tránh khỏi sẽ gây chú ý cho các thế lực có ý đồ. Đến lúc đó, một khi bị người khác phát hiện ra kho báu ở đây, khi đó chắc chắn lại là một trận long tranh hổ đấu, không khéo sẽ lưỡng bại câu thương. Thời đại này, không ai dám đánh giá thấp sức hấp dẫn của vàng bạc, đặc biệt là nhiều đệ tử đại phái, tu luyện cần tài nguyên, vũ khí, ngựa quý và tiền bạc khi đi giang hồ, cái nào mà không cần tiền. Đối với Di Hoa Cung cũng vậy. Mặc dù đệ tử Di Hoa Cung rất ít khi đi lại trong giang hồ, nhưng việc tu luyện của nhiều đệ tử là một khoản chi lớn. Nhiều năm qua, thu nhập từ sản nghiệp của Di Hoa Cung và chi phí tài nguyên tu luyện của nhiều đệ tử về cơ bản là tương đương, tức là Di Hoa Cung mỗi năm đều không còn lại bao nhiêu tiền. Điều này đối với Di Hoa Cung, một đại phái hàng trăm năm, là điều không thể tin được. Đương nhiên cũng là do cấu trúc của Di Hoa Cung có chút kỳ lạ. Nó chỉ thu nhận nữ đệ tử, trong sản nghiệp tự nhiên cũng chỉ có nữ đệ tử. Không giống như các thế lực khác, có đệ tử có thiên phú kinh doanh, dù tư chất không tốt, họ cũng sẽ được nhận vào môn hạ. Đây vẫn là chính đạo, còn ma đạo thì càng không từ thủ đoạn nào. Cái gì mở thanh lâu, mở sòng bạc, cái gì lợi nhuận cao thì làm cái đó. Đương nhiên một số tông môn chính đạo dù trên mặt nổi không làm những điều này, nhưng trong bóng tối cũng lén lút ủng hộ một số thế lực phụ thuộc, tham gia vào một số ngành nghề siêu lợi nhuận. Những điều này đều là những quy tắc ngầm bất thành văn trong giang hồ. Chỉ có Di Hoa Cung kỳ lạ này, thanh lâu không mở, sòng bạc không mở, cái gì siêu lợi nhuận nàng không mở cái đó. Trong Thục Châu thành, theo Lý Thái Hằng được biết, Di Hoa Cung chỉ có vài cửa hàng quần áo và vài tiểu lâu. Việc kinh doanh tuy không tệ, nhưng để cung cấp cho toàn bộ đệ tử Di Hoa Cung tu luyện thì vẫn còn thiếu hụt. Nhưng may mắn là đệ tử Di Hoa Cung rất ít, những năm qua cũng không xảy ra vấn đề gì. Toàn bộ Thục Châu cũng biết mấy cửa hàng này đều là sản nghiệp của Di Hoa Cung. Tự nhiên cũng không ai dám động đến những cửa hàng này. Nhưng vàng bạc châu báu thu được hôm nay, đủ để Di Hoa Cung trong 20 năm tới không phải lo lắng về tài nguyên tu luyện của đệ tử nữa. Lý Thái Hằng nghe thấy nỗi lo lắng của Liên Tinh cung chủ, hắn khẽ mỉm cười. Nhị cung chủ không cần lo lắng nhiều, kho báu ở đây cứ giao cho Lý Mô đi. Lời vừa dứt, một tấm vải đỏ xuất hiện trong tay Lý Thái Hằng. Yêu Nguyệt và Liên Tinh tò mò nhìn động tác của Lý Thái Hằng. Chỉ thấy Lý Thái Hằng đặt một tấm vải đỏ lên mấy chiếc hộp lớn. Giả vờ lẩm bẩm vài câu, lập tức tấm vải đỏ vốn phồng lên trong nháy mắt xẹp xuống. GS, sách mới đã được đăng tải, dữ liệu ngày đầu tiên rất quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả thân mến, vô cùng cảm kích. Chương 133, tu vi đột phá, nhân quả bùng nổ. Chương 133, tu vi đột phá, nhân quả bùng nổ. Yêu Nguyệt và Liên Tinh đồng tử co rút, đầu ngón chân khẽ nhón. Trong nháy mắt xuất hiện xung quanh những chiếc hộp đã biến mất, nhìn mấy chiếc hộp vàng bạc đã biến mất. Yêu Nguyệt và Liên Tinh có chút không thể tin được. Lý Thái Hằng biết cái gọi là cơ quan Mặc gia các nàng đều biết. Ở địa cung, thậm chí còn trình diễn qua. Nhưng Yêu Nguyệt và Liên Tinh chỉ nghĩ, Lý Thái Hằng có thể thu đi một số đồ vật nhỏ không lớn. Nhưng vừa rồi các nàng đã nhìn thấy gì? Đó là 7-8 hộp vàng bạc, cứ thế biến mất trước mặt các nàng. Ngay cả với tu vi đại tông sư cảnh giới của Yêu Nguyệt cung chủ cũng không phát hiện ra chút manh mối nào. Cứ như vậy, bây giờ chúng ta cần làm là tập trung tất cả kho báu trong phòng lại. Đến lúc đó cứ giao cho Lý Mỗ là được. Yêu Nguyệt và Liên Tinh nhìn Lý Thái Hằng thật sâu. Mặc dù trong lòng các nàng rất tò mò, Lý Thái Hằng rốt cuộc đã làm thế nào. Nhưng hai người biết, trong giang hồ này võ giả nào mà không có chút bí mật trong lòng chứ? Cố nén sự tò mò trong lòng, Yêu Nguyệt cung chủ hừ lạnh một tiếng. Vung tay áo, một luồng cương nguyên hùng hồn trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng chứa kho báu. Xoẹt xoẹt. Một tiếng động nhẹ, tất cả kho báu dưới cương nguyên của Yêu Nguyệt cung chủ đều tụ tập lại trước mặt Lý Thái Hằng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lý Thái Hằng trong lòng có chút chấn động. Đại tông sư này có chút không giống người rồi. Uy lực của cương nguyên này, khả năng điều khiển cương nguyên này. Căn phòng chứa kho báu rộng hàng trăm mét vuông này, Yêu Nguyệt cung chủ lại chỉ cần đơn thuần bùng nổ cương nguyên là có thể bao trùm toàn bộ căn phòng. Có thể thấy được khoảng cách cương nguyên thoát ly cơ thể của nàng kinh khủng đến mức nào. Quả nhiên, đại tông sư cảnh giới và đại tông sư cảnh giới chênh lệch quá lớn. Lý Thái Hằng thầm cảm thán trong lòng, nhưng động tác trong tay không ngừng. Tấm vải đỏ phủ lên, lẩm bẩm vài câu, trong nháy mắt vàng bạc châu báu trước mặt liền biến mất. Cứ thế lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng toàn bộ động phủ đều trở nên sạch sẽ. Thật sự không còn một chút vàng nào. Nhìn căn phòng chứa kho báu sạch sẽ như vậy, Lý Thái Hằng hài lòng gật đầu. Đây đã là địa điểm kho báu thứ hai mà hắn chiếm được. Trong lòng vẫn rất có cảm giác thành tựu. Hai vị cung chủ, ở đây đã không còn gì nữa rồi. Chúng ta có thể rút lui rồi. Đúng rồi. Quy sơn này khắp nơi đều là xác chuột, trước khi đi còn phải đốt một trận lửa. Nếu không xảy ra dịch hoạch thì không tốt. Lý Thái Hằng khi đi mới nhớ đến xác chuột trên Quy sơn. Yêu Nguyệt và Liên Tinh gật đầu, quả thực nên đốt một trận lửa. Dù sao nhiều xác chuột như vậy, một khi xảy ra dịch hoạch, không có người thì còn nói. Nếu thực sự có người đi ngang qua Quy sơn, thì thảm rồi. Dịch hoạch chắc chắn sẽ lây lan ra ngoài. Hiện tại là thời cổ đại, mặc dù có những sức mạnh siêu phàm như chân khí và cương khí, võ giả căn bản không sợ những bệnh truyền nhiễm thông thường, nhưng bất kể thế giới nào, người bình thường là nhiều nhất. Thế giới võ hiệp tổng hợp cũng vậy, mặc dù võ đạo thịnh vượng, nhưng người bình thường vẫn chiếm 9 phần 10 của toàn bộ thiên hạ. Hơn nữa, người bình thường là dòng máu tươi mới của các môn các phái. Nếu người bình thường suy giảm đáng kể, người đầu tiên lo lắng chắc chắn là triều đình và môn phái. Đây đều là nguồn đệ tử của họ. Vì vậy, đối với người bình thường, triều đình thậm chí còn ban hành pháp lệnh, giang hồ nhân sĩ tranh đấu không được lan đến người bình thường. Mặc dù pháp lệnh này có chút khó xử, nhưng đa số người trong võ lâm đều làm trái. Dù sao là hai bên cùng xung đột, đâu còn quản ở đâu, xung quanh có người nào? Đánh là xong. Đề nghị của Lý Thái Hằng chỉ là thuận miệng nói ra, nhưng Yêu Nguyệt và Liên Tinh đều không phản đối. Quy Sơn cách Di Hoa cung chỉ vài ngày đường, nếu là cao thủ đại tông sư, dùng khinh công gấp rút lên đường nửa ngày là đủ rồi. Yêu Nguyệt và Liên Tinh không dám đánh cược liệu có dịch hạch xảy ra trên Quy Sơn này hay không. Vì vậy rất thành thật chấp nhận đề nghị của Lý Thái Hằng. Một ngọn lửa lớn thiêu rụi Quy Sơn trước mắt. Rầm. Sóng nhiệt tập đến khiến mấy người hiếm khi cảm nhận được sự nhiệt tình của lửa. Tô Anh không biết từ lúc nào đã tỉnh lại. Nàng đứng cạnh Yêu Nguyệt và Liên Tinh, nhìn Quy Sơn đang cháy rừng rực trước mắt. Trong lòng luôn có chút khó chịu khó tả. Dù sao đó cũng là nơi nàng sống mười mấy năm. Đột nhiên bị một ngọn lửa thiêu rụi sạch sẽ, thật sự khiến người ta không nỡ. Được rồi, lần này ra ngoài cuối cùng cũng giết được Ngụy Vô Nha. Cũng không uổng công mấy ngày này. Lý Thái Hằng vươn vai, miệng có chút cảm thán. Đã tốn mấy ngày thời gian, cuối cùng cũng trừ bỏ Ngụy Vô Nha và thập nhị tinh tướng, cũng không uổng công chuyến này. Ngoài một số vàng bạc châu báu thu hoạch được, thu hoạch lớn nhất chính là điểm nhân quả của mình. Cố nén tâm trạng kích động, Lý Thái Hằng và mấy người biến mất ở phía xa. Ánh sáng của Kim Ô vẫn chiếu sáng mặt đất, toàn bộ Thục Châu thành vẫn nhộn nhịp. Thục Châu thành là thành phố lớn nhất của toàn bộ Thục Châu, dân số thường trú đã đạt hơn 10 triệu người. Trong đó võ giả hoành hành, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những người giang hồ đeo đao mang kiếm. Các tiểu lầu xung quanh vẫn nhộn nhịp như vậy. Huynh này, ngươi có nghe nói không, mấy ngày trước ở một ngọn núi hoang ngoại ô, có một ngọn lửa lớn bùng lên tận trời. Cảnh tượng đó, trong suốt đêm đã nhuộm đỏ cả bầu trời. Nghe nói quân biên phòng bảo vệ Thục Châu cũng đã bị kinh động. Chỉ thấy một tiểu lầu, trên đó viết duyệt lai khách trạm. Nếu Lý Thái Hằng ở đây, nhất định sẽ cảm thấy thân thiết. Đây chẳng phải là duyệt lai khách trạm được mệnh danh là mở khắp chư thiên sao? Trong khách sạn, một người đàn ông trung niên, thân hình hơi béo, ăn mặc chỉnh tề. Nhìn qua, không phải người làm ăn thì cũng là thương nhân du lịch khắp nơi. Tại hạ nghe nói chuyện này ồn ào rất lớn. Sau đó còn có người đi vào ngọn núi hoang đó tìm kho báu, mặc dù không tìm thấy kho báu, nhưng đã phát hiện ra một địa cung khổng lồ. Còn có địa cung, huynh đại không biết có thể kể chi tiết hơn không? Ngay lúc này, một người đàn ông gầy gò trên bảo, vội vàng chia sẻ thông tin mình biết với mọi người xung quanh, cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Người đàn ông này trong lòng có chút đắc ý, hắn rất thích cảm giác được mọi người vây quanh như vậy. Tiểu nhị, rượu của huynh đài này ta mời, cũng mong huynh đài không tiếc chỉ giáo. Người đàn ông gầy gò trong lòng càng thêm đắc ý, nhưng trên mặt không hề thay đổi. Dễ nói, dễ nói. Trận hỏa hoạn đó đã thiêu rủi toàn bộ Quy Sơn, nghe nói sau đó quân biên phòng vào xem. Ôi chao, xác chuột khắp nơi đều bị thiêu thành tro bụi. Tìm kiếm kỹ lưỡng, còn phát hiện ra một địa cung. Chỉ tiếc là địa cung này đã bị nước ngập rồi. Đợi đến khi quân biên phòng vừa rời đi, đã có những người bạn giang hồ không cam lòng, cho rằng bên trong có vàng bạc châu báu gì đó. Mấy cao thủ giỏi thủy hạ công phu xuống tìm kiếm. Các vị đoán xem thế nào? Lời nói đến đây, người đàn ông gầy gò uống một ngụm rượu, nhìn ánh mắt mong chờ của mọi người. Trong lòng thầm đắc ý huynh đài sau đó thế nào, phát hiện ra gì rồi? Người thương nhân hơi béo vội vàng hỏi. Người đàn ông gầy gò thấy mức độ mong chờ đã đạt đến đỉnh điểm, cũng không giấu giếm nữa. Bên trong không có bất kỳ vàng bạc châu báu nào. Xì, xì. Mọi người xung quanh lập tức khinh thường, còn tưởng có tin tức gì. Kết quả chỉ có vậy. Người đàn ông gầy gò cũng không để ý hử, mặc dù không tìm thấy vàng bạc châu báu gì, nhưng đã phát hiện ra một thứ chấn động thiên hạ. Một câu nói của người đàn ông gầy gò lập tức kéo lại sự mong chờ của mọi người. Nhấp một ngụm rượu trong tay, đó chính là phá giáp nỏ. Lời này vừa ra, toàn bộ khách sạn trong nháy mắt đều yên tĩnh lại. Huynh đài vừa nói gì, tại hạ không nghe rõ. Ngay lúc này, người đàn ông hơi béo có chút run rẩy hỏi. Mọi người xung quanh cũng mang vẻ mặt mong chờ nhìn người đàn ông gầy gò, sợ rằng vừa rồi mình nghe nhầm. Người đàn ông gầy gò cũng không để ý, hắn ta lúc đầu nghe tin này cũng không tin. Các vị không nghe nhầm đâu, chính là phá giáp nỏ. Chẳng phải là một trong những cấm khí của quân đội sao? Đúng vậy, chính nó, hơn nữa số lượng cũng không nhỏ, lên đến hàng trăm cây. Đều được nhóm người giang hồ giỏi thủy hạ công phu đó mang lên. Người đàn ông gầy gò lại một lần nữa khẳng định. Không đợi mọi người nói, hắn ta tiếp tục tiết lộ. Vốn dĩ hàng trăm cây phá giáp nỏ này được mang lên, mấy người vốn định bán đi, nhưng không biết vì sao, mấy người nảy sinh xung đột, đánh nhau. Bản thân quân biên phòng còn chưa đi xa, nghe thấy động tĩnh như vậy, hắc hắc, lập tức quay lại núi hoang. Quân biên phòng đó cũng không ngốc, nghe thấy có võ giả đánh nhau, chắc chắn là có phát hiện gì đó. Lần này thì hay rồi, quân biên phòng nhìn thấy, ôi chao lại là phá giáp nỏ. Chuyện này lập tức gây ra một làn sóng ồn ào, nghe nói tất cả võ giả có mặt đều bị quân biên phòng trấn áp, đưa về doanh trại. Người đàn ông gầy gò nói một hơi, uống cạn ly rượu trước mắt. Những vị khách xung quanh nhìn nhau, chỉ trong chốc lát, một tiếng ồn ào. Cái này, lại là phá giáp nỏ, ai lại to gan như vậy? Lại dám buôn lậu phá giáp nỏ? Mọi người đều không phải kẻ ngốc, phá giáp nỏ vốn là cấm khí của quân đội. Nếu không có người buôn lậu, làm sao có thể xuất hiện trong một ngọn núi hoang? Hơn nữa trong ngọn núi hoang đó còn có địa cung, rõ ràng là có người ở hòa rồi, hòa rồi. Ngay lúc này, người thương nhân hơi béo đột nhiên khóc lóc thảm thiết. Mọi người đều tò mò. Lao huynh, có hòa gì, phá giáp nỏ này lại liên quan gì đến chúng ta? Thịt trên mặt thương nhân run rẩy, sắc mặt có chút tái nhợt. Ai, là không liên quan đến chúng ta. Nhưng đây là phá giáp nọ bị lộ ra, các vị cứ xem đi. Chuyện này chắc chắn sẽ chấn động triều đình, không quá vài ngày, cấm quân của triều đình chắc chắn sẽ đến Thục Châu. Điều tra triệt để chuyện này, nếu tại hạ đoán không sai, hiện tại Thục Châu thành đã giới nghiêm rồi. Cái gì? Ta còn muốn về nhà, Thục Châu thành giới nghiêm rồi, ta làm sao về được? Tại hạ còn một lô hàng chưa giao, Thục Châu thành không thể giới nghiêm được. Ta không phải người Thục Châu thành, chỉ đến đây thăm họ hàng, sao lại giới nghiêm rồi? Trong chốc lát, toàn bộ khách sạn trăm người trăm vẻ, bàn tán xôn xao. Một số người không tin tà, đội vàng đi đến cổng thành. Quả nhiên, quân biên phòng canh giữ tất cả các cổng thành, chỉ cho vào không cho ra. Trong chốc lát, toàn bộ Thục Châu thành gió thổi cỏ lay. Bất kể Thục Châu thành thế nào, cách Thục Châu thành hàng trăm dặm, Tú Xuân Cốc gần đây lại rất nhộn nhịp. Từ khi thập nhị tinh tướng xâm phạm, đệ tử Di Hoa cung theo lệnh đã trốn trong mật thất. Mấy ngày không có động tĩnh gì, nhiều đệ tử thực sự không nhịn được, đành mạo hiểm ra ngoài xem thử. Lần này xem thì không sao, chỉ thấy thi thể của thập nhất tinh tướng nằm trong đại điện. Hai vị cung chủ của nhà mình và Lý Thái Hằng đều biến mất không dấu vết. Đương nhiên Ngụy Vô Nha, thủ lĩnh của thập nhị tinh tướng cũng biến mất không dấu vết. Đệ tử Di Hoa cung không dám chậm trễ, vội vàng xử lý thi thể của thập nhất tinh tướng, lại dọn dẹp một chút những kiến trúc bị hư hại của Di Hoa cung. Liên vội vàng xuống núi tìm kiếm tung tích của hai vị cung chủ. Họ lấy Tú Xuân Cốc làm trung tâm, tìm kiếm ra bên ngoài. Nhưng đáng tiếc là, họ đã tìm kiếm ròng rã 3 ngày mà không có kết quả. Trong chốc lát, nhiều đệ tử Di Hoa cung đều mất hồn mất vía. Ngay lúc này, Lý Thái Hằng và mấy người đã trở về Di Hoa cung vào đêm 3 ngày sau. Mấy người vừa xuất hiện, đệ tử Di Hoa cung có thể nói là mừng rỡ phát khóc. Bái kiến cung chủ. Nhìn nhiều đệ tử kích động bất thường, Lý Thái Hằng cũng cảm thán. Những đệ tử Di Hoa cung này thực sự quá phụ thuộc vào Yêu Nguyệt và Liên Tinh. Được rồi, bản cung mấy ngày nay ra ngoài truy sát Ngụy Vô Nha, đã trừ bỏ hắn ta rồi. Đây là thi thể của hắn ta, cùng với thập nhị tinh tướng treo ra ngoài, cho người khác xem đây chính là hậu quả khi chọc giận Di Hoa cung. Để lập uy, Yêu Nguyệt lại để Lý Thái Hằng mang thi thể của Ngụy Vô Nha về. Đối với chuyện này Lý Thái Hằng vạn phần không muốn, nhưng không làm gì được, trong toàn bộ đội ngũ chỉ có Lý Thái Hằng là một nam tử, không còn cách nào khác, hắn đành phải tìm một cái hộp từ phệ nang, đặt thi thể của Ngụy Vô Nha vào, thu vào phệ nang, lúc này mới trở về Di Hoa cung. Nhìn thi thể trong hộp, đệ tử Di Hoa cung đều lộ vẻ vui mừng. Không còn cách nào khác, những năm qua Ngụy Vô Nha mỗi lần tấn công Di Hoa cung, đánh không lại Yêu Nguyệt và Liên Tinh, đều chút giận lên những đệ tử này. Mấy năm qua không biết bao nhiêu đệ tử đã chết dưới tay hắn. Lần này Yêu Nguyệt và Liên Tinh truy sát Ngụy Vô Nha, nhiều đệ tử vốn dĩ cũng không ôm hy vọng gì. Không phải không có niềm tin vào võ công của cung chủ nhà mình, mà là thủ đoạn của Ngụy Vô Nha thực sự quá ghê tởm. Không ngờ, hai vị cung chủ lần này không chỉ giết thập nhất tinh tướng, mà còn giết cả thủ ác Ngụy Vô Nha này. Thật sự là hả hê lòng người. Được rồi, các ngươi xuống làm việc đi. Bản cung muốn nghỉ ngơi một chút, không có chuyện quan trọng đừng làm phiền bản cung. Nhìn Yêu Nguyệt đã phái nhiều đệ tử đi, Lý Thái Hằng đội vàng tiến lên hai bước. Yêu Nguyệt cung chủ, tại hạ trước hết để số thu hoạch lần này vào phòng chứa kho báu của người đi. Cũng được, ngươi theo ta. Yêu Nguyệt cung chủ cũng không từ chối, dù sao đây là một khối vàng bạc châu báu lớn, liên quan đến chi tiêu của Di Hoa cung trong 20 năm tới, dù nàng có không quan tâm đến vàng bạc, cũng không khỏi để tâm hơn một chút. Theo bước chân của Yêu Nguyệt cung chủ, Lý Thái Hằng đi đến một điện phụ. Yêu Nguyệt cung chủ quay người nhìn Lý Thái Hằng. Ngươi cứ để vàng bạc châu báu vào điện phụ này, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tiếp nhận. Nghe thấy lời của Yêu Nguyệt cung chủ, Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười. Trong lòng cũng không để ý, dù sao đây là nơi cất giữ kho báu của Di Hoa cung. Yêu Nguyệt không cho hắn, người ngoài này vào là chuyện bình thường. Mặc dù hắn có ơn với Di Hoa cung, nhưng lòng phòng người không thể không có. Trong giang hồ, đừng bao giờ tin tưởng một người 100%. Được, một nửa kho báu. Cung chủ xem kỹ rồi. Lý Thái Hằng đồng ý nhanh chóng như vậy, khiến Yêu Nguyệt cung chủ có chút không tự nhiên. Dù sao đối với Lý Thái Hằng, Yêu Nguyệt cung chủ tuy miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn rất cảm kích. Mặc dù trước đây hắn đã cứu Yến Nam Thiên, nhưng lần này đối với Di Hoa cung, thậm chí đối với bản thân nàng cũng có ân tình rất lớn. Nàng có thể nhanh chóng tiến vào đại tông sư cảnh giới như vậy, công lao của Tẩy Tủy Đan là rất quan trọng. Đây là đã nợ một ân tình lớn. Ngay khi Yêu Nguyệt cung chủ đang thầm suy nghĩ, tay Lý Thái Hằng chợt lóe, một tấm vải đỏ trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. Phụt. Mở tấm vải đỏ trong tay ra, đặt xuống đất. Ánh sáng từ vòng tay phệ nang ở tay phải Lý Thái Hằng chợt lóe. Trong nháy mắt, chỉ thấy dưới tấm vải đỏ khô héo, lập tức nổi lên từng bao lớn. Tấm vải đỏ được rút lại, chỉ thấy gần trăm chiếc hộp sừng sững trong điện phụ. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Yêu Nguyệt cung chủ vẫn cảm thấy kinh ngạc trước thủ đoạn của Lý Thái Hằng. Hai người đặt kho báu xuống, chậm rãi đi ra ngoài cửa. Thấy bầu không khí có chút im lặng, Lý Thái Hằng lập tức chủ động lên tiếng. "Đúng rồi, cung chủ, Tô Anh đó, người định xử lý thế nào?" Nàng cũng coi như là lối, sau này sẽ bái nhập môn hạ của bản cung tự nhiên sẽ dạy nàng võ công, để nàng biết giang hồ hiểm ác. Nghe thấy câu trả lời của Yêu Nguyệt cung chủ, Lý Thái Hằng trong lòng thầm nói quả nhiên, dung mạo của Tô Anh có vài phần giống với Yêu Nguyệt cung chủ, thêm vào đó gân cốt của nàng không tệ, không thể đẩy một mầm non tốt như vậy ra ngoài. DS, sách mới đã được đăng tải, dữ liệu ngày đầu tiên rất quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả thân mến, vô cùng cảm kích. Chương 134, đổi vật phẩm, công pháp luyện thần. Chương 134, đổi vật phẩm, công pháp luyện thần. Cùng lúc đó, trong điện phụ vừa rồi, vài bóng người không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong điện phụ, hay nói cách khác, vốn dĩ đã ở trong điện phụ. Nếu Lý Thái Hằng ở đây, chắc chắn trong lòng sẽ bừng tỉnh, bởi vì mấy bóng người này đều thâm sâu khó lường, mỗi người đều có khí tức sâu hơn cả Yêu Nguyệt cung chủ. Những kho báu này làm sao mà tiểu tử kia mang vào phòng được? Lao thân lại không phát hiện ra. Trong số đó, một cô gái trẻ tuổi cảm thán nói, mặc dù người này có khuôn mặt rất trẻ, nhưng sự tang thương toát ra từ ánh mắt nàng, rõ ràng người này không trẻ như vẻ ngoài. Không biết, thủ đoạn của tiểu tử kia thật kỳ lạ, ngay cả chúng ta cũng không phát hiện ra. Được rồi, chúng ta đều đã từ bỏ vị trí cung chủ rồi, những chuyện tục sự này đừng nhúng tay vào nữa. Nhưng lần này kiếp nạn của Di Hoa Cung lại thành toàn trò Tiểu Yêu Nguyệt, lại mượn áp lực lần này đột phá đến đại tông sư cảnh giới, và chúng ta ở cùng cảnh giới rồi, có cần theo quy tắc trong cung để Tiểu Yêu Nguyệt từ chức cung chủ, đổi lại Liên Tinh tiếp nhiệm? Một cô gái trẻ mặc áo tròn đen, ánh mắt cười nói, đợi thêm chút nữa đi, ta thấy Liên Tinh tiểu nha đầu cũng sắp đột phá rồi, đừng đến lúc vừa mới truyền vị cung chủ chưa được hai ngày Liên Tinh lại đột phá, lúc đó thì sao? Ai, tư chất tu luyện của Yêu Nguyệt và Liên Tinh có thể nói là mạnh nhất trong Di Hoa Cung mấy trăm năm qua, nhưng đáng tiếc các nàng đến nay vẫn chưa có một người thừa kế, đệ tử trong cung cũng không tranh khí. Ngay khi mấy cô gái trẻ đang cảm thán, một cô gái chưa từng nói chuyện lên tiếng, được rồi, lần này Yêu Nguyệt đột phá, không cần từ chức cung chủ nữa. Những năm qua giang hồ gió nổi mây vẩn, ta luôn cảm thấy có một bàn tay lớn trong bóng tối đang khuấy động phong vân. Hiện tại có một đại tông sư mạnh mẽ tọa trấn Di Hoa Cung chưa chắc là chuyện xấu. Nếu ta đoán không sai, tiếp theo toàn bộ giang hồ sẽ loạn lên. Lời này vừa ra, nhiều cô gái trẻ đều rơi vào im lặng. Là nội tình của Di Hoa Cung, bất kỳ thông tin nào về giang hồ, các nàng đều có thể nhìn thấy. Di Hoa Cung cũng có cơ quan tình báo riêng. Những năm gần đây, Thanh Y Lìa Lâu đã tàn sát giới giang hồ một cách bừa bãi. Chỉ cần tiền đủ, ngay cả cao thủ đại tông sư cảnh giới cũng không thoát khỏi sự truy sát của Thanh Y Lìa Lâu. Cách đây không lâu lại bùng nổ tin tức thế lực Cực Lạc Lâu này có phá giáp nỏ và đủ loại thông tin khác. Sự diệt vong của tổ chức sát thủ Hắc Thạch, mưu đồ của người đứng sau Cực Lạc Lâu, bùng nổ người vô hình, một bàn tay đen mà các thế lực lớn trong giang hồ đều không biết. Trong đó thậm chí có cả đại tông sư tòa chấn. Tất cả những điều này khiến mấy người đã từ chức cung chủ Di Hoa Cung trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an, dường như một bàn tay đen đứng sau đang thổi gió châm lửa, muốn khiến giang hồ đã yên bình lâu nay lại một lần nữa hỗn loạn, để đạt được mục đích không thể nói ra của hắn. Cứ như vậy đi, để tiểu nha đầu Yêu Nguyệt tiếp tục làm cung chủ, chúng ta đã lui rồi, đừng quản chuyện trong cung nữa. Vâng. Vài tiếng nói chuyện vừa dứt, trong điện phụ không biết từ lúc nào đã trở lại yên tĩnh, mấy bóng người ban đầu đã biến mất không dấu vết, chỉ còn lại vài tiếng thở dài mơ hồ vang vọng trong không trung. Cảnh giới thiên nhân, cảnh giới thiên nhân, khó, 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 ai? Tiếng thở dài này yếu ớt không nghe thấy, như một ảo giác vậy. Thời gian từ từ trôi qua, đã ba ngày kể từ lần cuối cùng cất giữ kho báu. Lý Thái Hằng khoanh chân ngồi trong phòng ngủ, trong cơ thể từng luồng cương khí đáng sợ di chuyển trong kinh mạch, khí tức của hắn đang mạnh lên, chân khí ra y trong cơ thể đang cuộn cuộn. Không biết từ lúc nào, khí thế quanh thân Lý Thái Hằng đột nhiên bùng nổ. Dầm, hắn chỉ cảm thấy trong đầu mình một tiếng nổ vang, cương khí ra y trong cơ thể dường như đã phá vỡ một rào cản vô hình. Trong nháy mắt toàn thân từ trong ra ngoài, thoải mái không thể tả. Rất lâu sau, Lý Thái Hằng từ từ thở ra một luồng khí trắng. Khí tức này có màu trắng, tỏa ra xa tới ba thước, khiến chiếc ghế đá trước mặt cũng bị nứt một lỗ nhỏ. Từ đó có thể thấy nội công của Lý Thái Hằng thâm hậu, tạng phủ cường tráng, quả thực hiếm thấy trên đời. Phụ, cuối cùng cũng đột phá tầng thứ hai rồi. Đúng vậy, Lý Thái Hằng đã đột phá đại tông sư cảnh giới tầng thứ hai, mặc dù chỉ là đột phá một tiểu cảnh giới, nhưng đối với Lý Thái Hằng đã rất mãn nguyện rồi. Hắn mới đột phá đại tông sư được bao lâu, chỉ trong vài tháng đã có tiến bộ như vậy, nhìn khắp giang hồ cũng là hiếm thấy. Hơn nữa, từ đầu năm nay là tiên tiên cảnh giới, đến nay là đại tông sư cảnh giới, thậm chí còn vượt qua cả tông sư cảnh giới ở giữa. Tiến bộ thần tốc như vậy, nói ra e rằng trong giang hồ cũng không ai dám tin. Lý Thái Hằng cảm nhận sức mạnh trong cơ thể mình, trong lòng rất vui, lần đột phá này dường như là một trong số ít lần hắn không dùng ngoại quải để đột phá. Lần trước cùng Yêu Nguyệt cung chủ trở về đại điện, Lý Thái Hằng đã đề nghị ở lại Di Hoa Cung một thời gian. Một là sau trải nghiệm này, tu vi cảnh giới của hắn sắp đột phá. Hai là người vô hình tên tiểu hồ tử kia, mặc dù đối phương đã rút lui, nhưng Lý Thái Hằng không dám mạo hiểm. Hiện tại hắn một mình đối mặt với đại tông sư, vẫn quá nguy hiểm. Hắn không muốn đánh cược mạng sống của mình. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười. Đương nhiên hắn còn một điểm cuối cùng, chính là điểm nhân quả phong phú mà hắn chưa tiêu. Trải nghiệm lần này khiến Lý Thái Hằng biết được sự đáng sợ của đại tông sư. Mỗi cử chỉ, uy lực như thiên uy, khiến Lý Thái Hằng say mê. Nhưng đáng tiếc, đường phải đi từng bước, cơm phải ăn từng miếng. Hắn chỉ là một võ giả mới bước vào đại tông sư cảnh giới chưa lâu. Trong thời gian ngắn, đại tông sư cảnh giới và hắn không có duyên phận. Đương nhiên mặc dù không có duyên phận, nhưng đối với Lý Thái Hằng, làm tốt công việc chuẩn bị ban đầu rất quan trọng, đặc biệt là công việc chuẩn bị ban đầu để đột phá đại tông sư cảnh giới. Tinh thần lực. Khi đột phá đại tông sư, cương khí của Lý Thái Hằng chuyển hóa thành cương nguyên, nhục thân tu luyện biến mãn. Những điều này đối với Lý Thái Hằng thực ra không khó. Điều duy nhất khiến Lý Thái Hằng lo lắng là sự biến đổi và thức tỉnh của tinh thần lực. Ở đại tông sư cảnh giới, cảm nhận của Lý Thái Hằng đã rất kinh người, nhưng vẫn chưa đạt đến thời điểm biến đổi tinh thần lực. Ngay cả cương khí và nhục thân của hắn cũng có phương pháp tu luyện, chỉ có tinh thần lực của hắn là không có. Điều này đối với Lý Thái Hằng là không thể chấp nhận được. Là một Lý Thái Hằng có chí muốn trở thành võ giả lục giác, hắn không thể để mình có điểm yếu. Hơn nữa trong cùng cảnh giới, mọi mặt của hắn phải vượt xa đồng cấp. Nếu không ngoại quải của hắn chẳng phải vô ích rồi sao? Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng cũng không do dự, trong lòng hắn khẽ động, một màn hình sáng mà chỉ mình hắn có thể nhìn thấy trong nháy mắt xuất hiện trong mắt hắn. Ký chủ, Lý Thái Hằng tuổi 18 cảnh giới, đại tông sư nhị trọng tiên cảnh giới nhục thân, hóa kình đỉnh phong võ công, nhất dương chỉ, nhị phẩm, gia y địa thần công, tầng thứ 8, phượng vũ lục huyễn, ý cảnh, quy khắc thần công, tầng thứ 2, độc cô cửu kiếm, ý cảnh, băng tâm quyết, đại thành, thiên long bát âm, đại thành, cầm kỹ cơ bản, ý cảnh,
Cao Sơn Lưu Thủy, ý cảnh, túng ý đăng tiên bộ, tinh thông, bát cực quyền, thánh linh kiếm pháp, kiếm thập bát. Dị thuật, song toàn thủ, thần cơ bách luyện, tiểu thần kinh, thuật nấu rượu hiện đại, cơ quan thuật mặc ra, thuật đánh bạc, sinh tử phụ, kỳ môn luận giáp, 72 cục, kỳ vương cờ vây, thư pháp tông sư, đàn thanh tông sư. Vật phẩm, chu tước cơ quan thú, quốc thuật thực lục, tham sai kiếm pháp bí kíp, võ công bí kíp của Yến Nam Thiên, thất tinh long nguyên kiếm, khổng tức lông, ngũ độc giáo lệnh bài, tiểu khiếu linh lung tâm, tà đế xá lợi, bản trống, vàng bạc một ít, la ma thần công bí kíp, ngư chẳng kiếm, thừa ảnh kiếm, thiên tuyệt địa diện xuyên cốt xuyên tâm trầm, ngũ tuyệt thần công, địa cung nhiều môn phái bí kíp. Điểm vận mệnh, 15 điểm điểm nhân quả, 2.300.000 điểm chức năng đổi, đã kích hoạt chức năng suy diễn, chưa kích hoạt chức năng phá giới, chưa kích hoạt nhìn 2 triệu hơn điểm nhân quả trên màn hình sáng của mình, Lý Thái Hằng khỏe miệng nhếch lên. Trong lòng rất sảng khoái. Quả nhiên, muốn có được lượng lớn điểm nhân quả, phải tìm những kẻ đại ác đầy tội lỗi, chúng mới là những kẻ giàu có nhất. Lý Thái Hằng thầm cảm thán, 12 tinh tướng này mỗi người đều cho hắn 10 vạn điểm nhân quả. Ngụy Vô Nha có đến 20 vạn điểm nhân quả, cộng thêm một nửa vàng bạc châu báu chia cho Di Hoa Cung. Lý Thái Hằng cũng coi như gián tiếp thay đổi một số vận mệnh của Di Hoa Cung, tự nhiên có thêm một số điểm nhân quả. Nhìn điểm nhân quả trên màn hình, Lý Thái Hằng nóng lòng trong lòng khẽ động. Chức năng đổi mở ra, từng hàng vật phẩm đổi khiến Lý Thái Hằng hoa mắt. Hắn thầm niệm trong lòng, công pháp và bảo vật tinh thần lực. Chỉ thấy trên màn hình sáng lập tức hiện ra rất nhiều bảo vật và công pháp mà Lý Thái Hằng chưa từng nghe nói đến. Nhìn các loại vật phẩm đổi trước mắt, Lý Thái Hằng chỉ hận điểm nhân quả của mình quá ít. Rất lâu sau, một kỳ vật xuất hiện trước mắt Lý Thái Hằng, khiến mắt hắn sáng lên. Pha lê, phiên bản tinh lọc 1 triệu điểm nhân quả. Pha lê thần kỳ trong một năng lượng mất kiểm soát nào đó, hấp thụ năng lượng trong đó, có thể khiến tinh thần lực của người tu luyện bùng nổ, hình thành niệm lực, sau khi phát triển sâu có thể khiến người ta nắm giữ đủ loại năng lực thần kỳ, nếu kết hợp với một bộ công pháp tu luyện tinh thần lực, tin tưởng hệ thống, tinh thần lực ngoại phóng tuyệt đối không phải là điều cuối, bạn xứng đáng có được. Lý Thái Hằng đầy vết đen, hệ thống này có phải đã bật chế độ hài hước nào đó không? Mỗi lần xem thông tin giới thiệu đều có cảm giác như đang quảng cáo. Lắc đầu, nhìn thông tin vật phẩm trên màn hình sáng, Lý Thái Hằng nhíu mày. Quả nhiên, pha lê nguyên bản vẫn có tác dụng phụ. Nếu không thì không thể khiến mấy thiếu niên kia tính cách thay đổi lớn như vậy. Lý Thái Hằng rất quen thuộc với pha lê này, dù sao ở kiếp trước, hắn đã không ít lần đến rạp chiếu phim. Thậm chí nhiều tiểu thuyết còn viết rằng, năng lực mất kiểm soát là thế giới phải xuyên qua. Lý Thái Hằng tự nhiên cũng không ngoại lệ, mặc dù hắn luyện võ, nhưng ai nói luyện võ thì không thể dùng siêu năng lực chứ? Pha lê này trong tay hắn kết hợp với một bộ công pháp tu luyện tinh thần lực, rất có thể sẽ khiến Lý Thái Hằng trong việc tu luyện thần chi đạo, hoàn toàn vượt qua tu vi nhục thần và cương khí. Trong lòng đã lưu lại mục đổi pha lê này, Lý Thái Hằng bay sang duyệt các bí kíp công pháp. Đương nhiên là bí kíp công pháp tu luyện tinh thần lực, dù sao đối với hắn, để hấp thụ pha lê mà hệ thống đổi ra, vẫn nên chuẩn bị trước một bộ bí kíp tu luyện tinh thần lực thì đáng tin cậy hơn. Rất lâu sau, một bộ bí kíp tu luyện tinh thần lực đống nhiên xuất hiện trong mắt Lý Thái Hằng. Bộ bí kíp này có thể nói là nổi tiếng lừng lẫy. Đại diễn quyết, 3 tầng đầu 1 triệu điểm nhân quả. Một trong những kỳ ngộ của Hàn Thiên Tôn trong thế giới tu tiên nào đó, nó là công pháp tu luyện thần thức do một vị thần quân của một môn phái ở cực Tây sáng tạo, có kỹ thuật độc đáo trong việc tu luyện tinh thần lực, uy lực của nó không cần phải nói nhiều, mua nó bạn tuyệt đối sẽ không hối hận, còn chờ gì nữa, mau ra tay đi. Đúng vậy, công pháp mà Lý Thái Hằng tìm thấy chính là đại diễn quyết này, cũng là một trong những công pháp mà Hàn Pháo Pháo ở kiếp trước dựa vào để sinh tồn ở giai đoạn đầu. Nó có những điểm độc đáo trong việc tu luyện tinh thần lực. Nhìn hai vật phẩm mình yêu ý, Lý Thái Hằng khỏe miệng co giật. Chỉ hai vật phẩm đổi, một pha lê một bộ công pháp tu luyện tinh thần lực đại diễn quyết, lại cần đến 2 triệu điểm nhân quả, Lý Thái Hằng nghiêm trọng nghi ngờ hệ thống đang lừa điểm nhân quả của hắn. Ai, thôi vậy, thiên kim tán đi rồi lại về, kiếm tiền là để tiêu. Lý Thái Hằng trong lòng có chút dị máu, nhìn khắp giang hồ, thứ có thể khiến Lý Thái Hằng xuất huyết lớn, chỉ có ngoại quải của hắn. Trong lòng khẽ động, một luồng thông tin trong nháy mắt chuyển khắp não Lý Thái Hằng. Một bộ bí kíp cổ xưa xuất hiện trong vòng tay phệ nang của Lý Thái Hằng. Cảm nhận được thông tin về đại diễn quyết trong não, Lý Thái Hằng khỏe miệng nhếch lên. Tinh tâm lương thần như chỉ nặng, thả lỏng tự nhiên. Môi răng khẽ khép, hô hấp nhẹ nhàng, tay nắm cố nguyên, tụ thần quang tại thiên tâm. Từng câu từng chữ khẩu quyết sâu sắc khiến Lý Thái Hằng cảm nhận được sự cường đại của đại diễn quyết. Lướt qua một cách tùy tiện, Lý Thái Hằng mỉm cười. Đại diễn quyết này thật sự đổi đúng rồi. Đáng tiếc chỉ có 3 tầng, chỉ có thể tu luyện đến đại tông sư cảnh giới. Đúng vậy, 3 tầng này chỉ có thể tu luyện đến đại tông sư cảnh giới. Nếu Lý Thái Hằng không nhầm, đại diễn quyết này có 7 tầng cảnh giới. Nếu tu luyện đến đỉnh phong, tầng thứ 7, đủ để sánh ngang với cường giả phá toái hư không cảnh giới. Đáng tiếc, trong giang hồ đại tông sư đã rất hiếm thấy, phá toái hư không đã sắp trở thành truyền thuyết rồi. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng rất cảm thán. Bình tĩnh lại, Lý Thái Hằng ánh mắt dừng lại ở mục đổi pha lê trong hệ thống. Trong lòng khẽ động, một viên pha lê bằng ngón tay cái, toàn thân phát ra ánh sáng đột nhiên xuất hiện trước mắt Lý Thái Hằng. Lý Thái Hằng trợn mắt, dường như có chút không thể tin được. Nhỏ như vậy sao, ta nhớ là một khối pha lê lớn mà. Lý Thái Hằng dường như không thể tin được, trong ký ức của hắn ở kiếp trước, pha lê này dường như rất lớn. Sao đến chỗ hắn, pha lê đổi ra lại nhỏ như vậy chứ? Đột nhiên, Lý Thái Hằng nhíu mày, dường như nghĩ đến điều gì đó. Phiên bản tinh lọc, đây chính là pha lê sau khi tinh lọc. Mặc dù có chút không tin được, nhưng chỉ có lời giải thích này mới có thể giải thích tại sao pha lê này lại nhỏ như vậy. Chẳng trách trong nguyên tắc, mấy người kia lại xui xẻo như vậy. Nhớ đến ba thiếu niên đó, Lý Thái Hằng lập tức không để ý đến kích thước của pha lê nữa. Dù sao pha lê nguyên bản còn có đủ loại tác dụng phụ. Cái gì chảy máu mũi,
tính cách thay đổi đủ loại tác dụng phụ, khiến Lý Thái Hằng chùn bước. Ngược lại, pha lê chỉ nhỏ bằng ngón tay cái này lại mang lại cho Lý Thái Hằng một cảm giác an tâm. Vươn tay đón lấy pha lê đang lơ lửng trong không trung, hắn có thể cảm nhận rõ ràng trong pha lê có một sức mạnh kỳ lạ mạnh mẽ được phong ấn. Ngay sau đó, Lý Thái Hằng cũng không do dự, nhắm chặt hai mắt, trong lòng thẩm niệm khẩu quyết trên đại diễn quyết. Rất lâu sau, tinh thần lực của hắn theo mô tả của công pháp, bắt đầu lần tu luyện tinh thần lực đầu tiên. Bình tâm tĩnh khí, tâm như nước lặng, tinh thần và tâm thần hợp nhất. Thời gian từ từ trôi qua, không biết từ lúc nào, đã 3 ngày nữa trôi qua. Yêu Nguyệt và Liên Tinh dường như cảm nhận được Lý Thái Hằng đã đi vào bế quan sâu. Vội vàng ra lệnh không cho phép ai đến gần mật thất tu luyện của Lý Thái Hằng. Trong 3 ngày như vậy, từng luồng sức mạnh kỳ lạ xoay chuyển trong não Lý Thái Hằng. Nếu Yêu Nguyệt cung chủ có mặt, chắc chắn sẽ kinh ngạc. Luồng dao động này chính là dao động của tinh thần lực. Chỉ khi đột phá đại tông sư cảnh giới, trong não mới biến đổi và sinh ra tinh thần lực. Cường giả đại tông sư cảnh giới có thể làm được tinh thần lực ngoại phóng. Nhưng Lý Thái Hằng chỉ là đại tông sư cảnh giới, lại có thể biến đổi tinh thần lực. Mặc dù vẫn chưa biết tinh thần lực của hắn có thể ngoại phóng hay không, nhưng tình huống này e rằng từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện. Lý Thái Hằng chỉ cảm thấy trong não mình có từng làn sương mù mờ ảo. Đây chính là tinh thần lực sao? Cảm nhận được tình trạng của làn sương mù mờ ảo này, Lý Thái Hằng rất cảm thán. DS, sách mới đã được đăng tải, dữ liệu ngày đầu tiên rất quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả thân mến, vô cùng cảm kích. Chương 135, tinh thần bùng nổ, tình báo bất ngờ. Chương 135, tinh thần bùng nổ, tình báo bất ngờ. Đại diễn quyết này quả nhiên không hổ là thần kỹ mà Hàn lão ma dựa vào để sinh tồn ở giai đoạn đầu. Đã 3 ngày trôi qua, cộng thêm sự giúp đỡ của Cửu Khiếu Linh Lung Tâm, Lý Thái Hằng mới miễn cưỡng lĩnh ngộ được pháp quyết này. Đã nỗ lực 3 ngày, cuối cùng cũng biến đổi được tinh thần lực của mình. Nhưng đáng tiếc, tinh thần lực này đã biến đổi được, nhưng về lượng thì thực sự quá ít. Cảm nhận tinh thần lực mở nhạt trong não, Lý Thái Hằng tâm niệm vừa động, pha lê trong lòng bàn tay lập tức phóng ra một luồng năng lượng cực kỳ thần kỳ. Luồng năng lượng này sau khi đi vào cơ thể Lý Thái Hằng, không dừng lại ở tứ chi bách hải, mà trực tiếp lao thẳng vào não Lý Thái Hằng. Sức mạnh cuồn cuộn như vậy, khiến Lý Thái Hằng trong lòng giật mình. Hắn không dám chậm trễ, vội vàng vận chuyển pháp môn trong đại diễn quyết. Tinh thần lực mờ nhạt trong nháy mắt hình thành một xoáy nước trong não, giống như mắt báo trong cơn bão. Luồng sức mạnh kỳ lạ này vừa đi vào não Lý Thái Hằng, liền như rồng vào biển lớn. Nó không hề kháng cự, lao thẳng vào xoáy nước trong não. Rầm. Lý Thái Hằng chỉ cảm thấy trong não mình một tiếng nổ vang, một luồng khí mát lạnh nở rộ trong não. Giống như tinh thần của mình trong nháy mắt đã tăng cường không biết bao nhiêu lần. Thực ra cũng không sai, tinh thần lực mạnh mẽ, tự nhiên sẽ có tinh thần. Tinh thần lực của Lý Thái Hằng dưới tác dụng của luồng sức mạnh kỳ lạ này không ngừng tăng cường. Hắn điên cuồng vận chuyển đại diễn quyết tầng thứ nhất. Pha lê trong tay nở rộ ánh sáng chưa từng có. Từng luồng sức mạnh quần quần không ngừng đi vào não Lý Thái Hằng. Bóng dáng Lý Thái Hằng khoanh chân ngồi, không biết từ lúc nào lại lơ lửng giữa không trung. Từng luồng dao động kỳ lạ tỏa ra quanh thân Lý Thái Hằng. Nhưng kỳ lạ là, đệ tử Di Hoa Cung lại không có bất kỳ phản ứng nào. Trong đại điện Di Hoa Cung, kể từ khi Lý Thái Hằng và Liên Tinh lần lượt bế quan, mọi việc lớn nhỏ của Di Hoa Cung đều do Yêu Nguyệt cung chủ xử lý. Yêu Nguyệt ngồi trên ghế chủ tọa, trong tay cầm chính là tin tức phong tỏa thành Thục Châu trong 2 ngày qua. Chỉ thấy Yêu Nguyệt nhíu mày, chăm chú nhìn thông tin trong tay, như thể có chuyện gì đó rất quan trọng. Ngay lúc này, sắc mặt Yêu Nguyệt cung chủ đại biến. Đây là tinh thần lực, làm sao có thể? Yêu Nguyệt cung chủ cảm thấy không thể tin được, trong Di Hoa Cung lại có dao động tinh thần lực. Chẳng lẽ Liên Tinh đột phá rồi? Không thể nào, Liên Tinh hôm nay mới bế quan, dù có Tẩy Tủy Đan giúp đỡ, cũng không thể nhanh chóng đột phá như vậy. Hướng này là Lý Thái Hằng. Chỉ trong vài hơi thở, Yêu Nguyệt cung chủ đã cảm nhận được nguồn gốc của dao động tinh thần lực. Dao động tinh thần lực này lại là do Lý Thái Hằng phát ra. Đã đi đến kết luận này, ngay cả Yêu Nguyệt cung chủ kiêu ngạo cũng giật mình. Tu vi của Lý Thái Hằng nàng làm sao có thể không biết, chẳng qua chỉ là mới bước vào đại tông sư cảnh giới. Cùng lắm là sau khi bế quan đột phá đại tông sư nhị trọng tiên mà thôi. Đại tông sư cảnh giới làm sao có thể có tinh thần lực mạnh mẽ như vậy? Yêu Nguyệt cung chủ không dám do dự, thân hình nàng chợt lóe, trong nháy mắt đã biến mất trong đại điện. Chỉ còn lại nhiều đệ tử nhìn nhau. Ngoài mật thất bế quan của Lý Thái Hằng, một làn gió nhẹ thổi qua, bóng dáng Yêu Nguyệt cung chủ xuất hiện ngoài cửa. Cảm nhận được khí tức của Lý Thái Hằng trong mật thất, Yêu Nguyệt cung chủ cau mày. Lý Thái Hằng này thật sự khiến nàng kinh ngạc khắp nơi, đại tông sư cảnh giới lại có tinh thần lực kinh người như vậy. Yêu Nguyệt cung chủ đã đi lại trong giang hồ nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói đến. Trừ khi, trong não Yêu Nguyệt cung chủ linh quang chợt lóe, một ý nghĩ đột nhiên hiện ra trong não nàng. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, ngay cả Yêu Nguyệt cung chủ cũng giật mình. Làm sao có thể, chẳng lẽ hắn lại có công pháp tu luyện tinh thần lực hoặc chí bảo? Ý nghĩ này cứ lởn vởn trong đầu Yêu Nguyệt cung chủ, nhưng lý trí trong lòng lại nói với nàng, điều này là không thể. Ngay khi Yêu Nguyệt cung chủ đang suy nghĩ, cùng lúc đó, trong mặt thất, Lý Thái Hằng khoanh chân ngồi, nam tâm hướng trời. Toàn bộ thân hình đều lơ lửng giữa không trung. Bảo vật pha lê trong tay phát ra ánh sáng lung linh, từng luồng sức mạnh kỳ lạ điên cuồng tuôn vào não Lý Thái Hằng. Lý Thái Hằng chỉ cảm thấy não mình chấn động, tinh thần lực bên trong tăng vọt, dường như vô tận, tốc độ tăng vọt như vậy khiến Lý Thái Hằng giật mình. Không dám chậm trễ, toàn tâm toàn ý điên cuồng vận chuyển đại diễn quyết. Đại diễn quyết tầng thứ nhất, đại diễn quyết tầng thứ hai. Theo thời gian trôi qua, pha lê trong tay dường như càng ngày càng nhỏ, tinh thần lực trong não càng ngày càng nhiều. Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên, rắc, một tiếng vỡ giòn tan, pha lê trong tay Lý Thái Hằng trong nháy mắt vỡ thành những hạt nhỏ li ti, từ từ tiêu tan trong không trung. Cùng lúc đó, luồng sức mạnh kỳ lạ quần quận cuối cùng trong nháy mắt tác động vào não Lý Thái Hằng. Dầm. Não Lý Thái Hằng chấn động, trong lòng đột nhiên hiện lên ý nghĩa sâu xa của đại diễn quyết tầng thứ 3. Tinh thần lực quần quận trong nháy mắt vận chuyển theo khẩu quyết của đại diễn quyết tầng thứ 3. Một tiếng nổ vang, trong não như khai thiên lập địa, quanh thân Lý Thái Hằng từng luồng sức mạnh dao động kỳ lạ. Trong nháy mắt đã tỏa ra ngoài. Chỉ thấy nơi luồng tinh thần lực mạnh mẽ này đi qua, đủ loại vật phẩm trong phòng đều dưới ảnh hưởng của luồng sức mạnh này. Lơ lửng giữa không trung. Đại diễn quyết tầng thứ 3, đột phá thành công. Yêu Nguyệt cung chủ đang đứng ở cửa suy nghĩ, chỉ cảm thấy một luồng tinh thần lực bao trùm trời đất. Trong nháy mắt tập đến, Yêu Nguyệt cung chủ đồng tử co rút. Trong cảm nhận của nàng, chỉ thấy luồng tinh thần lực hùng vĩ này lấy bên trong cửa làm trung tâm. Tỏa ra ngoài, Yêu Nguyệt cung chủ nhìn quanh. Tượng sư từ đá, bàn đá, nhiều kiến trúc xung quanh đều lơ lửng giữa không trung. Nhìn cảnh tượng kinh người như vậy, Yêu Nguyệt cung chủ trong lòng chấn động không thôi. Tinh thần lực thật mạnh, đây căn bản không phải một hai bộ công pháp tu luyện tinh thần lực có thể đạt được. Nhìn cảnh tượng như vậy, Yêu Nguyệt cung chủ lập tức phủ nhận suy đoán vừa rồi của mình. Bởi vì, công pháp tinh thần lực cũng có ngưỡng cửa. Trạng thái trước đây của Lý Thái Hằng căn bản chưa lĩnh ngộ tinh thần lực, thế gian này không thể có ai trong thời gian ngắn như vậy tu luyện công pháp tinh thần lực đến mức tinh thâm như vậy. Trong cảm nhận của Yêu Nguyệt cung chủ, luồng tinh thần lực này đã hoàn toàn vượt qua mình rồi. Mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, nhưng Yêu Nguyệt cung chủ chỉ có thể chấp nhận hiện thực. Đương nhiên nàng đương nhiên không thể biết, thế gian này có một loại người là mở quải. Ngay lúc này, một đội đệ tử Di Hoa cung đội vàng chạy đến. Bẩm đại cung chủ, trong cung không biết vì sao, tất cả vật phẩm trong Di Hoa cung đều lơ lửng giữa không trung. Hiện tại đệ tử trong cung bàn tán xôn xao, xin cung chủ chỉ thị. Yêu Nguyệt cung chủ nhíu mày, hừ lạnh một tiếng nói, chuyện nhỏ như vậy cũng làm ầm ĩ, ngươi xuống nói với các đệ tử. Nhị cung chủ đột phá có tiến triển, bảo các nàng đừng hoảng sợ như vậy, Di Hoa cung từ nay trở đi nghiêm ngặt phòng bị, chỉ được vào không được ra, xuống đi. Đệ tử đó nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, ngay cả sự bất mãn của Yêu Nguyệt cung chủ cũng không để trong lòng. Vâng, đại cung chủ. Nhìn đệ tử đã lui xuống, Yêu Nguyệt cung chủ trong lòng run lên, vừa rồi không biết sao, mình lại không nói ra chuyện của Lý Thái Hằng, ngược lại đẩy chuyện này cho Liên Tinh. Lắc đầu, Yêu Nguyệt cung chủ bình tĩnh lại tâm trạng, vung tay áo. Bàn đá và ghế đá đang lơ lửng giữa không trung đều rơi xuống đất. Yêu Nguyệt cung chủ cứ thế ngồi ngoài cửa mật thất bế quan của Lý Thái Hằng, đợi tin tức bên trong. Trong mật thất, Lý Thái Hằng vẫn đang chìm đắm trong sự bùng nổ của tinh thần lực. Kể từ khi pha lê vừa vỡ, luồng sức mạnh kỳ lạ cuối cùng đã được Lý Thái Hằng chuyển hóa thành tinh thần lực. Lý Thái Hằng từ đó đã đột phá đến đại diễn quyết tầng thứ 3, không ngờ luồng tinh thần lực này lại lớn đến vậy. Đại diễn quyết vừa mới vào tầng thứ 3 lại ẩn ẩn có cảm giác không thể kiểm soát được nó. Lý Thái Hằng đành phải bình tĩnh lại tâm trạng, tiếp tục tu luyện công pháp tinh thần lực đại diễn quyết. Thời gian như nước, chớp mắt đã 3 ngày trôi qua. Bóng dáng Lý Thái Hằng lơ lửng giữa không trung, từ từ mở hai mắt. Một tia tinh quang lóe lên trong đó, nếu lúc này soi gương, Lý Thái Hằng sẽ phát hiện ra, ánh mắt của mình sáng ngời, như thể có thể nhìn xuyên thấu người khác. Theo Lý Thái Hằng mở mắt, tinh thần lực khổng lồ thu lại vào cơ thể. Rầm rầm rắc. Đồ vật trong phòng trong nháy mắt rơi xuống từ giữa không trung, từng tiếng vỡ giòn tan không chỉ trong phòng. Ngay cả ngoài mật thất, Lý Thái Hằng cũng có thể mơ hồ nghe thấy tiếng đồ vật vỡ vụn. Chết tiệt, tinh thần lực chết tiệt này, lần này gây họa rồi. Nhìn cảnh tượng vừa rồi trong phòng, Lý Thái Hằng không khó đoán, hiện tại toàn bộ Di Hoa cung chắc chắn đang trong tình trạng hỗn loạn. Thôi vậy, chuyện này ra ngoài rồi nói. Mặc dù trong lòng thầm nói không hay, nhưng Lý Thái Hằng không thể làm loạn nhịp điệu của mình. Cảm nhận được sự bùng nổ của tinh thần lực của mình, ánh mắt hắn khẽ động. Bàn đá đã vỡ nát bên cạnh trong nháy mắt lơ lửng lên. Điều khiển tinh thần lực cũng không khó nhỉ, thật là thần kỳ. Lý Thái Hằng chơi đùa vui vẻ, nào ngờ lần này may mắn là hắn đã đổi đại diễn quyết. Pháp môn tinh thần lực tinh diệu này, nếu không thì phần lớn tinh thần lực bùng nổ sẽ tiêu tán giữa trời đất. Hắn làm sao có thể điều khiển tinh thần lực khổng lồ như vậy một cách dễ dàng như điều khiển cánh tay chứ? Lý Thái Hằng đã thử điều khiển tinh thần lực, nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển cương khí ra y trong cơ thể. Vừa vận chuyển cương khí ra y, Lý Thái Hằng lập tức cảm thấy rất khác biệt. Tốc độ vận chuyển cương khí ra y và khả năng kiểm soát cương khí đều khác biệt. Cương khí ra y khổng lồ trong cơ thể dưới sự kiểm soát của Lý Thái Hằng còn tinh tế hơn trước. Trước đây nếu một phần cương khí có thể phát huy một phần hiệu quả, hiện tại một phần cương khí dưới sự kiểm soát tinh thần mạnh mẽ của Lý Thái Hằng có thể phát huy hai phần sức mạnh. Đừng coi thường một phần tăng thêm. Lý Thái Hằng vốn dĩ đã có hơn 100 năm cương khí ra y trong cơ thể, dưới khả năng kiểm soát mạnh mẽ của hắn có thể phát huy công lực hơn 200 năm. Không cầu hoa tươi đây chính là lợi ích của tinh thần mạnh mẽ. Đương nhiên Lý Thái Hằng là một dị loại, trong giang hồ chưa từng có. Ít nhất trên mặt nổi chưa ai từng nghe nói có võ giả ở đại tông sư cảnh giới mà có thể nắm giữ tinh thần lực khổng lồ như vậy. Lý Thái Hằng rất có thể là người đầu tiên trong giang hồ đạt được thành tựu như vậy ở đại tông sư cảnh giới, đương nhiên sau này có hay không thì khó nói. Dù sao trong giang hồ không thiếu những kỳ ngộ. Cảm nhận sức mạnh của cương khí trong cơ thể, tinh thần lực dồi dào trong não, trong chốc lát Lý Thái Hằng đều có cảm giác thiên hạ rộng lớn, có thể đi bất cứ đâu. Trong lòng vui vẻ một lúc, Lý Thái Hằng từ từ bình tĩnh lại, thầm nhắc nhở mình tuyệt đối không được tự mãn. Trong giang hồ có vô số cao thủ, người ngoài có người, trời ngoài có trời, tuyệt đối không được tự đại. Mọi việc đã xong, Lý Thái Hằng nhìn căn phòng bừa bộn, có chút xấu hổ. Trong chốc lát lại không muốn ra khỏi mật thất này, hắn chắc chắn Yêu Nguyệt cung chủ nhất định đang ở ngoài mật thất. Do dự rất lâu, Lý Thái Hằng ho khan một tiếng đầy ngượng ngùng, biểu cảm chấn định đi ra ngoài mật thất. Dầm. Một tiếng cơ quan truyền động vang lên, Lý Thái Hằng bước ra khỏi mật thất. Nhìn Yêu Nguyệt cung chủ sắc mặt lạnh như băng đang ở ngoài cửa, Lý Thái Hằng trong lòng thầm nói quả nhiên, Chưa đợi Yêu Nguyệt cung chủ nói, Lý Thái Hằng đội vàng tiến lên một bước. Đa tạ đại cung chủ hộ pháp cho Lý Mỗ, chuyện nhỏ này lại làm phiền đại cung chủ đích thân chạy một chuyến. Lý Mỗ thật sự hổ thẹn. Trong lúc nói chuyện, nhìn biểu cảm đầy hổ thẹn của Lý Thái Hằng, Yêu Nguyệt cung chủ suýt nữa thì tức giận bật cười. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người vô sỉ như vậy. Hừ, Lý Thái Hằng ngươi tự mình xem đi, Di Hoa cung của bản cung bị hành hạ thành cái dạng gì rồi. Còn hộ pháp cho ngươi, bản cung mới phát hiện ra, mặt mũi của ngươi và Ngụy Vô Nha có thể sánh ngang. Nhìn Yêu Nguyệt cung chủ nói chuyện đầy miệng ai, Lý Thái Hằng cắn răng. Di Hoa cung sao lại biến thành thế này, Lý Mỗ thực sự không biết. Tại hạ chỉ vừa bế quan mấy ngày, vừa mở mắt ra đã thấy cảnh tượng như vậy, thật sự xin lỗi đại cung chủ. Lý Mỗ bế quan lại gây ra ảnh hưởng lớn như vậy. Vậy thế này đi, để đệ tử thống kê thiệt hại bao nhiêu, Lý Mỗ bồi thường theo giá được không? Nhìn Lý Thái Hằng vẻ mặt nghiêm túc, Yêu Nguyệt cung chủ nhắm mắt. Không biết Lý Thái Hằng nói thật hay giả. Lý Thái Hằng cảm nhận được ánh mắt của Yêu Nguyệt cung chủ, không dám né tránh, đối mặt trực tiếp. Nhìn ánh mắt đầy chân thành của Lý Thái Hằng, Yêu Nguyệt cung chủ hừ lạnh một tiếng. Bồi thường thì không cần, chút đồ này cứ coi như bị tiểu tặc đập phá. Bản cung đến đây là để ngươi thu liễm lại một chút, Liên Tinh cũng đang bế quan, nếu dao động vừa rồi ảnh hưởng đến Liên Tinh đột phá, đến lúc đó bản cung tự nhiên sẽ dạy dỗ ngươi. Lời vừa dứt, Yêu Nguyệt cung chủ quay người đi về phía đại điện. Vừa đi được hai bước, Yêu Nguyệt cung chủ quay người lại nói: "Bản cung không quản ngươi có công pháp tu luyện tinh thần lực hay có dị bảo tăng cường tinh thần lực. Trong Di Hoa cung bản cung không quản, nhưng trong giang hồ, ngươi tốt nhất nên tự kiềm chế, đừng dùng tinh thần lực của ngươi. Nếu không, một số lao quái vật sẽ không dễ nói chuyện như bản cung đâu. Còn nữa, đây là thông tin từ Thục Châu thành, ngươi tự xem đi." Lời vừa dứt, Yêu Nguyệt cung chủ không chút lưu luyến đi ra ngoài. Nàng phải đi xem tình hình của Liên Tinh, luồng tinh thần lực khổng lồ đó có ảnh hưởng đến Liên Tinh đột phá hay không. Trong chốc lát, Yêu Nguyệt cung chủ trong lòng đột nhiên có chút lo lắng. "Liên Tinh, đây là lý do ngươi đến xem Lý Thái Hằng trước, không đến xem ta sao? Vậy thì, tình yêu sẽ biến mất đúng không?" Nhìn bóng dáng Yêu Nguyệt cung chủ đi xa, Lý Thái Hằng trong lòng không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm. Cầm thông tin trong tay, Lý Thái Hằng khẽ nhíu mày. Yêu Nguyệt cung chủ này sẽ không phải là chuyên môn đưa thông tin cho ta chứ? Mặc dù miệng lẩm bẩm như vậy, nhưng đối với lời cảnh báo của Yêu Nguyệt cung chủ, Lý Thái Hằng vẫn trong lòng rùng mình, hắn không ngờ mình tu luyện tinh thần lực lại khiến Yêu Nguyệt cung chủ đoán được tình hình của hắn. Cho dù là công pháp tu luyện tinh thần lực hay bảo vật tăng cường tinh thần lực, hắn đều có. Lời nói lần này của Yêu Nguyệt cung chủ hoàn toàn khiến mức độ cảnh giác trong lòng Lý Thái Hằng tăng cao vô hạn. Hắn trước đây chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng lời nhắc nhở của Yêu Nguyệt cung chủ lập tức khiến Lý Thái Hằng cảnh giác. Mình ở đại tông sư cảnh giới lại có tinh thần lực khổng lồ như vậy, điều này trong giang hồ rất có thể là độc nhất vô nhị. Yêu Nguyệt cung chủ nói không sai, nàng không có ý định tìm hiểu bí mật của mình. Nhưng một khi một số lao quái vật trong giang hồ biết được thông tin của mình, Lý Thái Hằng dám khẳng định, những lao quái vật đó tuyệt đối không ngại tốn chút công sức làm rõ tình hình của mình. Lần này quá sơ suất, lần sau đột phá, hoặc khi đổi vật phẩm, nhất định phải ở địa bàn của mình. Lý Thái Hằng cau mày, trong lòng thầm nhắc nhở mình. Cất thông tin trong tay, quay người đi về phía phòng ngủ của mình. DS, sách mới đã được đăng tải, dữ liệu ngày đầu tiên rất quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả thân mến, vô cùng cảm kích.